Chương 1, Sơn Thần Nam Trúc gió núi bát khai vân vụ, kéo dài ra thanh sơn và dặm. Núi non trùng điệp, bích thủy như gương, hai bên bờ cảnh sắc cũng như trên trời hành lang trưng bày tranh. Mơ hồ có thể nghe thấy đồng ruộng vang vọng sơn ca, thái hành quần sơn chỗ sâu, những người ở nơi này vẫn thực hiện lấy cổ xưa phương thức sống, cơ hồ ngăn cách. Đây là Lý Tức An quan sát thời gian rất lâu lấy được kết luận. Đỏ thắm lươi nuốt vào nhà ra lấy không khí, xử lý trong không khí mang tới mùi nhân tử. Hắn ngửi được khí tức mục nát, lại một vị lao nhân trong thôn phải rời đi. Hắn đã không phải là người, là đầu xà. Đã từng là trí tuệ con người cùng thế này đại xà bạo ngược cùng nhau sáng tạo ra mảnh này thành sơn rất không giảng đạo lý đỉnh cấp loài săn mồi. Lý Tức An dựa vào chính mình ngủ mùa đông số lần tính toán hắn xà sinh tuổi tác, cho tới bây giờ, đại khái hắn đã sống 250-15 năm. Kỳ thật chính nó cũng nghĩ không thông vì sao một con rắn tuổi thọ có thể có khá dài như vậy, thậm chí hơn 200 lần xuân đi thu đến còn chưa có xuất hiện bất kỳ già yếu hiện tượng. Hắn vẫn như cũ cường đại. Vậy màu đỏ nương theo hô hấp khép mở lên xuống, ẩn giấu đi đáng sợ sức mạnh cơ bắp chậm rãi phát lực, kéo theo Lý Tức An to lớn thân thể bốn lượn tiến lên. Lân phiến xung đột diễn tấu ra thương tiết tổ khúc, Lý Tức An quyết định vẫn an vị kia bằng hưu. Hắn đã theo dõi anh ta đi từ tuổi trẻ đến khi kết hôn, đến bây giờ già đi, sắp tử vong. Những người trẻ thuộc thế hệ của họ là những người cuối cùng nhớ về nó, mà hắn là trong đó vị cuối cùng. Đỏ lân như gang phản xạ hàn quang, thân rắn uốn lượn tựa như vô biên vô hạn. Sau cùng đại xà biến mất tại thôn một bên sâu đường bên trong, vô nhân chú ý Lý Tức An tự tin nó là đỉnh cấp loài săn mồi, tại mảnh đất này không có người có thể uy hiếp hắn sinh tồn, nhưng nó lại biết rõ nhân loại đáng sợ cùng tham lam, huống chi, trong thôn dây cắp cùng cột điện liền đã tỏ rõ thời đại. Cho nên, hắn rất cẩn thận. Chỉ là đi tiễn biệt lão bằng hữu mà thôi, hắn cũng có thể không có ý định đem mình đem ra công khai. Lâm Hưu Tường nằm ở trên ghế trúc, cành khô một dạng ngón tay đập lan can. Hắn đã dần dần già đi, sinh mệnh chính đang mất đi. Phải rời đi, nếu như không ngoài sở liệu, ngay hôm nay. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, lão nhân hai mắt nhắm lại, buông ra tâm thần. Sám trắng một đoạn ký ức trong đầu phi tốc vượt qua, có hắn khi còn bé và mấy cái bằng hữu mùa hạng lịch nước, có phụ thân hắn nhấc theo xào trúc gầm thét liên tục, mà hắn ở phía trước bắt chân lên cổ chạy như điên, có hắn thành ra cùng vợ Lương Tiêu một đêm, cũng có nhận được hải tử thân làm người phụ vui sướng, còn có đầu kia thủ hộ lấy đại sơn màu đỏ thấm đại xà. Hắn ở trong đó chìm nổi, ký ức là bọt biển bao khỏa hắn, vừa chạm vào chính là nát tan. Sơn thần. Hắn cùng lao đối phận cũng xưng hô như vậy đầu kia màu đỏ thấm đại xà. Năm đó mùa hè mưa to phía dưới không dứt, chỉ sám tầng mây vô biên vô hạn, toàn bộ thế giới cũng giống như chỉ có sám trắng hai màu. Lạnh như băng mưa to cọ rửa mặt của hắn, khi đó hắn 20 tuổi, chính vào trắng niên, trong thôn người trẻ tuổi ở sau lưng bao cắt ngăn chặn phi tốc tăng trưởng dòng sông mực nước. Không làm nên chuyện gì. Loại này thiên tai căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại, mưa rào xối xả mà xuống, thôn cửa ra vào nửa cái thối sâu dòng suối nhỏ không tới nửa giờ liền thành lao nhanh tàn phá bừa bãi đại giang. Sau đó, lũ ống từ trên trời giáng xuống, hồng thủy cuộn cuộn, mang theo thiên nhiên vĩ lực muốn bao phủ tất cả. Đục hoàng hồng thủy gầm thét, xen lẫn đứt gãy nhánh cây cùng đá vụn chút xuống, đám người tuyệt vọng. Cũng có thể tầng mây ở lúc này đã nứt ra, nặng nghề mây đen mở ra một đầu khe hở, lộ ra phía sau bầu trời xanh lam trong vắt, ánh nắng đột ngột tung xuống. Tràn ngập ấm áp quang mang để cho hắn lạnh như băng gương mặt có chi giác, cũng để cho hắn thấy rõ nơi xa quanh co quái vật khổng lồ. Bọn họ không dám xưng hô kỳ là xà, chỉ có thể la lên là thần linh. Mưa to tại dừng lại, lũ ống tại lùi bước, cái kia quái vật khổng lồ ngóc đầu lên nhìn về phía phương hướng của bọn hắn về sau biến mất ở trong núi lớn. Cái nhìn kia, lão nhân đến nay không thể quên mất. Trên đầu hai mắt là chói mắt kim sắc, tại mờ tối trời mưa như thác đổ giống như sáng lên ánh nến. Cho nên bọn họ gọi nó Nam Trúc, Sơn Thần Nam Trúc, Nam Sơn ánh nến. Thậm chí tại Hồng Thủy sau đó xây dựng chùa miếu, cung phụng một tòa co lại xà hình pho tượng. Khi chúng ta vượt qua trước mắt ngọn núi này, đến cái khác một cái ngọn núi, sẽ nhìn thấy một tòa màu son trong chùa miếu to bằng bãi nước màu đỏ thấm đại xà. Hắn lao nhân ra nằm ở nơi đó, liền nhìn nhà nào nghịch ngợm tiểu tử chạy loạn khắp nơi tiện đem hắn ăn hết. Ngẫu nhiên, hắn còn biết hướng hải tử trong thôn giải thích những cái này biên soạn cố sự. Kỳ thật hắn đã chưa từng gặp qua chùa miếu, cũng không có lần nữa bái kiến đầu kia đại xà. Chỉ là hắn hy vọng có một ngày hắn có thể ra hiện tại bọn hắn xây dựng trong chùa miếu, dạng này là hắn có thể nói cho vị kia nói, bọn họ chưa bao giờ quên. Đáng tiếc, hắn đã là trong thôn một tên sau cùng còn nhớ rõ sơn thần người, không biết ở hắn chết rồi, chùa miếu còn sẽ có người cùng phụ sao. Lão nhân nghe thấy viện tử gà trống kêu to, tan nát cõi lòng, cả kia đầu giống như hắn dần dần ra đi hắc cầu cũng gầm nhẹ. Để cho hắn theo phao mặt bạn trong ngộng bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lão nhân không hiểu, cầm lấy quải trượng chậm rãi đi đến hậu viện. Hậu viện chạy qua trước đây đầu kia dòng suối nhỏ, bất quá bây giờ gọi bên trên là dòng sông, dòng nước cũng không chảy xiết, ngày bình thường tung lưới đánh bắt chút ít tôm cá là người trong thôn thái độ bình thường. Cả viện bên trong nuôi gà vịt heo chó cũng tựa như điên vậy suối ngòi. Ao ào ào tiếng nước chảy lên, có quái vật khổng lồ theo dòng sông bên trong ngẩng đầu. Lão nhân con mắt đột nhiên trừng lớn, nghĩ tới điều gì, ngay cả quải trượng đều không để ý lảo đảo chạy về phía bờ sông. Sau đó, hắn bị bóng tối bao phủ. Xích xà đại xà an tĩnh nhìn xem hắn, con mắt cũng như tới lui, là nhức mắt kim sắc. To lớn thân thể tiềm phục tại dòng sông bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được san sát màu đỏ thâm xoay quanh đáy sông. Lý Tức An nhìn chăm chú trước mặt sắp chết đi lão nhân. Trong lòng yên lặng đã lâu nội tâm tựa hồ có một tia gợn sóng, ngay cả hắn chính mình cũng không biết nó vì cái gì muốn mạo hiểm tiến vào nhân loại thôn trang. Hắn làm người mấy chục năm, làm xà mấy trăm năm, tư tưởng quan niệm sớm đã chuyển biến, nếu như để nó đối mặt đối với mình người có uy hiếp giống, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết, không có một chút gánh nặng trong lòng, nhưng nghĩ đến khi trước mắt tên này lão nhân cách thế giới liền thực không nhớ rõ hắn, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Có lẽ đây là hắn còn là Lý Tức An, mà không phải đơn thuần tàn bạo đại xà dựa vào. Vài thập niên trước Thái Hành Sơn chỗ sâu lũ quét, mưa lớn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hắc vân áp thành, có lôi đỉnh trào lên trong thời gian đó. Đây là hướng hắn đến, căn cứ vào hắn đã từng là người thời điểm hiểu rõ văn hiến thư tịch, đây có lẽ là cái gọi là độ kiếp. Mặc dù mưa lớn đi qua, hắn xác thực cảm giác mình trở nên càng cường tráng hơn, nhưng cũng không có trên sách viết thần kỳ như vậy. Thôn trang bởi vì hắn đưa tới mưa lớn kém chút bị chìm, hắn phát giác về sau thế mà ở tâm thần khẽ động phía dưới xua tán đi mưa to lũ ống, lúc này hắn mới phát hiện, bản thân giống như xác thực trở nên không giống trong ấn tượng bình thường sinh vật. Cũng có thể cái này lại như thế nào, hắn tóm lại thuộc về vùng núi lớn này, mà không phải trước kia rừng sắt thép bên trong tự do người đi đường. Bất quá hắn bắt đầu lưu ý chân núi thôn trang này từng ly từng tí, chú ý tới những cái kia nhìn thấy qua nó người môn. Bọn họ cùng hậu bối giải thích cố sự, nói muốn kính trọng vùng núi lớn này, đám trẻ con mặc dù nghe kiến thức nửa đời, nhưng vẫn ở trong lòng lưu lại chủ tử. Bọn họ còn xây dựng chùa miếu, để nó có thể giống như thần tiên một dạng hưởng thụ hương hỏa, dù là cái này đối hắn tựa hồ không chỗ hữu dụng. Sơn thần đại nhân. Lão nhân run run rẩy rẩy giơ cánh tay lên, tựa hồ là muốn ôm. Lý Tức An thò đầu ra, chuẩn bị kéo túi người thể, cũng có thể lão nhân cũng không coi ôm hắn, lão nhân quỳ gối bái hạ, thậm chí không tiếp tục ngẩng đầu. Hừm, ta thật khó khăn a, hắn nói thầm trong lòng, cảm thấy để cho lão nhân ôm một cái không có gì, bị làm thành như vậy, ngược lại khiến cho nó trong lòng nặng nề một chút. Bái gì chứ, có cái gì cũng có thể bái. Lý Tức An không nói gì. Lão nhân giống như căn bản không nghĩ tới đứng dậy, mặt dán bờ sông trên mặt đất, bàn tay treo đầy nước bùn không thèm để ý chút nào. Không biết qua bao lâu, hắn rất già, dạng này bái hạ thân thể để cho hắn không cảm giác được thời gian lưu động, hắn nghe thấy được tiếng nước, sóng nước đánh tại hắn trên mặt, vừa tuôn ra hồi trong sông. Trong sân gà vịt ngừng lại, lão hắc cẩu một lần nữa nằm sấp tiến vào thổ ổ hắn đi. Lão nhân biết rõ. Đứng dậy, trước mặt hắn nhiều hơn một mảnh nhỏ xích hồng lân phiến, bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ, cảm nhận phảng phất thượng thừa mỹ ngọc. Lân phiến chôn ở bờ sông trong đất bùn, giống như vị kia vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng chỉ là giống như. Chương 2 trong thành khách đến thăm Lý Tức An theo dòng sông rời xa thôn xóm. Hắn kim sắc đồng mắt khép lại, màu đỏ to lớn thân thể dán đáy sông nước bùn mới qua, khuấy động dòng nước. Những cái này mịt mờ chấn động dấu vết nhân loại rất khó phát giác, nhưng sinh sống ở tự nhiên tôm cá môn hiểu rõ vùng này đến một vị khách nhân, bọn chúng không có thoát đi, ngược lại là không nhanh không chậm cấp Lý Tức An nhường ra đường đi. Lúc này còn có vị phụ nhân tại thôn xóm cửa sông chỗ giặt rũ quần áo, cũng may con sông này vài thập niên trước huyết trường lớn hơn rất nhiều, Lý Tức An thân hình ẩn dấu ở đáy sông khiến mọi người rất khó phát hiện. Vị kia tại giặt quần áo phụ nhân cũng khó có thể tưởng tượng giờ này khắc này nàng để đặt quần áo hồng chậu dưới có đầu quái vật khổng lồ chính chậm rãi bơi qua. Rời thôn rất xa dốc núi chỗ ngặt, rừng cây dày đặc, cỏ dại rậm rạp, đây là con sông một chỗ cuối cùng, màu đỏ bốn lượn thân thể lặng yên bò lên mở, thân hình to lớn không bình thường đè thấp bụi cây. Lân phiến tầng tầng khấu trừ hợp, cái này vô nhân thấy nơi hẻo lánh vang lên tiếng kim loại. Đại xá đi, nhưng ngay cả phi điểu đều không có hù dọa, trên cây cối dừng lại chim yến tức chỉ là liếc nhìn mặt đất, không có chút nào động tác khác, giống như đã thành thói quen. Lý Tức An trên đất bằng tấn mãnh không kém gì trong nước. Như một làn khói công phu, đại xà tồn tại dấu vết cũng chỉ có bị đè thấp lùng cây. Sừng sững cổ sơn mạch, bên mông vân hải đang lúc. Hắn trong núi hành, như ở trong tranh du. Màu đỏ thấp dài lụa bốn lượn trong núi lớn, tô điểm trường thanh, phản phất hóa thành quần sơn nhất mạch. Hắn nơi ở rời xa người ở, tọa lạc ở thanh sơn nơi cực sâu. Một đường du tẩu, đương nhiên không thiếu cái khác động vật ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng chúng nó chỉ là nhìn chăm chú, ngay cả mặt mũi đối loài săn mồi trốn chạy cử động đều không có. Trước kia đồng thời không phải như vậy, xuất hiện này chủng loại giống như ấu hiệu cản đường đại xà tràng cảnh là ở trận kia kiếp vân về sau. Mảnh này thanh sơn tất cả sinh linh đối đại xà nhắm mắt làm ngơ, khi nó bơi qua, thuận dịp xem như một con sông, khi nó ngồi xếp bằng đứng im, thuận dịp xem như một chỗ núi. Thậm chí sẽ có đàn sói ở trước mặt nó săn bắn mà đối với nó không chút kiêng kỵ nào. Cho nên hắn mới có thể an tâm lẻn vào nhân loại thôn trang, ngược lại là viện dưỡng lao tử bên trong chăn nuôi cầm cầu đối sự tồn tại của nó biểu hiện 10 phần e ngại, cái này làm cho hắn chút cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể là do những con vật được nuôi không thuộc về ngọn núi này, bọn chúng thuộc về nhân loại. Màu đỏ thâm bóng tối đã tới hắn nơi ở tốc độ thực sự quá nhanh, hoàng kim đồng mắt bị kéo dài thành hồ quang. Đây là một mảnh hồ, đảo giữa hồ một gốc đại thụ che trời phía dưới chính là hắn sinh hoạt 200 năm thổ địa. Lý Tức An lẻn vào trong hồ, không cần ẩn tàng thân hình hắn phóng thích ra dạ tính, thân hình khổng lồ ở trong nước cuộn vũ, kích thích tầng tầng lớp lớp to lớn bọt nước. Hắn kiểu mũi tên đông đưa, như một chi xích hồng mũi tên phá bấm máy mặt hồ nước, thẳng tắp phóng tới hồ đảo. Cảnh tượng này nếu để cho cổ nhân nhìn thấy đi, chỉ sợ muốn hô to là long vương. Hòn đảo cũng không lớn, mặt đất phủ kín một tầng thật mỏng thảm cỏ xanh, thân rắn bơi qua, mang đi trên đồng cỏ cho bụi, mảnh đất này thường thường không nhiễm bụi bặm. Lý Tức An trèo lên cổ thụ. Thụ giống như cây nhãn, thân cây tráng kiện thẳng tắp, đại khái nhìn qua có lẽ có 50 mét hoặc là cao hơn. Cành lá tứ quý đều là màu xanh, ở giữa không trung mở rộng cũng như trên trời mây đen giáng lâm ở trong núi. Theo đại xà leo lên, lân phiến cùng thô ráp vỏ cây xung đột ra tiếng vang xào xạc lấp kín mảnh này hòn đảo. Màu đỏ quái vật khổng lồ biến mất tại tàng cây rậm rạp bên trong. Cổ thụ cành cây thừa nhận Lý Tức An trọng lượng, lá cây tuôn rơi hạ xuống, vài ánh nắng xuyên tấu qua khe hở vẩy vào đại xà trên lân phiến, chiếu phản chiếu vậy rắn nóng ánh trong suốt, có loại huyết ngọc một dạng tinh xảo mỹ cảm. Giữ tận đầu rắn ghé vào một chút to trên nhánh cây. Hơi hơi cúi đầu, đang suy nghĩ cái gì? Lý Tức An kỳ thật không biết mình đến tột cùng là cái thứ đồ chơi gì, có lẽ là quái vật, có lẽ cổ thời truyền thuyết thần thoại thật tồn tại, hắn chính là thứ nhất. Hơn 200 năm tuổi bên trong hắn vẫn không có gặp phải cùng nó giống nhau quái vật, cho nên mảnh này thành sơn chuyện đương nhiên trở thành hắn khu vực săn bắn. Thân rắn không thích hợp trên đất bằng chém giết, hổ báo xài lang đối mặt vụng về mãng xà thường thường có tương đối lớn du đấu không gian, nhưng những này tại tuyệt đối sức mạnh áp chế xuống đồng thời không là vấn đề. Lý Tức An hoành hành ngọn núi lớn này đã trăm năm, vốn dĩ xà sinh ăn nhàn, chớ đừng nhắc tới hắn loại này đại lãnh chúa. Lý Tức An 100 năm này khi xà sinh tồn có thể so sánh nhân sinh thú bị nhiều, nhưng nó cái này an nhàn nằm ngựa tâm thái tại vài thập niên trước xuất hiện biến hóa, theo kiếp nạn bên trong tân sinh, hòa hợp đại sơn. Rất nhiều sinh linh đã không đem hắn coi là chuỗi thức ăn một phần tử, nhìn vào hắn và nhìn vào đại sơn bản thân không có khác biệt. Tới vậy sau này, hắn ẩn ẩn cảm giác phiến thiên địa này có chuyện muốn phát sinh, hơn nữa loại cảm giác này tại gần đây càng ngày càng mãnh liệt. Có thể phát sinh gì đây? Hắn nghĩ. Con ngươi màu vàng chậm rãi khép lại, càng nghĩ không nghĩ ra manh mối gì, ngược lại để Lý Tức An có chút buồn ngủ. Bất luận phát sinh cái gì, hắn chính mình là biến số. Biến số là sẽ không e ngại biến số, cùng lắm thì hắn theo cổ một bên trong đứng dậy, lại bình đã một lần đại sơn. Hiện tại ngủ trước. Đại xà thân thể nắm chặt một chút, lâm vào ngủ say. Âm ầm tuôn khẩu cách đó không xa, xa lạ trung niên nhân theo máy kéo bên trong xuống xe, xuyên cẩn thận tỉ mỉ Âu phục trung quy là đi từ từ đến bụi đất. Gọi xong máy kéo lao sư phó rời đi. Trung niên nhân nhấc chân lên nhìn vào đen nhánh dày ra phía dưới dính trụ bùn, ánh mắt lóe lên đau lòng, nhưng rất nhanh điều chỉnh biểu lộ, đại thể chụp sạch sẽ bụi bặm trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cửa thôn. Tiểu hỏa tử vị nào a? Nhìn vào rất lạ mặt. Thôn khẩu đại nương chú ý tới nam nhân, ánh mắt tại Âu phục màu đen bên trên dừng lại thêm vài lần. Trung niên nhân cười cười. Ta Chí Cường a, Mai Di liền không nhận ra ta rồi. Chí Cường. Đại nương cao mày quét qua nam nhân toàn thân cao thấp, đem trung niên nhân mặt nhìn nhiều lần mới thư giãn ra. Chí Cường dạng này có tiền đồ, Di nhận không ra sắp. Không có hay không? Lâm Chí Cường quát tay, cái kia Mai Di ta trước vào thôn, hôm nào ta mời ngài ăn cơm. Cái này nói gì vậy? Đại nương oán trách, cũng có thể đáy mắt tất cả đều là ý cười. Người trong thôn môn hai bên quen thuộc, nhìn thấy người xa lạ đến trừ bỏ hiện lộ chút ít kinh dị bên ngoài cũng không có cái khác cảm xúc. Sớm mấy năm trong thôn ra ngoài đến đại thành thị người trẻ tuổi không ít, ngẫu nhiên trở về một cái nhìn một chút trong nhà lao nhân cũng không hiếm lạ. Thôn rất nhỏ, quẹo mấy cái cua quẹo đã đến trước đây ra tộc tiền. Lúc này Lâm Chí Cường trên mặt nụ cười đã vô ảnh vô tung biến mất, trung niên hơi có vẻ dầu mỡ trên mặt toát ra một tia ngon lệ. Đẩy cửa ra trên tay phải thiếu ngón trỏ, đứt gãy dữ tợn, như bị dầm dạp răng cưa từng chút cắt lấy. Hắn không đường có thể đi, bằng không thì cũng sẽ không trở về. Lấy hắn thiếu tiền nợ đánh bạc, vốn nên chết ở trong sòng bạc, may mắn lao đầu tử sớm mấy năm nói những cái kia thần thần thao thao cố sự cứu mệnh của hắn. Đoạn thời gian gần nhất sòng bạc chủ nhân đang tìm kiếm chút ít dân gian truyền thuyết, có năng lực dính đến thần dị sinh vật manh mối tốt nhất. Thế là hắn liều mạng cấp chủ nhân kia giảng thuật lão đầu tử hàng ngày tàu nhỏ cố sự, cái gì đại xà, chùa miếu, hồng thủy, phải nhiều khoa trương, có bao nhiêu khoa trương bị hắn ra công một đạo. Chủ nhân đáp ứng thả hắn trở lại thôn, tìm được chút ít hữu dụng vật liệu. Lâm Chí Cường không phải không có nghĩ tới thừa cơ hội cao chạy xa bay, nhưng hắn không dám. Đế đô dưới bóng tối chủ nhân có cái giá lộ ngoại hiệu, gọi Cố Diêm Vương. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Lý Chí Cường chỉ có thể cầu nguyện lao đầu tử trong nhà quả thật có chút thần kỳ ngoạn ý để cho cái kia Cố Diêm Vương vui vẻ, lưu hắn một cái mạng. Hít sâu, đẩy cửa ra, hắn không muốn bị lao đầu tử nhìn ra sơ hở gì. Kẹt kẹt cửa gỗ cũ nát, thanh âm chói tai. Lý Chí Cường đi vào phòng, giống như theo ban ngày đi đến đêm, lạnh lẽo âm hàn đâm vào xương của hắn thủy. Hai bên màn cửa đem cửa sổ che được cực kỳ chặt chẽ, phía ngoài ánh nắng một sợi cũng xuyên thấu qua không tiến vào. Trong không khí trôi nổi lấy bụi bặm, tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm. Bên trong an vô cùng yên tĩnh, hắn ngay cả hô hấp của mình đều rõ ràng có thể nghe. Quỷ dị tràn diện để cho hắn trong lòng bị kín một tầng sợ hãi xa. Lao đầu tử, lao đầu tử. Hắn hô to, nghĩ tiêu trừ trong lòng sợ hãi. Vô nhân đáp lại. Hắn chạy đến viện tử, trong lòng suy nghĩ lao đầu tử có lẽ tại hậu viện cho gà ăn vịt không có nghe được tiếng la. Trung niên nhân vội vã đẩy ra phòng cửa sau, đi vào trong sân lại ngây mẩn cả người. Gà vịt co quắp tại trong lồng, đại hắc cẩu nằm sấp trên mặt đất, một bên còn có hay không ăn xong đồ ăn. Bọn chúng không có một tí xúc động tĩnh, đối Lý Chí Cường đến không phản ứng chút nào. Ánh nắng vậy ở trên mặt hắn không có nhiệt độ, lạnh như băng giống như lúc này nội tâm. Phòng này bên trong tất cả mọi thứ giống như đều đã chết. Ánh mắt của hắn liếc nhìn hậu viện, đột nhiên thấy cái gì? Để cho tiếng gọi ầm ĩ kẹt tại trong cổ họng. Chương 3, hồ hiện thời gian trôi qua, trong nháy mắt đến hoàng hôn thời gian. Tầng mây nhấp nhô kim tranh sắc màu, mặt trời lặn phản chiếu phương xa nguy nga dãy núi, vạn dặm thanh sơn giờ phút này cũng hóa thành mỹ lệ màu đỏ thẫm. Dòng sông chiếu rọi ánh chiều tà yên tĩnh chạy qua thôn bên. Nuôi thả gà vịt cũng trở về trong nhà, chờ đợi màn đêm buông xuống. Bờ sông có người gào to, bọn họ mỗi ngày sáng sớm vung xuống lưới đánh cá, chạng vạng tối thu hồi xem xét thu hoạch. Dựa vào hoàng hôn diễm hỏa một dạng quan mang, trong sông lưới lớn đang dần dần thu nạp. Sở nhị, là chỗ này lưới rách. Có người hô to. Trong tay lưới đánh cá rách bước, giống như bị một loại nào đó quái vật khổng lồ một đầu đụng nát. Ta chỗ này cũng phá. Một đầu khác Sở nhị hô hào, nghĩ nghĩ vừa bổ sung một câu, giống như là một vòng con cá lớn bị đụng cái lô lớn. Cá lớn, cái này trong sông bọn họ kiếm mấy chục năm, nào có gặp qua cá lớn gì. Thôn dân nắm nát vụ lưới đánh cá, trong lòng lén lút tự đủ. Hắn xoay chuyển kiểm tra lưới đánh cá, ô lưới vỡ vụn ranh giới bị kéo rối tới rất nhỏ rất dài, cái này cỡ nào đại ngư mới có thể đem lưới kiếm cái lớn như vậy người. Đang lúc thôn dân trầm tư, bả vai hắn đột nhiên bị người vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Ân. Hắn quay đầu, lại bị một vệt trắng không lóa mắt chập trùng trụ tâm hồn. Khoác lên bạch y đầy đủ nữ tử nhút nhát tiếp cận hắn, mặt mày lưu chuyển đều là câu người tình ý hoàng hôn tranh hồng quang mang tà sái tại nữ tử trên người, mất đi tuyệt mỹ khuôn mặt xa cách, thêm vào trần thế người ở khí tức. Tại Đại Sơn sinh hoạt mấy thập niên, thôn dân nơi nào thấy qua mỹ nhân như vậy, bị nữ tử chằm chằm đến ngây người, không lúc đích. Mỹ nhân kia mở miệng, thanh âm cũng là rụt rè. "Xin hỏi đại ca, sáng nay là hắn tới rồi sao?" "Đại muội tử ngươi cái này." Thôn dân khó xử vào đầu, "Có thể hay không kỹ càng một chút, nói một chút là nhà nào hôn tiểu tử? Có phải hay không bị khi dễ? Đại ca ta nhất định hô người trong thôn cho ngươi đòi cái công đạo." "Thực sự là tà môn, trong nhà có xinh đẹp như vậy cô nương còn có nam nhân đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ sao?" Thôn dân dám đánh cam đoan, núi lớn này phương viên mấy chục dặm đều không có so trước mắt cô nương này đẹp mắt nhân vật. Nữ tử không nói gì, nàng nhìn thấy thôn dân trong tay nát vụn lưới đánh cá, trong mắt lóe lên một tia hiểu. "Dám hỏi đại ca, cái này lưới đánh cá là từ cái nào phương hướng phá?" "Ta ngó ngó, động là hướng phía nam đi." "Hại, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này đang yên đang lành lưới làm sao lại phá đây?" Thôn dân còn muốn nói tiếp đi vài lời, nhưng trước mắt đột nhiên hắt trong nấy mắt, định thân lại nhìn, hoàng hôn đã sớm đi qua, màn đêm tinh hà rủ xuống chân trời. Trong tay hắn còn dắt lấy nát vụn lưới đánh cá, thân thể động tác cùng lúc trước một dạng, không có biến hóa, cũng chính là hắn căn bản không có quay đầu. Đen kịt sơn dã, trong thôn làng ánh đèn tiệm khởi. Nơi này nào có nữ nhân? "Sở đại, người động đốc." Một bên vang lên Sở Nhị tiếng la, hắn thấy thế không đối chạy đến xem một chút. Sở đại không có trả lời, giống như thành tòa pho tượng. Hồi tưởng vừa rồi chẳng cảnh, cái kia dáng vẻ cô gái càng ngày càng mơ hồ, toàn thân hắn tại run rẩy. Thanh sơn chỗ sâu, đảo giữa hồ. Hồ nước yên lặng, mặt như gương, phản chiếu trên trời tinh hà. Một vệt nhỏ nhắn xinh xắn bóng trắng theo trong núi lớn đi ra, đặt vào mặt hồ, lại là con hồ ly, hắn đạp ở trên hồ nước, lòng bàn chân ngưng kết miếng băng mỏng, không có rơi vào trong nước. Bạch hồ cảm nhận được hồ trung tâm như là một ngọn núi lớn khí tức đáng sợ, biết được bản thân rốt cục tìm được. Hắn đi qua hồ nước, đi tới hòn đảo phía trên. Nơi này sinh trưởng che trời đại thụ, cành lá mở rộng che khuất bầu trời, khi hồ ly đi đến gốc cây, ngẩng đầu đi lên nhìn, tinh hà cũng giống như treo tại cổ thụ cành lá. Hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trong núi rừng lại yên tĩnh cũng có mơ hồ côn trùng kêu vang điệu ngữ, chỉ là rất khó chú ý, cũng có thể hắn đặt chân ở nơi đây, tất cả thanh âm biến mất không thấy gì nữa, giống như cách này vị càng gần, thế gian liền cách nó càng xa. Loại cây này thoạt nhìn rất giống cây nhãn, hình cây cao thẳng, trên cành cây vặn vẹo lên long xả một dạng đường vân. Ám mà cô quạng, cũng có thể như lôi đình tiếng oanh minh tại hắn đỉnh đầu rung động, lân phiến dốc thịt đi từ từ thân cây, để cho cổ mục run run, ngẫu nhiên có lá cây thưa thớt, trên tiến lá là đao gọt tựa như dấu vết. Kéo dài hô hấp thổi lất phất nổi lên hồ ly lông tóc, không có hắn trong tưởng tượng mùi tanh, cũng có chủng kỳ dị quái hương. Hai ngọn vàng sáng đèn lồng tại thâm thúy trong đen kỵ sáng lên, chiếu sáng của một bên trên chiếm cứ tầng tầng lân phiến. Dù là biết mình muốn đối mặt thứ gì, nhưng chân chính cùng đứng chung một chỗ, hồ ly vẫn nhịn không được lui lại. Lý Tức An đánh giá trước mặt tiểu hồ ly. Theo con hồ ly này xuất hiện ở bờ hồ đỉnh núi thời điểm hắn liền phát giác, đối phương đến hắn không cảm giác ngoài ý muốn, chẳng bằng nói để nó trong lòng dự cảm có chỗ trông cậy. Nhất là đối phương bước qua nước hồ năng lực kỳ dị, nên nói biến số rốt cục bắt đầu sao? Bọn nó lấy hồ ly mở miệng, đối phương dĩ nhiên đến tìm nó khẳng định có nắm chắc, nếu như không có cách nào giao lưu tất cả những thứ này cố gắng đối hồ ly mà nói tất cả thành cho bay, không có chút ý nghĩa nào. Hồ ly tựa hồ là biết rồi Lý Tức An suy nghĩ trong lòng, trên người dâng lên một sợi mông lung bạch sắc quang mang. Khoác lên bạch tí đầy đủ nữ tử xuất hiện ở tại chỗ. Hóa hình. Lý Tức An nhíu mày, có chút nghi ngờ. Con ngươi màu vàng chạy qua phát sáng, phát hiện nữ tử chỉ là cái hư ảnh, hồ ly bản thân không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chỉ là một đơn giản huyền thuật. Nữ tử không người bái hạ. Thái Hành Sơn chủ nhân, thiếp thân cả gan thi triển chút ít chướng nhãn pháp, mong ngài chớ trách. Lại là tương tự xưng hô, Lý Tức An trầm mặc, vô luận là Thái Hành Sơn chủ nhân, cũng hoặc là Sơn Thần, trên bản chất không có khác nhau. Trước kia nhân loại xưng hô Sơn Thần hắn chỉ cho rằng là chủ hiểu lầm, dù sao hắn vẫn là người thời điểm đọc những cái kia chí dị tiểu thuyết, bách tính bái chút ít thần kỳ ngoạn ý là thần sông, Sơn Thần các loại cũng không hiếm lạ. Nhưng trước mắt này thông linh hồ ly cũng xưng hô như vậy, hắn không khỏi trầm tư. Ngài có thể hay không tiến về Thái Hành Bắc? Bạch Hồ mở miệng. Lý Tức An trông xuống hắn, tiến lặng chờ nói sau. Nơi đó có hổ dữ tại quật khởi. Hắn nghe được hồ ly ý nghĩa, muốn cho hắn tiến về Bắc Sơn ngăn cản hổ dữ quật khởi. Màu đỏ thâm đại xà luận quần, không lúc đích. Đây là tự nhiên lựa chọn, Lý Tức An cho là mình không có quyền can thiệp. Thái Hành Sơn lớn bao nhiêu, hắn sinh tồn trong đó hơn 200 năm cũng không mò thấy, chỉ là đơn thuần tìm chỗ tốt rồi quay lại. Trong đó tồn tại sinh linh lại có bao nhiêu, Lý Tức An được xưng hô Thái Hành Sơn thần, cũng có thể hắn một chút không cảm thấy hắn có thể làm cái này cổ lao sơn mạch thần. Nơi này những sinh linh khác dù là như hắn một dạng trở nên không hiểu cường đại, cũng là phiến thiên địa này, ngọn núi lớn này lựa chọn. Thúng chi, ánh đến một dạng đồng mắt liếc qua hồ ly, quật khởi sinh linh. Hắn nghe thấy hồ ly xưng hô, thứ này làm sao có thể chỉ có một đầu? Đầu kia hổ dữ khả năng chỉ là đi ở đường đi tuyến đầu, trước mặt hồ ly không phải cũng là thứ nhất? Chẳng lẽ Thái Hành Sơn bên trong ra một đầu, hắn đi giết một đầu? Kính sợ đương nhiên. Đây là hơn 200 năm Lý Tức An xem như đại xà một chút thông hiểu. Nữ tử thấy đại xà không có trả lời, vùi đầu được thấp hơn. Đầu kia hổ dữ sắp xuất thế, giết sạch thấy tất cả nhân loại, ta hy vọng ngài có thể mau cứu nàng. Mau cứu nàng. Đại xà du động, thon dài cái cổ dẫn đầu theo cổ thụ trong bóng tối rủ xuống, huyết ngọc một dạng lân phiến theo Lý Tức An hô hấp lúc trước lui về phía sau theo thứ tự mở ra khép lại. Hồ ly cảm giác mình bị kim khí nổ ầm thanh âm bao phủ, bốn phương tám hướng đều là đại xà bơi lội thân ảnh. Dưới ánh đến, cuối cùng đứng ở hồ ly ánh mắt có thể bằng chỗ cao. Đại xà nhìn xuống hắn, khắp khuôn mặt là cứng rắn chất cốt đột, giống như bao trùm một tấm xích đồng mặt nạ. Gương mặt này không giống xà, càng giống trong truyền thuyết ác quỷ. Hồ ly mạnh mẽ dùng mình một cái. Hổ dữ xuất thế độ nhân, Lý Tức An xác thực không thể ngồi coi mặc. Đồ sát người vô tội là thứ nhất, quật khởi sinh linh lại là thứ nhất, thời đại dưới biến hóa, dòng lũ sắt thép không phải thật đơn giản thân thể máu thịt có thể chống đối. Chớ chọc ra đại phiền toái, đến lúc đó, nó đều được rời đi sinh tồn 200 năm cố thổ. Dẫn đường. Hồ ly theo đại xà trong mắt đọc hiểu từ này. Chương 4, quật khởi sinh linh yên lặng thâm sơn, chim thú hù dọa. Dựa vào trắng bệnh trăng tròn có thể thấy rõ đứng lặng đỉnh núi vạm vỡ mãnh hổ, lông tóc cũng như chạy xuôi quá mức diễm, hắc sát vằn dương nhanh múa bước kéo dài, hắn nuốt vào nhà ra núi sương ngủ, uy phong lẫm lẫm. Hắn ngẩng đầu coi thường vùng núi phương xa ánh lửa, nơi đó là loài người chô ở hô hấp càng trầm trọng, xương cốt cơ bắp bặm mẹo, trong thân thể phản phất có xiềng xích bị chém nước, thả ra rồi rào năng lượng tràn vào thân thể mỗi một tấc máu thịt xương cốt. Hắn biết được, giờ khắc này ở lột xác, thoát ly chư trên đời cùng, đặt vào một đầu không xác định mà cường đại đường. Bậc này đối đãi nó lột xác về sau, tòa kia người trong thôn sẽ trở thành hắn đường đi phía dưới xương khô, xem như hắn leo lên tế phẩm. Hắn nên như vậy, nhân loại kết quả cũng nên như vậy. Tương tại Thái Hành Sơn chỗ sâu, hổ chủng quân mặc dù thưa thất lại cường đại, bọn chúng chiếm cứ thâm sơn, giữa lẫn nhau lấy xuống lãnh địa, nếu có xung đột, lấy chảo cùng răng, cốt cùng huyết đọ sức. Bọn chúng là quần sơn vương, đứng ngạo nghễ bách thú phía trên, quan sát sơn lâm, đem đàn thú run rẩy thu hết vào mắt. Nhưng đột nhiên đang lúc, bọn chúng đều đã chết. Tại hắn còn là đầu hổ con là lúc, tận mắt nhìn thấy thợ săn kéo đi mẫu thân thi thể. So với nó lớn tuổi huynh đệ tỷ muội mạnh mẽ nhau tới, nghị cứu vãn, nhưng chỉ là tăng thêm mấy tấm da hổ. Bọn chúng gào thét mặc dù rung động sơn lâm bách thú, nhưng ở nhân loại đèn kịt họng súng không dùng được, tử vong chính là kết cục. May mắn sống sót hắn từ từ trưởng thành, dấu chân đạp biến thanh sơn, tiếng hổ gầm vang vọng khắp nơi. Lại nghe không tới đồng tộc đáp lại. Nguyên lai cái này quần sơn, chỉ còn lại hắn một cái. Hiện tại hắn tại quật khởi, có năm chắc giết sạch sơn dân, dù là đối mặt đáng sợ xuống ống, lột xác về sau chảo cùng răng đồng dạng không sợ. Hống. Lột xác đến thời khắc quan trọng nhất, cả người khí huyết đang thiêu đốt, hóa thành tinh thuần nhiên liệu tiếp tế bản thân. Cũng có thể cái này quá thống khổ, hổ dữ rốt cục nhịn không được gào thét, tiếng hổ gầm ẩn chứa quật khởi sinh linh uy hiếp, trong nháy mắt toàn bộ rừng núi sinh vật ẩn nút trên mặt đất, không dám động đậy. Hổ khiếu truyền tới rất xa, ranh giới không khí nổi lên gợn sóng. Trong núi lớn thật lâu im lặng, ngẫu nhiên có nhạy cảm sơn dân theo trong ngộng thức tỉnh. Bọn họ tim đập nhanh đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết lúc nào, đêm nay to bằng cái thất mặt trăng biến mất, tinh quang cũng liên tiếp không thấy. Mắt thấy đen nhánh tầng mây theo bốn phương tám hướng đẩy đi tới, chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được lôi quang chợt sáng chợt tắt. Đi theo một tiếng lôi bạo, tựa như thiên địa đều đang chấn động. Đêm hè trong núi phong thế mà xen lẫn hàn khí, gào thét lên, diễn đấu màn cửa, đem đi ra khỏi phòng sơn dân chạy về trong nhà đi. Đi vào phòng bên trong các sơn dân đương nhiên không nhìn thấy cái kia bản lĩnh hết sức cao cường một dạng cảnh hình lôi trụ theo trời cao hạ xuống, nhắm đánh tại đỉnh núi, nơi đó nham thạch vẩy ra, không khí oanh long vang vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, lôi trụ chớp hiện, trừ khử thiên địa. Mây đen tùy theo tản ra, lộ ra sán lạn ánh sao. Giờ phút này, bị lôi đỉnh đánh trúng đỉnh núi lưu lại hố to. Khí tức đáng sợ ở trong đó ấp ủ chập trùng. Đông, một cái cự trảo bước ra, trảo như mũi nhọn, lại ở chảy máu. Giữ tận hổ đầu răng đang lúc mang theo bầm máu, hỏa diễm một dạng làn da đen nhánh chật vật, cũng có thể đôi mắt kia hiện ra đáng sợ lục quang, hô hấp đánh ra thanh lam điện mảnh. Dưới ánh trăng, vết thương cấp tốc khép lại. Hỏa diễm đường vân một lần nữa tràn tại hổ giữ trên người, giống như vương miện lên ngôi. Hắn lột xác thành công, thân thể bây giờ khó tin cường đại. Hắn gào thét, tiếng giống vang vọng bất tiêu, cái này sơn dạ cuối cùng nên đón vương giả. Lục quang lạnh lạnh, hắn nhìn chăm chú thôn xóm, tràn đầy gai ngược lưỡi đỏ liếm láp bờ môi. Là lúc này rồi, cũng có thể bộ pháp đình trệ. Hắn nghe thấy được cao hào tiếng nước, màu đỏ quái vật khổng lồ tại dòng sông bên trong ngẩng đầu, lân phiến giống như hồ ly bị rung động thật sâu. Đại xà tại đáy sông hoành hành, tứ thông bắt đạt thủy đạo phảng phất là vì nó mà thành đường tắt. Màu đỏ thâm thân ảnh uốn lượn trong đó, phá nước sôi lưu, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn co quắp tại đại xà đỉnh đầu, chỉ là chống cự nước chảy trùng kích thuận dịp đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Tại đại xà đứng dậy thời điểm hắn chạy đến bên bờ, nhìn vào màu đỏ thâm đại xà cùng trên ngọn núi hổ dữ xa xa so với. Còn tốt bắt kịp, chấm nữa bên trên một chút, hổ dữ liền đem tiến về xa xa thôn xóm. Đến khi đó, đầu này vừa mới đản sinh quật khởi sinh linh tất cả sẽ hóa thành hư ảo, ngay tiếp theo vùng núi lớn này bên trong sinh tồn sinh linh cùng nhau chịu tội. Hắn không hy vọng dạng này, cho nên hy vọng có tồn tại càng mạnh mẽ hơn đến ngăn cản. Đầu này hổ đối với nó có ân. Mười mấy năm trước nó bị thợ săn bắt được, là đầu này hổ tập kích thôn xóm không có ý đưa nó cứu ra, uy phong lấm lấm hổ chỉ là xa xa liếc nhìn hắn một cái thuận dịp đạp về trong núi, hắn phá khai lồng giam chỉ có thể nhìn thấy một vệ tranh hồng bóng dáng tập kích bất ngờ sân dã. Hổ có lẽ sớm đã quên, nhưng hổ ly hiểu rõ. Hổ tuân theo đồng thời biết được tự nhiên phát tắc, tìm kiếm cổ xưa nhất bạo lực giải pháp, hổ ly biết không thể. Một khi như vậy, vạn kiếp bất phục. Hống. Hổ khiếu sơn lâm, cách rất xa y nguyên để cho hổ ly nổi lên bạch quang để chống đỡ. Xem ra dù là cùng là quật khởi sinh linh, trên lệch cũng rất lớn, hổ ly cố hết sức mệt mỏi rơi vào Lý Tức An trong mắt, hắn vây đuôi, đánh tan hổ giữ vô hình uy hiếp. Cái này làm cho hổ giữ kinh nghi, màu xanh bóng hổ đồng chỗ sâu hiện lên kiếm kỵ, hắn muốn cho là mình đã là phiến thiên địa này đi ở đằng trước xuôi theo cái đám kia sinh linh, sự thật xem ra cũng không phải là như vậy. Có cường đại đáng sợ tồn tại so với nó sớm hơn đạp vào đường đi. Ở cái kia nhức đầu xà trên người, hắn cảm nhận được nặng nề như núi áp lực. Đối phương tiền tới làm gì hắn không quan tâm, tại còn chưa quật khởi là lúc, loài săn mồi cùng loài săn mồi tương chiếu mặt, nếu không lẫn nhau nhượng bộ rời đi, vậy liền chỉ có chém giết một đường. Quật khởi tiền như vậy, quật khởi về sau cũng thế. Hắn gắt gao tiếp cận dưới ánh trăng túi đầu màu đỏ thấm thân ảnh, cơ bắp phát lực, thanh lam hổ quang trào ra, lôi điện chi thanh nổ đùng. Chém giết đối với vương giả đồng dạng là lên ngôi, hắn tuyệt không e ngại. Lý Tức An nhìn qua trên đỉnh núi hổ giữ toàn thân quấn quanh màu xanh hổ quang điện, theo sơn phong trong vòng mấy cái hít thở nhảy xuống, mỗi một trường đập chính là trận oanh long vang vọng. Hổ giữ cách nước sông không xa thụ một trong rừng dừng bước lại, điện quang chớp hiện chiếu sáng hỏa diễm hình xăm. Hắn kiêu ngạo đồng thời rất thông minh, đại xà loại này thể thân thể tại dòng sông bên trong cùng trên đất bằng là hai chuyện khác nhau, hắn ở trong nước chém giết đại xà không khác gì đi tìm cái chết. Thế là nó chờ lấy, là đại xà tìm đến hắn mà không phải hắn đi tìm đại xà, nếu như đại xà không lên bờ hắn thuận dịp rời đi. Lý Tức An hiểu, theo trong sông co lại đôi dài, trốn vào trong núi. Hắn tới chỗ này mục đích đã xảy ra một chút cải biến, ở cái kia đầu hổ giữ trên người, hắn thế mà dâng lên đã lâu muốn ăn, nên biết được từ lúc phiến kia kiếp vân về sau, hắn thổ tức vân hà hơi nước, mấy chục năm không có cướp đoạt đồ ăn. Màu đỏ thâm thân ảnh tại cao ngất của một bên trong chợt lóe lên, loại này thể trạng quái vật khổng lồ lấy loại tốc độ này du tẩu, một cách tự nhiên sinh ra cuồng phong. Lý Tức An hít một hơi thật sâu, lại kéo dài phun ra, thanh âm giống như tầng mây xung đột, như cùng nó giữa cổ họng ngậm lấy lôi điện. Hổ gầm nhẹ, thân thể quỳ xuống đất, sau đó đột nhiên đập ra, tại mặt đất lưu lại sâu đậm trào ấn. Hồ ly không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được sâu trong núi lớn hai phía quái vật đang chém giết. Nhưng rất nhanh, hắn giật mình, có chút không dám tin tưởng, ôn hòa bạch sắc quang mang tại hồ ly trên người dâng lên, hắn cực nhanh chạy vào đại sơn. Bởi vì cuồng phong đi ngang qua toàn bộ sơn lâm, màu đỏ thâm bóng rắn vừa đối mặt bóp tắt thanh lam lôi quang. Thật là đáng sợ, sơn thần so với nó tưởng tượng càng đáng sợ. Hống. Hổ dữ giống to, cũng có thể lôi quang không hiện, giữa không trung chập chờn kim sắc ánh nến phản chiếu lấy hắn thời khắc này bộ dáng chật vật, đó là đại xà ánh mắt lạnh lùng. Lý Tức An thân thể khổng lồ đưa nó kéo chặt lấy, càng ngày càng thu nạp, hắn như sắt thép cứng rắn thân thể vứt bỏ lấy thân hổ, ngàn vạn cái thiết lân khép mở, giống như ngàn vạn đem đao nhọn cắt đứt hổ dữ huyết đục. Hắn từ trên xuống dưới trông xuống hổ dữ, bao trùm đồng mặt một dạng xà mặt hơi có vẻ trêu tức. Một đầu quật khởi hổ dữ tại màu đỏ thâm đại xà trong mắt vẫn cùng mèo nhà không khác. Còn xin lưu nàng một mạng. Bạch hồ chạy đến, thoáng qua hóa thành hình người, sốt ruột hô to. Lý Tức An quay đầu, giữ tận xà trên mặt trong hốc mắt là thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, lạnh lùng lạnh lạnh. Hồ ly biết rõ, đối phương vẫn đang chờ nàng mở miệng. Nàng quỳ rạp trên đất, đem đầu này hổ cùng nàng trước đây từng cái nói tới. Hổ dữ cũng nghe lấy, màu xanh bóng trong đồng tử lấp lóe mơ màng. Hắn đối cái này hồ ly nghĩ phẫn nộ lại đánh đáy lòng bất lực, hắn biết rõ cái này hồ ly muốn cứu hắn, cũng có thể hắn nếu quyết tâm đi đến con đường này, thì sợ gì vừa chết. Mặc dù hắn đích xác chưa nghĩ tới lần này cử động sẽ đối sâu trong núi lớn những sinh linh khác tạo thành ảnh hưởng gì. Lý Tức An biết rõ hồ ly sợ hai hắn trực tiếp đem đầu này hổ dữ ăn. Bọn nó đợi hồ ly có thể khai ra cái gì thẻ đánh bạc để nó từ bỏ tới tay đồ ăn. Ta nguyện ý dùng ta đi ra đường đổi con đường của nàng. Bạch y nữ tử mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Tức An trầm tư. Hắn liếc qua hổ dữ trên người ngẫu nhiên hiện ra thanh lam lôi quang, quay đầu dò xét trước mắt bạch y nữ tử. Đường chân trời hơi sáng, bất chi bất giác trăng tròn đã chuyển tới chân trời một góc. Đại sang ngẩng đầu, hắn cảm giác có đồ vật tại nhìn chăm chú nơi này, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác từ đáy lòng nhảy lên. Bạch y nữ tử thân ảnh ở chân trời bệ kia nắng sớm phía dưới dần dần nhạt đi. Nàng tại quật khởi về sau mất đi, dự định đem tất cả trả lại đại sơn. Hồ ly cho rằng đại xà là sơ thần, trở về đại sơn đồng đẳng với đưa tặng cùng nó. Nắng sớm phía dưới, bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười, nàng nhớ tới một chuỗi bát tự, giải thích cấp Lý Tức An nghe, đây là đường xá của nàng, hiện tại đường đoạn. Hổ dữ dây rùa gầm thét, muốn ngăn cản, hắn không hiểu hồ ly chỉ vì gặp mặt một lần thế thôi, vì sao đến đây? Cũng có thể dây rùa thân hổ bị đại xà một mực giam cầm. Quần sơn trầm mặc mà ôn nhu, Lý Tức An cũng trầm mặc, hồ ly có thể xem hiểu ý tứ của nó, hắn rõ ràng không đồng ý khoản giao dịch này. Sơn thần đối với nó mà nói chỉ là xưng hô, trở về quần sơn đồng đẳng với trở về đương nhiên trật tự tuần hoàn, bọn nó tại đêm nay uổng công một chuyến, còn thuận tiện gây thù hằn. Nữ tử tan biến, hóa thành một chút bạch trắng, tại chỗ chỉ để lại một cái hôn mê bạch sắc tiểu hồ ly. Làm cho người giật mình là nàng tiêu tán bạch quang không có chiếu xuống sân giã, rắc vào đầu kia màu đỏ quái vật khổng lồ trên người. Màu trắng vi mang cùng xích hồng lân phiến tiếp xúc, cũng như giọt nước hóa tiến vào sông lớn hồ hải, một chút gợn sóng phía dưới, cấp giữ tận thân rắn bằng thêm kia mộng ảo. Lý Tức An sững sờ. Theo hồ ly đường tại hắn trong lòng chạy qua, trước đó loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tựa hồ rõ ràng, là quần sơn đáp ứng hồ ly thỉnh cầu, mà nó là quần sơn hành giả. Lý Tức An buông xuống hồ dữ, túi đầu, kim sắc hỏa diễm tại trong hốc mắt thiêu đốt. Nếu ngươi vẫn lựa chọn tàn sát vô tội sinh linh, ta không ngăn trở, nhưng nàng đường sẽ bạch bạch đoạn đi. Thanh âm trầm thấp, phản phất lôi đình nhấp nô. Thời gian qua đi 200 năm. Đại xà mở miệng nói chuyện. Hồ dữ không còn quật khởi đáng sợ khí diễm, chân trước cong lên đầu lâu quỳ xuống đất, hồ đồng nhìn chăm chú vào một bên ngủ say bạch hồ. Chỉ là vô tội sinh linh thế thôi. Đại xà bổ sung. Hổ dữ ngây người, minh bạch cái gì, trong ánh mắt toát ra lòng biết ơn. Thanh diễm. Đây là nàng lấy tên cho ngươi. Lý Tức An nói xong, không còn đi trông nom hổ dữ, hắn quay đầu ẩn vào dòng sông, theo mấy đám bọt nước tóe lên, sóng nước dập dờn tới bờ sông. Màu đỏ thân ảnh rất nhanh biến mất ở nước sâu chỗ tối. Hắn phải đi một nơi, không có thời gian và con mèo nhỏ trời qua mọi nhà. Hồ ly trong trí nhớ cho biết quật khởi sinh linh trừ bỏ cực kỳ cá biệt thiên phú siêu tuyệt bên ngoài sinh linh bên ngoài, bình thường đều cần môi giới, đây là mở ra quật khởi đường đi mấu chốt chìa khóa. Hồ ly sinh hoạt địa phương thì có dạng này một gốc môi giới. Nàng tại môi giới chín mùi thời điểm nuốt trái cây có thể quật khởi. Nước sâu, kim trúc chập chờn, thân thể khổng lồ khuấy động dòng nước. Tại Lý Tức An trong ấn tượng, hắn chưa từng ăn qua cái gọi là môi giới. Cho nên hắn rất có tất muốn đi nhìn xem cái kia môi giới đến tột cùng là cái thứ gì. Chân trời một sợi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Lâm Chí Cường trên mặt. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trên ngực còn mở ra để đó một quyển cổ xưa sách cũ. Lâm Vũ tưởng là bọn hắn cái kia nhất đại ít có người đọc sách, cũng chính là cha của hắn, hôm qua ở trong sân hắn thấy được phụ thân chết đi thi thể, ngồi ở gần sông trên ghế trúc, trên mặt là thỏa mãn cười. Biểu lộ an nhàn, thậm chí khuôn mặt hồng nhuận phấn khích, nếu không phải lão nhân đích xác chưa một tia khí tức, hắn còn tưởng rằng lão nhân vẫn sống sót, chỉ là ngủ mà thôi. Đó cũng không phải mấu chốt. Lão nhân trong tay nắm một viên lân tiễn, toàn thân xích hồng, bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ, thả dưới ánh mặt trời ranh giới hiện ra sáng long lanh mỹ ngọc cảm nhận. Đây là nam nhân sững sờ, trên mặt biểu lộ đang kinh dị bên trong dần dần trở thành vặn bẹo cung nghị. Hắn lúc ấy liền biết đã tìm đúng phương pháp, cái kia Cố Diêm Vương thứ muốn tìm hắn xem như thực tìm được. Vốn dĩ hắn đối lão nhân khi còn sống nói cố sự khịt mũi coi thường, cái gì bạc nước to đại xà, cái gì thái hành sơn sơn thần, hắn thấy đều là thời đại trước ma quỷ chí dị thế thôi. Bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ lân tiễn, cái kia lân tiễn chủ nhân nên lớn bao nhiêu? Hắn trong đêm qua lật tung rồi trong nhà tất cả cái dương cùng có thể giấu đồ địa phương, ý đồ tìm lại được chút ít manh mối. Thế là có trong tay quyển sách này, thư tịch ố vàng cổ xưa, thấy vậy đi ra ngoài là lão nhân chữ viết của chính mình. Bên trong có quyển sách cố sự miêu tả như vậy, nói mưa to 3 ngày 3 đêm, lũ quét, vốn là muốn che mất thôn trang, là con đại xà xuất hiện, xua tán đi mưa to cùng lũ ống. Rất xả, phi thường xả, nhưng Lâm Chí Cường không quan tâm, chẳng bằng nói loại này càng xả cố sự càng có thể cứu hắn lệ. Thu thập xong lân phiến cùng cuốn sách truyện, nam nhân đi đến hậu viện một tòa gạch một tiền cuối đầu. Đây là hắn hôm qua vô cùng đơn giản cho hắn lao đầu tự dọn dẹp mộ đất, biệt đều không lập. Lao cha, Chí Cường đi, hy vọng ngài có thể phù hộ nhi tử ta. Sống thêm mấy năm. Nam nhân vốn dĩ nghĩ đến nói phù hộ vận may tốt một chút, kiếm lại ít tiền, cũng có thể nghĩ lại, lao đầu tử ở trên trời có linh nếu là biết do hắn đánh bạc đem trước kia đánh rất xuống ngọn nguồn tiền thua sạch sẽ, không phải mạnh mẽ rút hắn mấy lần không thể. Sống lâu mấy năm tổng không có sao. Cái kia làm cha không hy vọng con cái sống lâu điểm tuổi tác. Âm ầm đầu thôn, máy kéo dừng lại, ăn mặc tây trang nam nhân đạp vào phía sau xe. So với lần trước ngồi xe điều kiện tốt điểm, lúc này trên người nhiều mấy món kim ngọc đồ trang sức. Chương 5, môi giới đế đô. Cực điểm phồn hoa cố đô, đông vương cổ quốc trái tim. Nghìn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ đứng lặng đến nay. Sám trắng cung đỉnh phía dưới, như cự long đoàn tàu đi lại, chở đầy từng đám khách nhân đến đến tòa thành thị này, bọn họ hoặc du lịch, hoặc dốc sức làm, trên mặt không khỏi là rào rạt ước mơ, cái này cùng Lâm Chí Cường không ăn ý hắn đạp ở đài ngắm trăng, hướng chỗ cao ngẩng đầu, tấm thép ghép lại, đem cả phiến thiên địa bao phủ kín kẽ, vì cái này tòa giao thông đầu mối then chốt che gió che mưa. Nhưng lại là lạnh như băng, như đầu cự thú nằm sấp trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chăm chú ngàn vạn người đến người đi. Đi tới tòa thành thị này lâu như vậy, trong lòng nam nhân xa cách cảm chưa từng giảm bớt mảy may. Hắn thuộc về Đại Sơn, nhưng hắn không có giam lại dụ hoặc, nổi lên tham niệm, thế là nơi này liền trở thành hắn lồng giam. Lâm tiên sinh sao? Thanh âm giản mùa bỗng nhiên vang lên. Nam nhân sững sờ, theo thanh âm, trông thấy cách đó không xa thẳng tắp đứng yên hắc y lão nhân. Chủ nhân nhờ bà ta tới đón Lâm tiên sinh, xem ra ngài không có cô phụ chủ nhân tín nhiệm. Lão nhân nghiêng người bày ra dấu tay xin mời, nơi đó là một không dễ thấy thông đạo. Thông đạo môn một bên đứng đấy hai tên nhân viên an ninh. Đi vào thông đạo, mặt đất phủ lên thảm đỏ, đỉnh đầu lóe lên thủy tinh đèn treo. Đây là khách quý thông đạo, rời xa chật chội đám người, có người chuyên vì hắn dẫn đường. Cũng có thể Lâm Chí Cường không có một chút cảm giác thỏa mãn, chỉ có bị người nắm giữ ở lòng bàn tay hắc hàn. Theo sau cùng một vệt ánh chiều tà biến mất, màn đêm bao phủ không không gian, nhìn không thấy tinh quang, đen kịt màn che bị ánh đèn chiếu rọi hơi hơi phím hồng. Tại lạnh lẽo trong đêm, đây là một khoảnh hết sức chói mắt Minh Châu, nó là tất cả trung tâm. Dù là nơi này cao lầu san sát, kiến trúc chập trùng bất tận, cũng có một tòa tòa nhà đổ sộ ở trong đó hết sức dễ thấy. Toàn thân nó đen kịt, giống như hắc thủy tinh một dạng cao quý cao ngạo, biết được nội tình người hướng tới, tôn sùng, lại kính mà xa. Tòa nhà đổ sộ tầng cao nhất, nam nhân khoác lên cầu kỳ hắc sắc áo khoác, hắn đang quan sát đế đô cảnh đêm, tòa này nghìn năm bất lao thành phố lửa đèn lưu quang với hắn trong mắt phản chiếu, chiếu sáng rạng rỡ như chân trời thôi sáng tinh thần. Hoàng lão đem người mang tới, tựa hồ làm rất tốt. Nam nhân cười cười. Đồ đâu? Phía sau nam nhân là thân thể trạng thái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải, nàng nhìn về phía trước người nam nhân áo đen, trong mắt vô hỉ vô bi. Nữ hài mở miệng đòi, trong ngôn ngữ không có một chút khách khí. Nếu như là người khác biết có người có thể dạng này cùng Cố Diêm Vương nói chuyện, chỉ sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nam nhân không có để ý, ném cho nữ hài một mảnh hồng sắc mảnh nhỏ hình dáng vật. Nữ hài tiếp được, đem vật phẩm nâng tiến vào trong lòng bàn tay. Ra làm sao, có thể xác nhận là nhân vật gì sao? Là quật khởi sinh linh, chỉ sợ vẫn là trước mắt cường đại nhất một nhóm kia. Nữ hài trả lời, ánh mắt lại không hề rời đi qua tay bên trong lần tiến. Liếc thấy hiện ra. Nam nhân nhíu mày, phải biết ta lấy trước cấp dưới tay đám kia làm nghiên cứu. Bọn họ cầm dụng cụ bảy suy nghĩ cả nửa ngày liền nói cho ta cái này bảy chủ nhân là đầu chiều cao tại 20 đến 25 mét đang lúc loài rắn, ngay cả là đầu loại hình gì xa đều không biết rõ ràng, có độc không có độc cũng nói cần xâm nhập nghiên cứu. Loại này tồn tại đã đột phá hiện hữu quy tắc, người những cái kia nghiên cứu viên đương nhiên làm không rõ ràng. Nữ hải còn đang dò xét bảy rắn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu thích hoàn toàn không che đậy. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào người kia? Nàng nhẹ nhàng nuốt ve lân phiến, nhớ tới cái gì? Đương nhiên là lúc trước nợ nần xóa bỏ, ta cũng không phải là người nói không giữ lời, hắn nếu thực mang đến chúng ta thứ cần thiết, cứ như thế mà buông tha chính là. Nam nhân cười rất thản nhiên. Cố Ngạn, lời nói này chính ngươi tin tưởng sao? Cái kia tiểu tổ tông ngươi muốn làm gì? Cố Ngạn hỏi lại, cố sở sở, đây là cùng hắn cùng nhau lớn lên tộc muội, giữa lẫn nhau một cái hắt xì cũng biết là ai ở sau lưng thầm mắng. Nữ hài trong mắt vui vẻ không làm bộ, tên này từ bé mất đi tình cảm tiểu muội khó có được gặp được sẽ làm nàng cảm xúc phập phồng sự vật. Đi Thái Hành Sơn, đem vậy mọi người hỏa tìm mà ra. Nữ hài rốt cục ngẩng đầu, con ngươi chỗ sâu lóe lên ánh bạc mà qua. Chúng ta cần một vị dẫn đường. Vật kia lân phiến bọn họ dùng bàn tay nắm xuống ống thử qua, cường độ không phải bình thường, không cần trọng hỏa khí tương đương là đối phương đi chết bị. Chúng ta tìm kiếm môi giới, không cần thiết và loại vật này nổi lên va chạm. Cũng có thể ngươi vì sao không suy nghĩ có thể tạo nên loại này cường đại tồn tại môi giới nên là như thế nào huy hoàng đây? Và ngươi tìm được những cái kia hạt mẹ phế vật đồ vật có thể tính giống nhau sao? Nữ hải trong mắt ngân mang càng sâu, cơ hồ muốn như mãn giật như thủy ngân đổ xuống mà ra. Nam nhân trầm mặc nửa ngày, xoay người sang chỗ khác, cố sở sở một khi để mắt tới cái nào đó đồ vật, dù là nàng sẽ vì cái này kiếm được đầu rơi máu chảy đều không để ý đây là nàng khi còn nhỏ ăn vào chưa thành thục cường đại môi giới mang tới tác dụng phụ, mất đi tình cảm không cách nào bổ túc liền sẽ chuyển hóa thành đáng sợ chấp niệm. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Sau cùng, hắn trầm giọng, phải xem có bao nhiêu người đi. Trong tay của ta một nửa. Như vậy, ngươi tiếp nhận có bao nhiêu người có thể bình an trở về? Một người là đủ. Nam nhân thở dài. Nữ hài nhẹ nhàng cười, vậy liền tam thành. Thái Hành Sơn chỗ sâu, Tinh Hà Tô Điểm. Lý Tức An chiếm cứ tại khe sâu một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, trầm mặc cho đoạn nhai thác nước cọ rửa thân thể. Uốn lượn thân rắn trung tâm là gốc u lam sắc nụ hoa, sinh trưởng tại thác nước nham thạch bên trên, trong nụ hoa bạch vụ tràn ngập, lộ ra hàn khí. Đây chính là hồ trong trí nhớ môi giới, nàng ăn cái này môi giới thành thục trái cây về sau của thời. Nơi này là sơn mạch biên giới Tây Nam, hắn rất ít trên chân. Nếu như không phải là vì tìm kiếm hồ ly trong trí nhớ cái gọi là môi giới, hắn khả năng căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mà ở Lý Tức An đến phía trước, gốc này u lam đóa hoa lãnh địa phụ cận có chủ nhân, là chỉ kim báo. Gốc này cổ quái hoa có bên trên không chỉ một cái gọi là môi giới, hồ ly ăn về sau rời đi, lưu lại một viên khác trái cây đang dần dần chín muồi, nghĩ đến là ngày hôm đó dần dần thành thục môi giới đưa tới phụ cận cường đại loài săn mồi. Cái kia kim báo mặc dù cường đại, cũng có thể ở trước mặt Lý Tức An không sinh ra chút nào lòng kháng cự, tại đi săn trở về xa xa trông thấy khe sâu dưới thác nước chiếm cứ màu đỏ thấm thân ảnh về sau quay đầu biến mất. Lý Tức An nhìn vào bị thân thể nó bao quanh nốt chặt u lam nụ hoa, suy tư hồ ly lý giải quật khởi sinh linh cùng nó khác nhau. Hắn chưa từng ăn qua môi giới, điểm ấy hắn có thể xác định. Cũng có thể rõ ràng, môi giới là quật khởi sinh linh mấu chốt chìa khóa. Quật khởi sinh linh có con đường của mình, dọc theo đường đi hướng sâu xuất hành đi sẽ sinh ra đáng sợ biến hóa. Không có người đi đến đường chỗ sâu, Lý Tức An chính mình là cái này quần sơn tồn tại cường đại nhất, đây là hắn đánh mà ra. Hắn chưa từng ăn vào môi giới, đương nhiên không biết mình đi cái gì nội tình. Đại xà khét đều, Lý Tức An khổ sở, hắn biết đến đồ vật quá ít. Ngoại trừ so với cái này, mảnh nhỏ quần sơn sinh linh đều có thể lo vào ngoài giống như cái gì cũng đều không hiểu, trong núi lớn có thể có được tin tức quá ít, nếu như có thể hóa thành hình người, hành tàu chợ bữa, có lẽ sẽ minh bạch cái thế giới này rốt cuộc đang phát sinh cái gì. Môi giới, nói không chừng ăn một gốc môi giới sẽ minh bạch rất nhiều. Lý Tức An nhìn vào u lam nụ hoa, lắc đầu, đóa này môi giới đối với nó không có lực hấp dẫn gì, nếu không phải là vì quan sát môi giới chín muồi, hắn sớm đã rời đi. Tại không xác định một đầu sinh linh phải chăng chỉ có thể ăn mấu chốt duy nhất môi giới lúc, nó sẽ không xúc động. Cùng gốc này trở thành thục về sau liền đi trên núi tìm chút môi giới là được, Lý Tức An dạng này dự định, chủ động truy tìm dù sao cũng so quần tại trên cây đi ngủ một tốt. Đánh giá thời gian, đại xà cúi đầu. Kim trúc dập tắt, sơn dã yên lặng, u lam nụ hoa càng yêu dị. Chương 6, đám người ùn ùn kéo đến mấy ngày về sau, Thái Hành Sơn thôn nhỏ và miệng. Một nhóm mấy chục đến người đứng ở thôn khẩu cách đó không xa, cái này mấy chục đến người ăn mặc các loại quần áo, ngược lại là mỗi người ở sau lưng cái tiểu dáng tới gần gỗ. Trong đó phân ra mấy người đang thôn dân ánh mắt khác thường phía dưới đi vào thôn. Nơi này thôn dân nhìn thấy đầu lĩnh dẫn đường nam nhân, ánh mắt không khỏi là căm ghét. Cái này truyền thống cổ xưa thôn xóm, đương nhiên coi trọng truyền thống nghi thức, từ đứa bé xuất sinh, tới người trẻ tuổi đại hôn, lại đến lao nhân nhập táng cũng phải cần nghiêm túc tổ chức kiến hội. Vừa vặn là con trai của ông lão, hắn phát hiện lao nhân qua đời, thế mà chỉ ở trong hậu viện đắp cái gạch mục, không có quan tài, không có lập địa, tiến hội tang lễ lại thêm không cần nói nhiều. Nếu không phải người trong thôn phát hiện lão nhân ra bên trong liên tục vài ngày không có động tĩnh, buổi tối đèn cũng không sáng, bọn họ thật đúng là không phát hiện được. Mấy ngày nay thôn dân đội vàng sắp xếp cẩn thận lão nhân hậu sự, tiểu tử này thế mà chạy trở lại, người nào cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lâm Chí Cường sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, lần này hồi thôn hắn hai bên cũng khó mà làm người. Đơn giản chôn xuống cha hắn thi thể, cuốn đi trong nhà còn dư lại đồ trang sức, làm đủ không về nữa dự định, cả một đời chết ở bên ngoài. Nhưng bị kia Cố Diêm Vương như thế hướng hắn đưa yêu cầu, một phen uy bức lợi dụng, lại cho đủ thù lao, để cho hắn nửa đời sau có thể phóng túng không lo. Hắn không thể không trở lại Đại Sơn, mang theo sau lưng đám người này. Chỉ là bị chút sắc mặt và mang một đường mà thôi, không có việc gì. Trong lòng nam nhân nghĩ đến, đồng thời trong lúc lơ đãng liếc qua sau lưng xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải. Đáy mắt không có kinh diễm, chỉ có sợ hãi thật sâu. Hắn tận mắt thấy nữ hải mặt không biểu tình bẻ gãy cùng tại bên người nàng con mèo kia cổ. Miêu thị nữ hải từ đế đô cố ý mang tới, là nàng yêu thích nhất sủng vật, nàng đối với mình vật sở hữu tràn ngập vặn vẹo muốn chiếm làm của riêng, con mèo này trừ bỏ cùng ở bên người nàng, cơ bản chỗ nào đều đi không được. Đem nàng đột nhiên chán nản, trùng hợp miêu hành vi chọc giận nàng bực bội. Kết cục là lạnh lùng vô tình tử thần mê mướt. Miêu thi thể bị nữ hải tiện tay ném tới một con đường một bên, giống như đầu ít ỏi bài rách. Trên đường đi, nữ hải sẽ thỉnh thoảng lấy ra cái viên kia xích hồng lần phiến, hướng về, trên mặt da hiện lên bệnh trạng ửng hồng. Đây càng làm cho Lâm Chí Cường cảm thấy sợ hãi. Người trong thôn không thế nào thích ngươi. Nữ hải mở miệng. Bọn họ không thích ta là phải, có đôi khi ta đều sẽ chán ghét chính ta. Nam nhân mặc dù nghi hoặc nữ hải vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng hắn nào dám hỏi lại, chỉ có thể pha trò. Cố Sở Sở dừng bước lại, ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén. Làm sao vậy, Cố tiểu thư? Nữ hải bên cạnh, ăn mặc thường phục cường tráng đại hán hỏi thăm. Cố Sở Sở không có trả lời, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa đại sơn, nhíu mày. Nơi đó không có cái gì, chỉ có một sợi khó có thể quan sát được thanh lam hồ quang điện tại thụ mục trong cảnh lá thoáng qua lướt qua. Không có gì, tiếp tục đi thôi. Nữ hải thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Quen thuộc mấy cái chỗ ngặt, một đoàn người đi tới phòng cũ tiền. Phòng cửa mở rộng ra, rắn màu trắng câu đối, người trong thôn không có cùng lão nhân rất thân người, xử lý không tốt việc này, tang sự đủ một ngày đặt trước cố quan tài đem lão nhân đưa đến trong thôn mộ tổ đi. Trước khi tới, bọn họ đã đem nam nhân trở lại trong thôn gặp lặp đi lặp lại nghe mấy lần, lúc này không cần nói nhiều. Mấy người đi vào phòng bên trong lục lọi lên, tất cả khả năng dùng đến manh mối đều bị chỉnh lý. Đại xà ung dung tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu, lân giáp theo bản năng khép mở, sợ quá chạy mất đứng ở giữa tận xà trên mặt phi điểu. Hoa nở. Ú lam nụ hoa giờ phút này nở rộ ra, đóa hoa hình dạng cùng loại thủy tiên. Bạch vụ quyết tán, hàng khí bức người, tại đại xà bên trong trên lân phiến ngưng kết thành thương lam nhỏ băng. Lý Tức An bây giờ ngủ say đại khái đồng đẳng với nhân loại thời kỳ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết do tại môi giới thành thục quá trình bên trong đưa tới rất nhiều sinh linh nhìn chăm chú, nhưng bởi vì chiếm cư ở đây đại xà bất đắc dĩ rời đi, rất gan lớn bất quá là tại khe sâu bên bờ nhìn trộm một cái. Đối với nơi này rất nhiều sinh linh mà nói, đại xà hơi có chút chiếm hầm cầu không gậy phân ý vị. Kim Trúc quan sát Ú Lam đóa hoa, túi đầu khinh người hương hoa. Trung quy là khách qua đường. Màu đỏ quái vật khổng lồ đứng dậy, sau đó một cái xoay người biến mất đầm sâu. Nơi này xem như những sinh linh khác cơ hội thuận tiện, hắn có thể xuất thủ ngắt lấy phía dưới môi giới trái cây, dù là hắn không thích hợp, tóm lại là cái kiếm nhiều không lô mua bán. Nhưng nó không có ý định làm như thế, quần sơn không chỉ có nuôi hắn, còn nuôi cái khác sinh mệnh, gốc này môi giới đối với nó không đau không ngứa, nhưng đối một đầu khác sinh linh khả năng chính là quật khởi thăng hoa. Nếu như là tất cả chỗ tốt độc chiếm, khó tránh khỏi có chút tham lam. Đây không phải tự nhiên phát tác, là Lý Tức An làm xà sự thế. Khi đại xà khí tức hoàn toàn biến mất về sau, lấy mảnh này cổ khe làm trung tâm, đại sơn lâm giã đang sôi trào. Trong đó, tổng hội lại ra một vị quật khởi sinh linh, đương nhiên, cái này đã cùng Lý Tức An không quan hệ. Đại xà tại mấy ngày nay trong lúc ngủ mơ tìm được có một tia minh ngộ. Hắn muốn về đảo giữa hồ già cây nhãn thượng tướng một tiên này minh ngộ chuyển hóa thành chân thực đồ vật. Bồi bạn môi giới hoa nở, không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Đảo giữa hồ già cây nhãn có một vị Lý Tức An ngoại ý muốn khách nhân. Tại đảo nhỏ dưới cây già nam sấp đầu cự hổ, hắn gục ở chỗ này như cỏ trên đất bốc cháy lên hỏa diễm. Nam trúc cự hổ liếm láp lợi chảo đột ngột lên tiếng. Nhìn thấy đại xà biểu tình nghi hoặc, hắn bổ sung, đừng dùng loại ánh mắt này trông coi ta. Thiên địa vạn vật đồng bộ giao lưu tại môi giới trong mầm móng ẩn chứa là ăn vào môi giới quật khởi sinh linh môn bắt buộc. Ta lúc trước quật khởi không lâu còn chưa hoàn toàn nắm vững liền bị ngươi tìm tới cửa, cho nên không có mở miệng. Cự hổ dừng một chút, hơn nữa khi đó coi như có thể mở miệng đối với ngươi cũng đoán chừng không dùng được. Ta nói trong núi này còn cất giấu quái vật gì, nguyên lai là ngươi. Lý Tức An không muốn ngâm dưới nước và cự hổ giao lưu, hắn bỏ lên trên giả cây nhãn, chiếm cứ tại trên tán cây, giống như mệt nhọc tăng ca vài ngày về đến nhà trên giường giống như thoải mái dễ chịu. Ngươi biết ta? Đại xà miễn cưỡng mở miệng. Thái Hành Sơn chủ nhân, mảnh này quần sơn sinh linh người nào không biết? Cự hổ liếc đại xà một cái, giống như đối Lý Tức An bản thân nhận thức rất kinh ngạc. Gọi ta Thanh Diễm Thuật Điện. Cự hổ nhìn ra Lý Tức An nghĩ hỏi thăm một số chuyện. Ngoài ra, mảnh này nơi ở mặc dù bí ẩn, nhưng đối quật khởi sinh linh mà nói không tính là gì, hy vọng ngươi có thể lưu ý. Tạm nhắc nhở. Như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đại xã hỏi. Trên núi đến một nhóm khách không mời mà đến, đoán chừng là hướng ngươi tới. Mấy ngày gần đây, ta tại quần sơn thôn xóm đang lúc du tẩu, trả lại sắc nhiệt, ở đi qua một chỗ thôn xóm thời điểm nhìn thấy bọn họ, một người cầm đầu trên người có khí tức của ngươi. Ngươi cảm thấy bọn họ có mấy phần thắng? Bao trùm đồng mặt xà mặt giữ tợn lạnh lùng. Bên ngoài một phần không có. Thanh Diễm lung lay cực đại hồ đầu. Nhưng cầm đầu trên người cô gái có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, bọn họ xâm nhập quần sơn, tất nhiên có niềm tin chắc chắn. Ngươi là trong chúng ta tồn tại cường đại nhất, cũng có thể giống như cái gì đều không biết, ngay cả mở miệng ngôn ngữ cũng mượn nhờ quần sơn. Thanh Diễm trầm giọng, chẳng lẽ nói ngươi phát triển hôm nay cấp độ còn chưa từng ăn vào môi giới? Có lẽ. Lý Tức An trả lời. Đáng kinh đáng sợ. Thanh Diễm đánh giá. Bình thường sinh linh không có giống như ngươi lâu đời tuế nguyệt, ở trong mắt chúng, một đầu đại xà thủ hộ quần sơn, theo bọn nó xuất sinh cho đến chết đi vẫn như cũ. Cho nên vùng núi lớn này không có sinh linh không tuân theo sùng tên là Nam Trúc Sơn Thần. Cự hổ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thanh lam lôi quang chợt hiện che lại mặt hổ bên trên biểu lộ. Vâng cũng như vậy. Thanh quang thoáng qua đột lên núi rừng, lưu lại cự đại kim trúc tại nguyên chỗ trầm mặc thiêu đốt. Qua hồi lâu, cổ thụ lá cây phiêu linh chiếu xuống. Chương 7, mưa yên lặng trong núi sâu, màu đỏ hỗn lượn bóng dáng lặng yên không một tiếng động gần kề thôn xóm. Đỏ tươi lưới nuốt vào nhà ra trong không khí truyền tới tin tức, Kim Trúc một dạng đồng mắt quan sát đến trong thôn làng khách không mời mà đến. Thanh Diễm nói không sai, tại trong nhóm người này, Lý Tức An cảm nhận được bản thân khí tức, là hắn để lại cho lão nhân cái viên kia lần tiến. Vốn dĩ hôm đó hành động cử chỉ đã cẩn thận dị thường, không nghĩ tới hay là bị có ý khác người lợi dụng. Xem ra trong tay chuyện xác thực muốn trước thả một chút. Lý Tức An trầm âm. Hắn đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ cùng những người kia tìm tới cửa, mặc dù giữa hồ đảo nhỏ xem như nơi ở được xưng tụng bí ẩn, nhưng hồ giữ Thanh Diễm chỉ là hơi tìm kiếm liền có thể tìm được, điểm này bí ẩn đối quật khởi sinh linh mà nói không tính là gì. Lý Tức An không xác định trong đám người này có tồn tại hay không quật khởi sinh linh, nhưng đối phương nếu hướng hắn mà đến, chắc là làm đủ chuẩn bị. Thế là lập tức trốn vào dòng sông tới gần thôn xóm. Địch sáng ta tối, đối phương sẽ không ngờ tới bọn họ bây giờ mọi cử động rơi vào đại xà ánh mắt phía dưới. A, là hắn a. Lý Tức An nhận ra dẫn đầu trung niên nam nhân. Con trai của ông lão, một lòng muốn đi ra đại sơn, đi ra bên ngoài thành phố lớn đi liều đập, ngẫu nhiên trở về mấy lần, tất cả đều là hướng lão người mở miệng đòi tiền, hiển nhiên nam nhân tại thành phố lớn sinh tồn cũng không như ý, thậm chí là thất bại. Có lẽ, hắn là dẫn tới đám này khách không mời mà đến kẻ cầm đầu. Hắn giao cho lão nhân lân phiến bị hắn tìm được, xem như tồn tại chứng cứ để cho trước mọi người. Đại sa ẩn nút thật lâu, thẳng đến thôn khẩu đứng yên mấy chục đến người thu thập đồ đạc, bắt đầu lên núi mới chậm rãi di động thân thể. Mai phục giết là loài rắn săn mồi môn bắt buộc, Lý Tức An cũng không phải sinh ra cường đại, hắn đồng dạng kinh lịch yếu ớt còn nhỏ, tại trước đây chưa trưởng thành là đỉnh cấp loài săn mồi trước đó, hắn chính là lợi dụng sự kiên nhẫn của mình chờ đợi con mồi đi vào hắn đi săn một vòng. Hiện tại cũng có thể lập lại chiêu cũ, hơn nữa vẫn như cũ hữu dụng. Mấy chục đến người leo lên trên núi về sau thay đổi ăn mặc, chuyên nghiệp quân sự trang bị từ bọn họ mang theo trong dương lấy ra, thuần thục lắp lên đạn, chỉnh lý viên đạn, chống đạn áo chén đều nhất phụ thêm, trong đó có một vị còn thân mật đưa cho Lâm Chí Cường mặc vào áo lóc nhỏ. Lý Tức An ngửi được sợ hãi khí tức, xem ra nam nhân trông thấy những cái này chiến tranh trang bị phản ứng đầu tiên lớn hơn cả trong đó cái nào đó đội viên thân mật mang tới cảm động. Hồ Gô vẫn lưng ở mỗi người trên người, Lý Tức An suy đoán đây là bọn hắn có can đảm lên núi tìm kiếm hắn cậy vào. Bởi vì đám người này tiến lên phương hướng là chính xác, là tiến về hắn chỗ ở đường. Lúc này, đại xà lực chú ý đã không ở đám người kia trên thân, kim sắc ánh nến khóa chặt lại bị cầm thương các tráng hán bảo vệ váy đen nữ hải, nữ hải khí tức trên thân cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là bọn họ cậy vào thứ hai, nhưng những này còn thiếu rất nhiều. Đại xà ánh mắt lạnh lạnh, lân phiến khấu trừ hợp, đáng sợ cơ bắp dẫn dắt thân thể khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ không nên tới đến vùng núi lớn này, bởi vì nơi này đều là hắn khu vực săn bắn, xâm nhiễu người chỉ có tử vong. Càng đi trong núi sâu đi, tia sáng càng ám. Lao thụ tùy ý mở rộng cánh lá, giữa lẫn nhau phức tạp giao thoa, che đậy ánh nắng, mang đến thấu xương gió núi. Lâm Chí Cường không khỏi dùng mình một cái. Từ đi vào ngọn núi lớn này lên, trong lòng hắn liền bao phủ mây đen, hắn luôn cảm giác có đồ vật tại một chỗ theo dõi hắn, ánh mắt kia nghiêm ngặt mà trêu tức, giống như vị quân vương mong mỏi cùng trông mong lấy vô tri đám người đi vào lãnh địa của hắn, coi bọn họ là làm con chuột trêu đùa tìm niềm vui. Mạnh mẽ lắc đầu, nam nhân ép buộc bản thân xua tàn tạm niệm trong lòng. Không có việc gì, dù là đầu kia đại xà thật có lao đầu tử cố sự bên trong nói thần dị cũng ngăn không được xuống ống. Trên thế giới không có cái gì sinh vật là loài người vũ khí nóng không cách nào giải quyết, nam nhân lặng lẽ nhìn quanh một vòng, nhìn bên cạnh họng súng đen nhánh yên lòng. Cố Diêm Vương thủ bút quá lớn, Lâm Chí Cường không nhận ra trên tay những người này cầm loại hình gì xuống ống, nhưng có thể đánh giá ra những đồ chơi này không phải thị trường nhìn thấy, thương thể giống như hắn tại trên tin tức nhìn thấy công kích súng trường, nghe nói một thoi tử đạn có thể đem tê giác cũng bắn thành cái sảng. Bọn họ người đi đường này trong tay viên đạn toàn bộ đánh đi ra, đoán chừng có thể cho đầu kia đại xà toàn thân cao thấp không có một khối hoàn chỉnh lân phiến. Lâm Chí Cường nghĩ đến, càng ngày càng cho rằng không có gì rất sợ, cũng có thể trong núi gió cũng càng ngày càng lạnh. Ân. Nam nhân khẽ giật mình, chóp mũi ý lạnh cắt đứt suy nghĩ của hắn, cũng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Người bên cạnh môn ngẩng đầu, trông thấy chỉ xám tầng mây đã ở bầu trời hội tụ thành hình. Tầng mây ép tới cực thấp, giống như liền dừng lại ở quần sơn phía trên. Trong núi gió lạnh từ chỗ thấp lướt qua, mang theo thê lương tiếng hô. Không phải vì cần gì phải, bọn họ vậy mà cảm thấy một tia thấu xương. Phong vũ dục lai. Lên núi phía trước rõ ràng là ngày nắng chói chang, lên núi không ở lâu hiểu hội tụ đến một trận mưa lớn. Tiểu thư, cần tránh mưa sao? Lúc trước đi theo Lâm Chí Cường đồng loạt tiến vào thôn Tráng Hán hỏi thăm nữ hải. Không cần thiết này, hắn đến. Người nào? Tráng Hán có trong nháy mắt không phản ứng kịp, cũng có thể rất nhanh ý thức được nữ hải trong miệng hắn đến tột cùng là người nào. Ở hắn hiểu trong nháy mắt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, ngửa đầu quan sát bốn phía. Tại trước giờ xuất phát, bọn họ từ lao bản nơi đó biết được tình báo, nhiệm vụ lần này mục tiêu là Thái Hành Sơn chỗ sâu một đầu dị loại đại xà, nhu cầu là tận lực bắt sống. Hắn và hắn bọn tiểu nhị cho rằng đồng thời không phải là cái gì việc khó. Một đầu đại xà mà thôi, loại này dã thú lại hung ác cũng địch tuy nhiên nhân loại. Lúc trước bọn họ chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ tương tự, những cái kia so bình thường sinh vật cường đại rất nhiều thứ vẫn bị quét thành tổ ong vỏ vẽ. Lần này cũng sẽ không phải ngoại lệ, cũng có thể và trước kia bất đồng chính là lão bản muội muội lần này cùng bọn hắn đồng hành. Nàng nói đầu kia đại xà đến, nhưng hắn không có cái gì trông thấy, ánh mắt chiếu tới chỉ có rung động cảnh lá cùng gió núi. Ngoanh long, theo một tiếng lột ngạt lôi minh, ngàn vạn tấn nước mưa hướng quần sơn rơi xuống, giống như trên trời có người kéo ra đập nước. Mưa to trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt mọi người. Trừng hạt đậu giọt mưa đánh vào trên mặt, mang đi thân thể nhiệt lượng, đồng thời cảm giác bốn phương tám hướng đều là tiếng mưa rơi tin tức, tại trong mưa to, bọn họ mất đi đối hoàn cảnh phán đoán. Lâm Chí Cường trong lòng bất an bị dẫn nổ, hắn nghe thấy trong mưa to có đồ vật đang thì thầm, loại kia không biết tên ngôn ngữ xen lẫn tại trong nước mưa phong thích, đem bọn hắn bao phủ. Có lẽ đây là ảo giác của hắn, nhưng loại thanh âm này ở hắn màng nhĩ bên trong quanh mình, hắn cảm thấy hắn hiện tại nhất định là điên. Nữ hải không có lưu ý khuôn mặt vặn vẹo nam nhân, nàng tại hừ ca. Mưa to rơi tại nàng trên người, thấm ướt váy đen, phát họa ra ngây ngô đường cong mê người. Ánh mắt của nàng rơi vào mưa to một góc. Nơi đó, màu đỏ quái vật khổng lồ tại trong mưa đứng dậy, to lớn kim trúc một dạng con ngươi lạnh lùng nhìn về phía đám người. Bọn họ nghe thấy lân phiến tầng tầng khép mở kim khí tiếng ma sát ở trong mưa, tại bốn phía, ở tại bọn hắn có thể phát giác được tất cả địa phương. Khi cùng đôi kia hòa tan vào vàng một dạng con mắt đối mặt, giống như một tòa núi lớn đặt ở sống lưng, vốn lượn đầu gối, để cho người ta nhịn không được quỳ lạy. Ngưng thở, có như thế trong nháy mắt, trong lòng bọn họ lăn qua ý nghĩ như vậy, có lẽ báo táp giáng lâm chính là vì nên đón cái này tồn tại. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, có người khai hỏa, đen kịt họng súng phun ra ra ngọn lửa, đánh vào trong nước mưa. Bọn họ tại đáng sợ như vậy áp lực dưới không cách nào chú ý đến bắt sống mệnh lệnh, thậm chí ngay cả thân làm người ngạo mạn cũng không còn sót lại chút gì. Cũng có thể trong mưa văng lên hỏa hoa, giống như đạn bắn vào kiên cố không phá vỡ nổi tấm thép bên trên. Nhấc súng ria bắn đám người nghe thấy được kim tiết một dạng oanh minh. Hỏa hoa văng lên một mảnh, vờn quanh bọn họ một vòng. Đám người từng bước biến mất. Bị không rõ to lớn sức mạnh lôi kéo tiến vào trong mưa biến mất không thấy gì nữa, giống như mưa to vào lúc này hóa thành cắn người khác yêu ma, tiếng hò hét giống như kéo dài đến vô tận xa. Lâm Chí Cường tọa trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, hắn đã bị không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách sợ choáng váng. Đây là khắc vào nhân loại trong gen sợ hãi, mà đối mặt loại vật này, loại quái vật này, đến từ viễn cổ sợ hãi lần nữa của tới. Tráng hắn còn đang gầm thét, hắn hướng nữ hải hô to: Cố tiểu thư, chạy mau! Hắn căn bản không phải cái sinh vật, vật này là quái vật, trong núi lớn quái vật. Nữ hải phảng phất không nghe thấy, nàng hướng màu đỏ thấm cự ảnh giang hai cánh tay, phảng phất là muốn ôm đầu kia quái vật khổng lồ. Thanh âm rất nhẹ, cơ hồ muốn bị tiếng mưa rào che giấu. Ta rất thích ngươi, có thể chớ hồ nháo sao? Ta mang ngươi rời đi nơi này. Gặp ủy. Tráng hán cảm thấy mình tiểu tổ tông này nhất định là điên. Tráng hán ôm súng cánh tay co quắp một cái. Ánh nến đang thiêu đốt, thủ hạ của hắn càng ngày càng ít. Nữ hải chú ý tới điểm ấy, tại nàng phát ra yêu cầu về sau đối phương vẫn chưa dừng tay. Xem như sủng vật của ta, cùng ta rời đi nơi này. Nữ hải mở miệng lần nữa, trong giọng nói nhiều chút ít bất mãn. Quỷ dị tiếng cười dưới trận mưa to hiện lên, vang vọng tại chúng quanh bọn họ, thanh âm trầm thấp, giống như tiếng cười chủ nhân trong cổ họng nuốt vào nhà ra quần quần lôi đỉnh. Vật kia lại cười. Tráng hán cảm giác mình huyết dịch cả người đều ở đây quỷ dị tiếng cười phía dưới cứng lại. Mưa càng lớn. Chương 8, lấy huyết tẩy kiếm chỉ sắm vừa dày vừa nặng tầng mây, mưa to vẫn như cũ mưa lớn, xanh ngắt quần sơn tại loại này ác liệt khí hậu phía dưới lộ ra cô tịch đáng sợ. Giống như một trận mưa lớn liền đem đám người cùng hiện thế ngăn cách. Như sấm tiếng hít thở tại trong màn mưa chập trùng, kim sắc dưới ánh nến vũ động, hóa thành thẳng tắp. Hắn biết rõ, đây là đầu kia sinh vật đáng sợ tại trong màn mưa di động với tốc độ cao. Mang tới kình phong thậm chí có thể bốn lượn mưa to phương hướng, tạo nên một mảnh không mưa khu vực. Không nghe lời sẽ chịu đau khổ. Nữ hài nói. Màu đỏ thâm cự ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi tập kích bất ngờ, một đoạn dữ tợn đôi dài xuất hiện ở nữ hài đỉnh đầu. Đây là đáp lại. Đôi dài đập, nữ hài lại nhẹ nhàng đứng ở đó cắt đôi cốt thượng, nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể hơi không người, giống như một khúc ba lê về sau hành lễ. Cố Sở Sở đáy mắt trôi nổi lấy rực rỡ ngân sắc, giống như trắng đoán nguyệt quang từ mặt biển bốc lên. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, trong miệng thổ lộ mà ra từ thái cổ văn tự. Đây là đúng nghĩa cổ văn, đến từ trước được mai táng thời đại. Lý Tức An lại có thể nghe hiểu. Nàng nói, lấy ta kiếm, táng ngươi giống. Tráng hán thân thể đang run rẩy. Không phải tới từ bản thân hắn, mà là đến từ sau lưng của hắn cái kia một gỗ, trong hộp gỗ truyền đến cự lực, giống như sống lại, muốn phá khai phong tồn. Không phải hắn một người, phụ trách lưng đeo hộp gỗ tất cả mọi người là như thế. Trong hộp gỗ vang lên tiếng long ngâm, chấn động càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem người cùng nhau mang theo lơ lửng. Ra. Nữ hải xuê năm ngón tay ra, hờ hững hạ lệnh. Hộp gỗ phá khai, kim khí phong mang bay thẳng vân tiêu. Hơn 10 thanh cổ kiếm đằng không, mũi kiếm tê liệt màn mưa, thân kiếm khắc dấu không xác định văn tự lấp lóe ánh phát sáng, mang theo kinh người thần dị. Mưa to một lần nữa hạ xuống, màn mưa khép lại, che đậy màu đỏ thâm cự ảnh thân hình, cổ kiếm ngâm khẽ lấy, giữa không trung vạch ra dấu vết, toàn bộ trở về nữ hải phía sau. Bọn chúng không chịu nổi giao thoa, muốn tận uống sinh linh huyết đủ. Cố Sở Sở ánh mắt vô hỉ vô bi, nhìn vào trong màn mưa màu đỏ thâm đại xà như nhìn vật chết. Tráng hán nhìn vào hai phía quái vật dưới trận mưa to giằng co, thế giới quan bị một lần nữa rửa sạch. Súng trong tay sớm đã buông xuống, chuyện cho tới bây giờ, súng ống tại những vật này trong mắt không có chút nào ý nghĩa. Kiếm ra, hơn 10 thanh cổ kiếm tại nữ hải nhất niệm phía dưới hóa thành hàng dài. Phong mang thậm chí tiêu diệt xung quanh tất cả đại thụ thân người. Màn mưa cũng đi theo bị xé nứt, ép thẳng tới đại xà đầu lâu. Cũng có thể cái kia bao trùm xích đồng quỷ diện một dạng xà mặt tại cười nhạo, thiếu đốt kim sắc trong ánh đến tràn đầy trêu tức. Hắn không người, lưng phảng phất gầy trơ xương đáng ẩm, cốt đột rõ ràng dữ tợn. Khó có thể tưởng tượng trước mặt con sinh vật này còn có thể được xưng loài rắn. Hắn phun đỏ tươi lưỡi, toàn thân khoác lên màu đỏ thâm thiết lân, kèm theo hô hấp, lân phiến từ trên xuống dưới chậm rãi thư giãn. Tráng hắn và Lâm Chí Cường trong lòng cũng không tự chủ hỏi mình, thứ này thật không phải là lòng sao? Cổ kiếm tạo thành phong mang cùng lân phiến va chạm, xung đột ra chói hai kim khí tiếng oanh minh. Thiểm điện từ phía chân trời hạ xuống, chiếu sáng trong màn mưa cùng long một dạng uốn cong nhưng có khí thế cự ảnh, không cách nào tổn thương kỳ mảy may. Yên lặng thu hồi bay múa đầy trời cổ kiếm, Cố Sở Sở nhíu mày. Thứ này so với nàng dự liệu cường đại quá nhiều. 33 chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi cũng không phải là phàm vật, là đến từ tiên dân nắm giữ luyện khí kỹ thuật kết tinh, có thể được thứ nhất chính là may mắn, nguyên bộ đồ vật càng là thế gian hán hữu. Nhưng những này ở cái kia đầu quái vật khổng lồ trước mặt đều là vô dụng, cổ kiếm phong mang thậm chí không cách nào ở đối phương trên lân phiến lưu lại vết chảy. Nàng cảm thấy vẻ cổ quái. Môi giới vừa mới đản sinh khôi phục thời đại, sinh linh quật khởi đã không đổi. Cũng có thể cái này sâu trong núi lớn thế mà có dấu dạng này quái vật. Nữ hải có một tia thoái ý, nàng đem đại xà coi là quật khởi không lâu sinh linh đối đãi bị thiệt lớn. Nàng đích xác tiên tiên mất đi tình cảm, nhưng là mất đi tình cảm, không phải mất đi trí thông minh. Nguyên bản dự tính đối phương có mạnh hơn cũng bất quá cùng không có khát máu 33 kiếm một nửa khai thắng bại, bây giờ đối phương mạnh mẽ chống đỡ 33 kiếm không cần tốn nhiều sức, coi như 33 kiếm khát máu nghĩ đến cũng chỉ có một điểm phần thắng. Cố chấp, cũng có thể không điên cuồng. Đối với cơ hội không cách nào chiến thắng cường địch, Cố Sở Sở sẽ không muốn lấy làm sao mất mạng. Càng mưa càng lớn, thế giới càng ngày càng yên tĩnh, tiếng mưa rơi bao phủ khắp nơi, đã có thoái ý Cố Sở Sở mới phát giác bọn họ cùng thế gian cách ly. Mỗi một giọt trong nước mưa cũng ngập lấy linh, phong tỏa mảnh đất này. Quỷ dị tiếng cười quen quần. Nguyên lai bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là thợ săn, là con mồi, từ đám bọn hắn bước vào ngọn núi lớn này lên, cũng đã thành quân vương làm vui đồ chơi. Thực sự là, nàng thật lâu không chật vật như vậy, thậm chí sẽ chết. Vậy liền không cần khách khí, Cố Sở Sở nhắm mắt, cánh tay nhẹ nhàng buông xuống, cổ kiếm oanh minh mà ra, không có đâm về phía lại xà, nhưng cái này cổ kiếm chém về phía lưng đeo bọn chúng mà đến người. Nàng tại lấy vết tế kiếm, bị cổ kiếm chém xuống người có lúc trước sẽ chết đi, có còn sống, muốn chạy trốn để sống, đáng tiếc, không nhanh bằng như sao rơi cổ kiếm. Phong mang xẹt qua huyết sái trường không, người đã chết thi thể cấp tốc khô cát. Ân, Cố Sở Sở sững sờ, bởi vì nàng bị họng súng đen nhánh chỉ vào mi tâm, cách nàng gần nhất tên kia tráng hán sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hắn không nói một câu, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình đỡ thương đệ chốt mở xuống. Ngọn lửa cuối cùng không có phun ra, phong mang hạ xuống, ngay tiếp theo súng ống cùng người cùng nhau cắt thành mảnh vụn. Kiếm nhuốm máu, chữ truyện trở nên yêu dị, ở thân kiếm bên trên không ngừng bặm mẻo. Trong mưa to là hòa hợp ánh sáng đỏ thắm. Lâm Chí Cường tựa ở bóng loáng gốc cây phía dưới, cuộn thành một đoàn, người trung niên này nước mắt nước mũi rửa mặt, thế giới trong mắt hắn cũng điên. Phốc phốc lợi vật đâm vào lồng ngực thanh âm, còn có mấy giọt máu tươi ở tại nam nhân trước mắt trên đất. A, không là người bình thường kêu rên, là nữ hài kia. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân không hiểu ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Nữ hài bị một căn xích hồng cốt thứ từ phía sau lưng xuyên thủng, nàng cuối cùng không cách nào rời đi, giống như thiên sứ bị thí thần trường mâu định chết ở thế gian. Nàng treo ở giữa không trung, giãy giụa lấy, máu tươi ngăn không được từ vết thương chảy xuôi mà ra, theo chân bóng mắt cá chân tích rơi xuống đất. Nhuốm đỏ yêu dị cổ kiếm mất đi khống chế, toàn bộ từ không trung rơi xuống cắm vào trong đất bùn. Khục, khục. Cố Sở Sở phun ra máu tươi nhuộm đỏ tinh xảo hai gò má, trong đó còn có nàng nát vụ nội tạng mảnh vụn. Vậy căn cốt đâm là đại xà xương cùng. Nàng không nghĩ tới đại xà có thể ở trong nước mưa hoàn toàn che đậy thân ảnh, đợi nàng phát giác, căn này chí mạng cốt thứ đã đem nàng xuyên thủng. Lúc này, nàng bị nhắc tới giữ tận xà trước mặt, vật kia đang đánh giá nàng. Nước mưa đánh vào nữ hài trên người, đang nhanh chóng mang đi trên người nàng nhiệt độ. Màu đỏ quái vật khổng lồ cũng là lạnh như băng. Vô luận là thân thể còn là ánh mắt đều không có nhiệt lượng. Nàng tại khi còn nhỏ ăn chưa thành thục môi giới, đến nay 13 năm. Cái kia môi giới cùng nàng tương tính hoàn mỹ đến đáng sợ, cho nên dù là tại cùng lừa đám người này bên trong, nàng cũng là đường đi xa nhất vị kia người dẫn đầu. Không nghĩ tới a. Quỷ quên tiếng cười tràn đầy Cố Sở Sở mà nghĩ, giống như là chế giễu. Lý Tức An trong mắt thiêu đốt kim sắc ánh đến ngược lại thành nữ hải trong trí nhớ sau cùng một vệ tâm áp. Con mắt không còn tiêu cự. Lý Tức An tùy ý đem nữ hải thi thể ném sang một bên. Như vậy yếu đốt nhân loại thân thể thế mà ở trước mặt nó không để phòng chuẩn bị, chết không an. Mưa to dừng lại, lộ ra nơi này một mảnh hỗn độn, mấy chục cố khô quắc thi thể, một cái quật khởi sinh linh, còn có một chỗ cổ kiếm, cái này cắm vào trên mặt đất bên trong dáng vẻ còn rất giống tại lập địa. Lâm Chí Cường chạy tâm tư đều không có, ngơ ngác nuốt ở tại chỗ. Sơn Thần Nam Trúc, lão đầu tử nói là sự thật, con quái vật này không phải xà, là Thái Hành Sơn Sơn Thần. Lý Tức An liếc qua Lâm Chí Cường một cái, phối hợp du tẩu. Đang lúc nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng lúc, một chuôi cổ kiếm bị màu đỏ thâm thân ảnh tiện tay rút ra bay qua, cắt đứt xuống đầu của hắn. Sơn gia yên lặng. Chương 9, cách một đời gần đây, Thái Hành Sơn mạch xung quanh địa khu đống nhiên cường mưa xuống ảnh hưởng xung quanh kinh, ký, tấn, dự các tỉnh thành phố, mong thị dân giảm bớt ra ngoài, chú ý bảo hộ nhân sinh cùng tài sản an toàn. Đồng thời, các nơi bộ ngành sẽ ứng lên cấp yêu cầu phong tỏa đường sắt cao tốc, nhà ga cùng đường cao tốc giao lộ. Hát thủy tinh tòa nhà đổ sộ, nam nhân mặt không thay đổi đè xuống điều khiển từ xa. Quay người nhìn về phía sau lưng hội nghị trung quanh bàn dài ngồi xuống đám người. Đây là Cố gia tộc lão, những lão nhân này đã sớm nửa chân đạp đến tiến vào phần mộ, bọn họ nửa nằm trên ghế, lòng khô héo làn da rũ cục lấy, trong mắt mở nhạt đục ngầu. Bọn họ tại tổ địa tu dưỡng, dựa vào tân tiến nhất chữa bệnh thiết bị treo khẩu khí, giống như cô hồn dã quỷ một dạng chờ đợi thời đại này được mai táng, để cho bọn họ từ trong phần mộ bỏ mà ra giành được tân sinh. Hiện tại, bọn họ đào ra thời đại mới cái xẻn ném, cho nên mới tìm Cố Ngạn hỏi tội. Ngạn Nhi, Sở Sở tung tích còn không tìm được sao? Có lão nhân chậm rãi mở miệng, ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cũng có lấy một tia không kiên nhẫn. Thái Hành Sơn bây giờ bị mưa to phong tỏa, người của chúng ta điều động hướng vào trong hoặc là lạc đường quấn quanh bên trên một vòng đi mà ra, hoặc là trực tiếp bật vô âm tín. Cái kia mưa to ngăn cách tín hiệu, bậc này cùng với bị đâm mù con mắt. Phế vật. Chống gậy lão nhân mạnh mẽ chặt, hắn nhìn về phía Cố Ngạn ánh mắt bên trong lại như lưới dao lạnh lẽo. Sở sở là bực nào trọng yếu, ngươi thế mà ở loại thời khắc mấu chốt này bỏ mặc nàng tiến về Thái Hành Sơn. Thậm chí tại mất liên lạc về sau, ngay cả người sống hay chết đều không biết. Cố Ngạn chỉ có thể cắm đầu bị mắng, sắc mặt không dám chút nào vô lễ. A a, lão tứ kiềm chế một chút, đừng tức giận phá hư thân thể. Lại một lão giả mở miệng an ủi, Ngạn Nhi năng lực chúng ta đều biết, bằng không thì cũng không dám đem sự tình trong nhà giao phó đến trong tay hắn, sợ sợ sự tình ta muốn hắn so với chúng ta lại thêm không muốn phát sinh, đúng không? Ngạn Nhi. Nam nhân chỉ có thể cười khổ. Cố Ngạn. Trong đó một tên lão nhân tóc trắng trầm giọng. Ra ra. Cố Ngạn gật đầu. Tổ phụ của hắn, tộc lão bên trong bối phận xếp số 1, đồng thời là trong tộc sớm nhất phát giác thời đại mới dị biến người. Hắn mở miệng thuận dịp không còn những người khác nói chuyện phần. Sở Sở tiến về Thái Hành Sơn, nàng đến Tuyệt Kiếm Tam Thập Tam nguyên bộ đúng không? Tuyệt Kiếm Tam Thập Tam. Sở Sở còn mang theo bậc này cổ khí. Nếu là có Tuyệt Kiếm, ngược lại không cần phải lo lắng Sở Sở an nguy, đây là chuyện tốt ta. Nàng phải đi Thái Hành Sơn làm cái gì, đến mức sử dụng hoàn chỉnh Tuyệt Kiếm. Lão nhân mở miệng lần nữa, đè xuống tộc khác lao kinh ngạc tiếng. Đây cũng là mong chư lão tiến về nơi này nguyên nhân. Cố Ngạn nói, đồng thời ngón tay hoạt động trên vách tường lơ lửng hơi mở màn hình, hắn chứng thủ, đem sửa sang lại tin tức phân chia thành mấy phần phát đến các lão nhân trước mặt. Nam Trúc. Có người đọc xong tin tức, nghi hoặc. Lân Phiến và quyển sách kia đây. Thư tịch bảo tồn tại công ty trong lòng đất phòng chứa đồ bên trong, Lân Phiến từ Sở Sở mang đi. Đây cũng là các ngươi biết đến toàn bộ tin tức. Lão nhân tóc trắng hỏi. Ân. Cố Ngạn trả lời có chút đắng chát, hắn quá mức tin tưởng Cố Sở Sở thực lực không có lưu tâm nhãn, hắn lúc ấy cảm thấy nữ hài rất nhanh liền sẽ đem đầu kia nàng thích đại xà mang về, có lẽ là vật sống, có lẽ là thi thể. Lấy hiện hữu quật khởi sinh linh thực lực, hắn rất khó uy hiếp được Sở Sở sinh mệnh, dù là nàng không cách nào chiến thắng đối phương. Thế kiếm về sau vừa có đồ vật gì có thể cản nàng rời đi. Không sai. Ta nghĩ chúng ta không cần quá lo lắng, có lẽ Sở Sở chỉ là tại Thái Hành Sơn có kỳ ngộ. Tộc lão lòng tin 10 phần, trầm muộn sắc mặt thư giãn ra. Triệu, Lý hai nhà có người biết Cố Sở Sở đi đến Thái Hành, sau đó Thái Hành Sơn mạch thuận dịp xuất hiện đáng sợ dị biến, bọn họ đang hướng chúng ta tạo áp lực, cần nói ra những tin tức này sao? Có thể, thích hợp mà để lộ ra một chút. Chính ngươi tâm lý nắm chắc thuận tiện. Tộc lão rời tiệc, có riêng biệt nhân viên y tế đẩy cửa ra đỡ lấy bọn họ đi ra phòng họp. Cố Ngạn tổ phụ vẫn đứng tại chỗ. Hắn khoác lên bạch y, dáng người thẳng tắp, bạch phát tùy ý tản ra, trong đồng tử chìm nổi lấy sắc bén bạch trắng. Cố Ngạn, ngươi trước chờ một chút. Lão giả gọi lại nam nhân. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Núi mưa mông lung, Lý Tức An chiếm cứ tại lão cây nhãn bên trên. Mấy ngày gần đây từ ngoại giới vào núi người trở nên nhiều hơn. Mưa to bao phủ toàn bộ Thái Hành Sơn, liên miên bất tuyệt, ẩn chứa trong đó hán linh. Lý Tức An không hy vọng những cái kia khách không mời mà đến xâm nhập đại sơn quấy rầy trong dãy núi sinh mệnh, quần sơn tựa hồ xúc động, hiệp trợ hắn hạ xuống trận này cách thế mưa to. Nộ nhập người hoặc là có ý khác người đều sẽ mất phương hướng. Cho đến ngày nay, đã có không ít hơn 10 ngón số lượng đội ngũ ý đồ đột phá mưa to phong tỏa. Từ một người trong đó trong miệng biết được, một lần này vào núi đội ngũ có Đế Đô Lý Triệu hai nhà người, trừ cái đó ra, còn có Cố gia người đang tìm đại tiểu thư của bọn hắn. Không dứt. Đại xa kéo dài thổ tức, mặc dù theo đại sơn khôi phục, sinh linh quật khởi, mảnh đất này gây nên nhân loại chú ý là rất bình thường sự tình, nhưng cái này đến quá nhanh, trừ bỏ cái gọi là Cố gia, còn có hai nhà người muốn ở trong đó đục nước béo cò. Hiện tại phái ra vẫn chỉ là người bình thường. Đợi đến về sau nói không chừng sẽ xuất hiện quật khởi sinh linh. Nữ hải kia đường đã rất phía trước, khó tránh khỏi sẽ có nhân vật càng lợi hại xuất hiện. Người bên ngoài giống thực lực đối Lý Tức An mà nói hoàn toàn là ẩn số. Ánh đến tiêu đốt, Lý Tức An kéo theo tâm thần. Tiếng long ngâm chập trùng, hơn 10 thanh cổ kiếm từ trên đảo trên mặt đất bên trong đằng không, vây quanh lão cây nhãn hội tụ thành viên, khắc dấu cổ văn lấp loé ánh sáng màu đỏ, phong mang thành tơ nhẹ nhàng rủ xuống. Hắn coi như có chút thu hoạch, nữ hải chết đi, cổ kiếm thành vật vô chủ. Trên thân kiếm chữ truyện là tiền nhân lưu lại vận linh phương pháp. Dùng huyết ôn dưỡng ba cái này thập tam trôi cổ kiếm, một lần nữa thắp sáng những văn tự này, sau đó căn cứ vào chữ truyện bên trên miêu tả phương pháp vận linh liền có thể. Đối nhân loại thân thể mà nói cổ kiếm cần có máu tươi nhiều đến đáng sợ, cũng có thể Lý Tức An đổ máu nhuộm dần toàn bộ cổ kiếm không có cảm giác gì. Máu của đại xà ôn dưỡng cổ kiếm, để cho những tiểu tử này hung lệ đến kinh người, phong mang bên trong cất giấu nhìn mà đau lòng đỏ tươi quan trạch, so với ngày đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nữ hài người yếu, không thỏa mãn được những cái này cổ kiếm, cho nên bọn chúng uy năng không hiện. Hiện tại chủ nhân là đầu huyết khí ngất trời quật khởi sinh linh. Cổ kiếm đương nhiên trở nên đáng sợ. Lý Tức An có thể cảm nhận được những tiểu tử này kích động, Trần Phong nghìn năm chưa từng uống tươi sống huyết đủ, đối lấy sát chế tạo hung kiếm là trùng dày vò. Dù là nữ hải thiên tư đầy đủ kinh diễm, nhưng đối với khát uống máu thịt bọn chúng mà nói vẫn là lồng giam. Người Cố gia lo lắng cổ kiếm làm giữ, đặc biệt chế tạo hộp gỗ đến ức chế hung tính. Bây giờ cổ kiếm phá phong, tùy ý tới lui tại sâu trong núi lớn. Thân kiếm vinh minh, đó là thoải mái giống to. Nguyên bản đen nhánh kim khí cổ kiếm hiện hóa ra yêu dị màu đỏ thấm đường vân, đầu bút lông như rồng rắn của vũ. Đây là mới chữ truyện. Cố Sở Sở cố gắng thời gian mấy năm cũng chưa từng để cho thân kiếm khắc họa nàng ấn ký. Lý Tức An ngẩng đầu, 33 kiếm chớp mắt từ không trung cắm trở về dưới cây giả thổ địa bên trong. Một kiếm chém xuống, lấy lao cây nhãn làm trung tâm, giống như nơi đây thành mảnh nhỏ cổ xưa kiếm trùng. Điều khiển như cánh tay, nhẹ nhàng dị thường. Kim trúc một dạng con ngươi bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Cũng có thể đại xà bỗng nhiên ngẩng đầu. Mưa truyền đến tin tức, trong bọn họ rốt cục có người nhịn không được, một vị quật khởi người đi vào đại sơn. Hắn dùng không biết tên thuật ngăn cách màn mưa, chỉ dẫn theo một người đi vào. Nhóm người này không phải hướng Lý Tức Can đến, bọn họ tại leo núi. Tên núi, Ngũ Đài. Chương 10, Thái Hành nổi lên sát phạt mưa to giống như ngăn cách thời gian, để cho người không phân rõ tinh nguyệt. Thiên địa đều là sẩm trắng. Cố Ngạn nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Người chết như đèn diệt, mong thí chủ nén bị thương. Khoác lên kim hồng sắc áo cà sa chủ trì thấp tụng Phật hảo. Tạ Thông Tuệ đại sư. Bên cạnh ông lão mặc áo trắng bái biệt, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng nam nhân sắc mặt âm trầm đến có thể cùng lúc này thời tiết so sánh. Chùa cổ chủ trì cùng lão nhân lúc tuổi còn trẻ từng có cứng rắn giao tình, lấy thần bí Phật pháp tại chùa miếu bên trong lưu lại một ly trường minh đăng, ánh đèn dựa theo Cố Sở Sở tuổi tác. Tổ phụ dẫn hắn leo lên Ngũ Thái Sơn, chính là tìm kiếm một tia này thời cơ. Cố Sở Sở chết tại Thái Hành Sơn bên trong. Hắn tiếp thu không được, phản nếu là mình tự tay đem nữ hài đẩy vào địa ngục. Đại sư như vậy thời tiết vì sao không mang theo tăng chúng rời đi? Lão giả hỏi. Thời tiết, cái kia một dạng thời tiết. Mà đi, lại có thể đi tới chỗ nào đi? Chủ trì cười cười, hoa bạch trường mi con cùng, hòa ái hiền lành. Lão giả cũng cười. Như vậy, Cố Mỗ thuận dịp cáo tử. Thiên hai. Lão giả vô vô Cố Ngạn bà bay, bước ra Phật điện đại môn. Núi mưa ngầm lấy vị kia linh, mau chóng rời đi, không dậy nổi ý nghĩ sang bậy, có thể bảo vệ bình an. Sau lưng cổ tháp bên trong, chủ trì thanh âm giống như từ chỗ thật xa truyền đến. Lão nhân một trận, cũng truyền tới to lớn thanh âm. Nơi này tuy tốt, nhưng là không cần mỏi mòn chờ đợi, đại sư đại khái có thể rời đi, ít ngày nữa quay về liền có thể tùy tiện nhặt lên tất cả. Như vậy, thuận dịp không nói nhiều. Lão nhân quát tay, cũng không quay đầu lại. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Gần nhất chút ít thời gian, người xâm nhập càng ngày càng nhiều. Bọn họ tùy ý phá hư sơn lâm, bán giết sinh mệnh, cướp đoạt bọn họ có thể nhìn thấy tất cả có linh chi vật. Quen thuộc lão thụ, đại xà chiếm cứ. Lý Tức An hiếm thấy có một tia ra rời. Hắn đem thăm người, ác giả tất cả chôn cất tại mảnh đất này, cổ kiếm vẫn chọc vào trên mặt đất, lại có tan không ra vết máu. Nhiều lắm, bọn họ trong đó người không nhất định là quật khởi sinh linh, cầm một loại nào đó cổ khí cũng có thể phá khai sơn mưa mê hoặc cảnh. Quật khởi sinh linh cũng không phải là chưa, trong đó thậm chí có một vị cường hoành đáng sợ, là vị kia trước đó vài ngày leo lên tự viện lão giả. Hắn không là trong núi linh vật mà đến, vì nó. Lão giả cùng xích xà ác chiến kéo dài thật lâu, sau cùng bị cổ kiếm chỗ chém, trên thân kiếm giàu có linh khí huyết dịch đến từ vị lão giả kia. Hắn nói, bởi vì hắn là Cố gia tộc lão, cho nên phải chu toàn gia tộc. Khi hắn sắp xếp cẩn thận trong nhà tất cả, thuận dịp có thể làm một vị trưởng bối, thay tử tôn báo thủ. Hắn làm chuẩn bị đầy đủ, thất bại cũng không có gì có thể nói cũng có thể nói. Tới ta về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Cố không người biết Cố Sở Sở, cũng không có người biết tên của ta, mọi chuyện cần thiết ở trên người ta kết thúc. Nếu là ngươi không cam lòng, vẫn không yên tĩnh bất giận hỏa, cho là chúng ta Cố gia chỗ nâng rất có mạo phạm, có thể tiến đến cắt đứt huyết thống, ta tuyệt không nửa phần lời oán giận. Lão nhân khép lại nhuốm máu hai mắt. Sau cùng, kính ngươi một tiếng sơn thần, nếu còn có thể nghe lão phu một lời khuyên cáo, mau rời khỏi nơi này, đây là mảnh nhỏ nơi thị phi, ngươi thủ không được. Kim sắc ánh đến chợt sáng chợt tắt, Lý Tức An thật sâu thổ khí. Trong mưa là hàn linh, những cái này linh không là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn, dù là có quần sơn tương trợ, duy trì màn mưa cũng ngày càng trở nên cố hết sức lên. Biết rõ đi không ra vùng núi lớn này, bọn họ vẫn như cũ cái sau nối tiếp cái trước đến, hao phí khổng lồ nhân lực vật lực tinh lực, điên cuồng như vậy, người sau lưng bọn họ rốt cuộc là cái gì? Lão nhân trước khi chết khuyến cáo tại hắn đấy lòng hình thành âm u, Thái Hành là mảnh nhỏ nơi thị phi, hắn thủ không được, lão nhân tại sao cảm thấy hắn thủ không được? Lý Tức An trầm tư. Đế đô Cố gia rời khỏi nơi này, không thấy tung tích, động lòng người càng nhiều hơn. Hắn thậm chí cảm nhận được đến từ ngoại giới một đầu quật khởi thanh loan lức vào sâu trong núi lớn ẩn nút, giống như vùng núi lớn này có lệnh ngoại giới điên cuồng đồ vật, đám người muốn đi đến đến, mà có người khuyên nó rời đi, rất điên cuồng. Không có sao, rất nhanh hắn liền có thể biết được. Màu đỏ quái vật khổng lồ cúi đầu, đại khái qua thời gian mấy hơi thở, một đạo thanh lam lôi quang quét sạch trong hồ đảo nhỏ. Cự trảo ấn tại bùn trên mặt đất, từ đó đi ra một đầu đen đỏ cự hổ. Người muốn người ta mang đến. Thanh Diễm nhìn quanh trên đảo nhỏ cắm hơn 10 thanh lạnh lẽo cổ kiếm, nhất là trong đó mấy thanh kiếm bên trên chưa vết máu khô khốc lúc, trong mắt kiên kỵ càng sâu. Hắn đem trong miệng ngậm người ném tới Lý Tức An lão cây nhãn phía dưới. Hắn không quá nguyện ý, vì để cho hắn an phận một chút, ta cắt đứt hắn hai cái chân. Thanh Diễm liếm láp cánh tay lông tóc, đem lưng tụ lại mọc lông sắp xếp như ý họ mèo sinh vật không thích nước mưa, lông tóc cảm ướt cảm giác làm nó khó chịu, điểm này dù là hắn quật khởi cũng chưa từng cải biến. Bị ném nam nhân một đầu dán tại trên mặt đất bên trong, chật vật không chịu nổi. Hắn hy vọng chung nhờ và quật khởi, khi nào nhận qua bậc này đối đãi. Lập tức giận dữ hét, "Hồ yêu, nếu như là thả ta rời đi, đến lúc đó tiêu diệt toàn bộ quần sơn còn có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không thì sắt làm thành ra hổ, vong phế ngươi quật khởi khổ công." Thanh Diễm trong mắt hung mang đại thịnh, lôi đỉnh tại nhanh ruốt đang lúc trào lên. Lúc này, nam nhân nghe thấy lao thụ phía trên truyền đến thanh âm, rất cao, rất xa, giống như đến từ trên trời. "Tiêu diệt toàn bộ quần sơn." Vật kia đọc từng chữ, giống như bồn chồn đập đện tại nam nhân trái tim. Hắn cảm nhận được như núi áp lực từ trên trời giáng xuống, áp sập xuống lưng, đem cả người hắn nén tại trong bùn lầy. Hắn đột nhiên vang lên trong tộc trưởng bối để cho hắn chú ý đồ vật, sâu trong núi lớn xả, bị mang theo sơn thần danh tiếng, lúc trước Cố gia quật khởi thiên tài chính là bị kỳ chôn bụi, hắn tự nhận kém Cố Sở Sở một mạng lớn, ngay cả Cố Sở Sở không có cách nào chống cự đồ vật, hắn có cái gì không gian quay vòng. Màu đỏ quái vật khổng lồ tại lão thụ trong cành lá như ẩn như hiện. Vừa rồi hắn bị nén tiến vào trên mặt đất, hiện tại lại bị một cỗ không hiểu cự lực nhấc lên đầu lâu. To lớn đầu rắn rủ xuống, giữ tận cốt đột để nó giống như mang theo mặt nạ, trong hốc mắt kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Thanh diễm là người, hắn phát giác Nam Trúc đầu lâu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, đầu rắn phần gáy dọc theo gai xương, rất nhỏ bé, nhưng quả thật tồn tại. Hắn đem sự nghi ngờ thu hồi đáy lòng, cái này không có gì không tốt, Nam Trúc cường đại đối mảnh này quần sơn sinh linh đều có chỗ tốt, hắn không thích tranh đoạt, ngược lại sẽ thủ hộ đại sơn không bị bên ngoài xâm nhiễu. Ta hỏi, người đáp. Đại xà thanh âm trầm thấp. Tại loại này áp bách dưới, nam nhân cơ hồ ngạt thở, trong lòng phòng tuyến toàn bộ vỡ vụn, không sinh ra một tia lòng kháng cự. Như thế nào tiêu diệt toàn bộ quần sơn? Nam nhân khuôn mặt ngốc trệ, chậm rãi mở miệng, tộc lao phái ra tôi tớ qua sông, thăm dò quần sơn, dùng trong đó cầm tới linh phán đoán phải chăng là hồi phục cổ sơn mạch, nếu như là xác nhận, liền sẽ tiêu diệt toàn bộ đại sơn. Sử dụng văn minh kết tinh đại giới rất lớn, cho nên cần điên cuồng thăm dò, tại loại hoàn cảnh này, mạng người ngược lại giá rẻ nhất. Các ngươi còn muốn thăm dò bao lâu? Kết thúc. Rất nhanh liền có hỏa lực nặng quân đội san bằng thái hành, thanh toán nơi này mỗi một đầu quật khởi sinh linh. Lời nói hạ xuống, thanh diễm không tự chủ co vào cơ bắp, bọn chúng mặc dù cường đại, nhưng ở cái này cấp độ sống còn không cách nào chính diện chống lại hiện thế văn minh phá hư sức mạnh. Nhân loại nắm giữ cái thế giới này rất nhiều năm, văn minh sức mạnh áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên. Tại thời đại mới đến thời khắc, bọn họ vẫn không nguyện ý an tâm buông xuống quyền lực, định dùng bạo lực đến chống cự. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, khi lý tức an loại này tồn tại biến mất, trong núi lớn linh chuyện đương nhiên sẽ toàn bộ rơi xuống trong tay bọn họ. Loại này tư duy đơn giản bạo lực, nhưng quả thật có hiệu. Danh sơn đại xuyên tất cả khôi phục, không bao lâu cái thế giới này liền sẽ triệt để thức tỉnh. Thời đại trước kết thúc, thời đại mới đến. Các ngươi loại này tồn tại sẽ bị cùng nhau chôn cất, thời đại mới không có con đường của các ngươi. Nam nhân mặt không biểu tình, hắn bị lý tức an linh áp đổ, hoàn toàn thổ lộ tiếng lòng. Đại xà đáy mắt kim sắc hỏa diễm tại nở rộ. Nam nhân giống như đại sai được máy móc, không ngừng lặp lại có quép. Vô dụng, lý tức an trầm mặc. Người này bị triệt để áp sập tâm thần, đã đạo không ra câu nói gì. Đầu to đầu lâu lui về trên cây, từ dưới đi lên nhìn chỉ có thể nhìn thấy thiêu đốt kim trúc. Thanh diễm không hiểu đại xà ý nghĩa. Ngươi muốn như thế nào? Hắn hỏi thăm, đoạn văn này quá mức đáng sợ, phía trước cơ hội là con đường chết. Kéo dài thở dài tại chỗ cao vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy lân phiến xung đột ra kim khí oanh minh. Lâu như vậy rồi, nhân loại vẫn không thể nào học được kính sợ đương nhiên. Chương 11, quần sơn phía dưới chỉ dẫn khi tiếng chuông ùng ùng vang vọng tại yên tĩnh trong đêm. Trên núi cao miếu thờ quần, theo tiếng chuông vang lên, các tăng nhân tụ lại tại chùa miếu trong đại điện. Thông tuệ, khi nếu thực như thế. Một gã lao tăng trầm ngâm. Sáng mai lúc tờ mờ sáng, bọn họ bắt đầu săn bắn thái hành quật khởi sinh linh. Toàn bộ đại sơn sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục, người đem nguyện ý rời đi đệ tử mang ra khỏi ngũ thai sơn, chân núi sẽ có chuyên gia nên đón các người, trong núi bách tính cũng là như vậy. Chủ trì thấp tụng Phật hảo. Cái kia thông tuệ còn ngươi. Không định đi. Không đi, ở lại đây a. Chủ trì ngóng nhìn đại sơn, trông thấy mưa cạnh núi không, lớn như cối xay trắng bệnh trăng tròn treo cao với thiên. Vị kia dừng lại màn mưa. Chủ trì biết rõ, đây không phải thỏa hiệp, thời khắc này điên tĩnh là mưa lớn buông xuống điểm báo. Ngày mai nơi này sẽ hóa thành huyết nhục bể khổ, hắn dừng lại cách thế núi mưa. Đem ngoại giới cùng thái hành liên lạc một lần nữa mở ra, là ngầm thừa nhận tại cho đi, nơi này bất luận cái gì sinh linh đều có thể tại thai hỏa ngập đầu đến là lúc làm ra lựa chọn. Cần gì, tội gì? Chủ trì nhẹ giọng cảm khái. Vị kia đem điệu bộ thả quá cao, không muốn cúi đầu, như vậy ở hiện thế văn minh dưới bánh xe chỉ có bị nghiền nát. Ta kỳ thật vẫn muốn hỏi, thông tuệ ngươi rất quan tâm trong núi lớn cái vị kia. Vì sao? Lao tăng thống kê xong nguyện ý rời đi tăng lữ, quay đầu vấn đạo. Sư minh, ta là lúc nào quy y xuất gia, ngươi còn nhớ rõ không? Lúc nào a? Rất lâu a. Ta nhớ được hay là ta cho ngươi quy y, khi đó ngươi chính là cái vạm vỡ hán tử, ta hỏi qua trong nhà của ngươi có hay không già trẻ, vì sao xuất ra. Lao tăng trong mắt hiện ra hoài niệm, nghĩ không ra ta nhanh chết già rồi, thân thể ngươi y nguyên cứng rắn, sợ rằng mỗi ngày gõ 10 lần đại trùng cũng thừa sức à. Sư minh, suy nghĩ lại một chút. Chủ trì cười cười. Còn muốn a, làm sao đột nhiên nói lên cái này đây. Lao tăng cười khổ, đột nhiên một cái giật mình, nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tiếp cận chủ trì, thông thuệ, ngươi kinh lịch trận kia mưa to, 3 ngày 3 đêm chợt hạ xuống mưa lớn. Chủ trì chậm rãi gật đầu. Ta cùng với vị kia từng có gặp mặt một lần. Ngươi? Ai? Lao tăng còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng chỉ có thể thở dài. Khi tiếng chuông lần nữa khấu trừ đều, phần lớn tăng lữ sẽ rời đi, lưu lại nơi này chỉ là số ít. A Di Đà Phật, sư minh, sau này còn gặp lại. Chủ trì cúi đầu, hơi hơi cong người. Lao tăng sau cùng nhìn về phía hắn một cái, sư đệ, bảo trọng. Tảng sáng thời gian, báo động chói tai tại Thái Hành Sơn xung quanh địa khu vang vọng. Cực lớn cương thiết hắc điểu từ trên cao lướt qua, hình thành chữ nhân đội ngũ. Cánh xoay tròn mang tới tiếng oanh minh đập vỡ sâu trong núi lớn yên tĩnh. Ẩn dấu ở dưới bụng phi cơ phương cao tốc camera đem hình ảnh chuyển tới xa xôi đế đô. Đây là một gian bịt kín phòng họp, ánh đèn lờ mờ, chỉ có màn ảnh làm quang đang lóe lên, nhưng cái này hào quang nhỏ yếu chiếu sáng trong phòng họp như người chết gương mặt. Trước đó vài ngày tiêu điểm sẽ không phá hư môi giới, lớn mật đưa lên à, đem những cái kia xúc sinh ép mà ra. Trong bóng tối vang lên thanh âm khàn khàn. Có người thay phòng hội nghị này tộc lão truyền lại mệnh lệnh. Các tướng lĩnh cho là mình tại cùng tổng bộ câu thông, nhưng không biết chỉ lệnh điểm xuất phát đến từ nơi này. Nổ. Thái Hành Sơn chỗ sâu theo mệnh lệnh truyền đạt dâng lên ánh lửa, so mặt trời mới mọc còn muốn chói sáng. Người điều khiển bị sắc lệnh đem thân máy bay mang theo cỡ lớn đạn cháy thả vào địa điểm chỉ định, là tinh chuẩn đưa lên, máy bay trực thăng người điều khiển sẽ đè thấp bay trên không độ cao. Bạo tạc mang đến kịch liệt bành trướng khí lãng, nếu như là thao tác không thỏa đáng rất có thể bị cuốn tiến vào luồng khí xoáy bên trong. Nơi này đều là vương bài phi công, những cái này độ khó tại bọn họ trong mắt dễ như trở bàn tay. Mông đội trưởng kêu gọi Mông Hai Hảo, dọc theo đường bố trí dấu hiệu điểm, đồng thời hạ xuống bố trí lục địa vệ tinh. Ngồi ở máy bay trực thăng chỗ ngồi phía sau nam nhân cầm lấy bộ đàm. Mông Hai Hảo thu được, Mông Hai Hảo thu được. Những người còn lại theo vào đội trưởng, tiếp tục thâm nhập sâu. Tại Nam Thái Hành thứ 6 khu bố trí tâm địa trấn trụ, tổng bộ yêu cầu thấy rõ địa hình, mặt đất hệ thống đã chuẩn bị ổn thỏa. Nam nhân tiếp tục hạ lệnh. Thu được. Trong hai nghe truyền đến từng tiếng hồi phục. Cực lớn vang vọng giống như đại sơn nứt ra, chim thú đều kinh hãi, thành đàn phi điểu rời đi rừng cây, cũng đánh thức một ít chỗ càng sâu đổ vật. Mông 18 chấp hành hoàn tất, chuẩn bị về đơn vị. Chờ đã. Đó là cái gì? Trong hai nghe người giống to, đồng thời còn có mơ hồ súng ống tiếng. Mông 18. Mông 18. Nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Nam nhân nhíu mày. Đội trưởng. Phía trước. Phi công hô to, đem sự chú ý của nam nhân dẫn hướng phía trước. Nam nhân ngây người, không khỏi thì thảo, cái này là cái quỷ gì đồ vật. Xuyên thấu qua phi cơ trực thăng kính chắn gió, có thể thấy rõ cách đó không xa đỉnh núi đứng yên trắng bệnh cự lộc, hắn ngẩng đầu, trên người bao trùm lấy rậm rạp băng tinh, gió lạnh từ cái kia phương hướng suy tức qua đây, trong nháy mắt đem lúc này hóa thành ngày đông giá rét. Nam trúc, mưa. Hiệu than nhẹ. Thái hành chỗ sâu, kiếm trùng đảo, lão cây nhãn. Màu đỏ quái vật khổng lồ đống nhiên mở mắt, trong mắt giống như chạy xuôi qua dung nham, giống như nghiêng về một bên ánh hỏa diễm cái gương. Đại sa ngẩng đầu phát ra y mắng gào thét, một cỗ chưa từng có khí tức từ hắn trên thân thể tràn ngập ra. Thiên đột nhiên âm trầm, mây đen từ bốn phương tám hướng chạy đến, tụ lại, bao phủ ánh nắng. Một tiếng lôi bạo, cành hình dáng thiểm điện giống như cự long đằng không, đánh xuyên đại địa. Đại mưa to rồi hạ xuống, vừa mới xuất hiện nắng sớm bị sám trắng thôn vệ hầu như không còn. Mưa to mơ hồ thiên địa, đồng thời có loại áp lực đặt ở tất cả lên núi trong lòng của người ta. Giống như có đồ vật đưa ánh mắt thả trên người bọn hắn. Theo cảm thụ mưa to, gót sắt đặt đất, trung quanh giọt mưa toàn bộ hóa thành băng tinh. Lạnh lẽo phô thiên cái địa, bao phủ được máy bay trực thăng biên đội không chỗ có thể trốn. Súng máy phun ra ngọn lửa cùng băng vũ cùng đến. Hình ảnh tùy theo hắc ám. Xem ra thái hành không thể tùy tiện cầm súng a. Thanh âm giản mùa vang lên. Địa hình chúng ta đã rõ ràng, mặt đất vệ tinh khóa chặt những vật kia. Tiếp tục hỏa lực bao trùm chính là, đương kim quật khởi sinh linh chống đỡ không được bao lâu, để lại cho thời gian của bọn nó quá ngắn, nào giống chúng ta, góp nhặt đếm thời gian ngàn năm là hôm nay trải đường. Cần ném mạnh hy hỏa sao? Nay không cấp bách, hy hỏa để lại cho vật kia. Ngược lại là lão gia hỏa tàng lâu như vậy, có phải hay không nên cầm mà ra điểm biểu thị ra? Triệu Thắng, ngươi mưu đồ đã lâu a? Có người âm chắc chắc cười lạnh. Được xưng Triệu Thắng lao nhân cười cười, mọi người quen thuộc thành dạng này, đừng giấu giếm, nếu như cầm xuống thái hành, chút tổn thất này không tính là gì. Trong nhà của ta tiểu tử đã sớm mang lên Vân Mẫu Đỉnh, tại Thái Hành Sơn danh giới chờ. Lao nhân rất thẳng thắn vô tư mà nói ra an bài. Vân Mẫu Đỉnh. Triệu Thắng ngươi thật đúng là dốc hết vô liếng, loại vật này dùng một lần thiếu một lần, ngươi liền không đau lòng. Đừng bẩn tiểu ta. Lão nhân quát tay, ta không tin tưởng các ngươi thực trông cậy vào những người bình thường kia thu thập môi giới, nói không chừng còn có quật khởi sinh linh chưa chết, được xử lý sạch không phải sao? Được a, ngươi đều dạng này thoải mái nói chuyện, chúng ta cũng không kìm nén. Cửu Hoàn, một vị nói ra. Phan Thị Trật Kỳ, góc tối vừa vang lên thanh âm. Lôi cung, rút lui. Một đại hán hô to. Phía trước là chiếm cứ quái vật khổng lồ, vảy màu đỏ tầng tầng khép mở. Súng ống hỏa pháo đánh vào phía trên giống như dòng nước đụng phải đá ngầm, không dùng được. Đại hán đánh nửa đời người trận chiến không gặp được loại này không hợp thói thường đồ vật. Bọn họ là phụ trách thủ hộ mặt đất vệ tinh bộ đội, trang bị hạng nặng hỏa pháo và ba chiếc máy bay trực thăng, còn có phía sau to lớn thiết bị bên trong cất giấu một viên chỉ đạo đạn đạo. Đáng tiếc vật kia cách bộ hạ của hắn quá gần, không có khả năng để cho khống chế người thành viên khai hỏa. Kim trúc thiêu đốt, cái kia quái vật khổng lồ bốn lượng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hơn 10 thành kim khí phi kiếm đi theo hắn du tẩu, dán lẫn phiến, nhiều khi vũ khí hạng nặng chính là bị những cái này thân kiếm cản lại. Đồng thời, những cái này cổ kiếm bốc lên, giống như đại cối xay thịt thu hoạch mọi người sinh mệnh. Sắc bén đến đủ để chớp mắt đem người cùng cương thiết cùng nhau trẻ thành mảnh vụn. Nước mưa cọ rửa thi thể, hỗn hợp có huyết dịch đem nơi này nhuộm thành đỏ tươi. Từng đi từng bước cũng đạp ở thành đống thi thể phía trên. Hán tử thủ trận địa, chờ đợi vệ tinh bố trí xong, hiện tại ra lệnh rút lui rốt cục truyền đạt. A. Tráng hán cười lạnh, bắt lấy máy bay trực thăng leo lên vân hề, đồng thời còn giữ lại các chiến sĩ cũng đi theo rút lui. Chỉ đạo. Hán hống. Minh bạch. Khống chế thanh âm của nhân viên mang theo giọng khàn khàn. Nhìn vào chiến hữu nguyên một đám bị quái vật chém thành mảnh vụn, hắn lại bất lực, hiện tại, vách tường sắt thép nứt ra ra khe hở, ngọn lửa tức giận đi theo trưởng mũi tên vạch phá bầu trời. Xuống địa ngục đi thôi, xuất sinh. Hắn nhìn vào cùng vũ xà đồng dạng đồ vật bị ánh lửa nuốt hết, cười niềm vui tràn trề. Chương 12, khi hỏa mưa to tới tắt cháy hừng hực hỏa diễm. Khói đen tràn ngập, thi thể đốt cháy mùi hôi thối sông vào mũi. Một chuôi cổ kiếm từ trong phế tích bay ra, cắm ở vệ tinh bố trí nghi thượng. Tiếp theo hai thanh, ba thanh, cho đến đem đài này thiết bị cắt thành bã vụn. Lý Tức An lạnh lùng nhìn về phía máy bay trực thăng rời đi phương hướng, trong mắt kim sắc ánh đến tại trong mưa to chớp hiện. Từng kia vết máu từ lân phiến trong khe hở thấm mà ra, cùng đầy đất máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn cuối cùng vẫn là bị thương, trừ bỏ lân phiến bị nổ khai, còn cắt vài đoạn xương sườn. Cái viên kia đạn đạo thẳng tắp đưa nó trúng mục tiêu, nếu như không phải sớm đem cổ kiếm sắp xếp ở bên cạnh, bị thương sợ rằng càng nghiêm trọng hơn. Màu đỏ quái vật khổng lồ thổ tức lấy không khí, hấp thu trong không khí ẩn chứa hơi yếu linh. Những cái này linh có thể có chỗ hiệu quả trợ giúp hắn khôi phục thương thế, không phải rất nhiều, nhưng đầy đủ chân quý. Lý Tức An phát giác có mắt từ trời cao hạ xuống, nguồn tín hiệu được kết nối ở đây. Đã từng là người ký ức để nó trong nháy mắt kịp phản ứng là trong vũ trụ vệ tinh nhân tạo, những cái này vờn quanh tinh cầu cơ chạm là văn minh nhân loại kiệt xuất tác phẩm tiêu biểu, đã là con mắt, cũng là vũ khí. Cho nên hắn nhất định phải phá hủy những thứ kia, Lý Tức An không xác định mưa to có thể hay không hoàn toàn bao phủ sơn mạch cùng quật khởi sinh linh thân ảnh. Ven đường sơn mạch các nơi, quật khởi sinh linh tại huyết chiến. Cũng không phải là mỗi một đầu quật khởi sinh linh cũng như Nam Trúc một dạng đáng sợ, có thể không sợ hỏa lực, ảnh hưởng khí hậu. Dựa vào núi trong mưa linh, Lý Tức An có thể nhìn thấy có đại điểu thiêu đốt, đánh giết đám người, dương cánh đang lúc tắt nát tan bay trên không cánh, đáng tiếc thiêu đốt hỏa diễm bị mưa đạn đánh ra khe hở, có người bắn ra một chi khắc lấy cổ xưa chữa triện mũi tên trúng mục tiêu hầu cổ, sau đó rơi xuống mặt đất. Có bạch lộc khoác lên áo giáp băng, tại dòng lũ sắt thép bên trong bước ra một đầu sông băng, sau đó bị cửu chi vòng đồng ràng buộc thân thể, hỏa lực nghiêng, áo giáp băng tầng tầng nứt ra, bị chém xuống đầu lâu. Lý Tức An nhắm mắt, kim sắc ánh đến dập tắt, sau đó đột nhiên mở ra, so trước kia lại thêm chói mắt, càng rực rỡ. Hắn toàn thân cao thấp linh theo huyết dịch chảy trôi, như cuồng long đồng dạng chảy đến tứ chi bách hải. Bị thương lân phiến đang nhanh chóng khép lại, nát vụn xương cốt bị cương ép ghép lại. Cổ kiếm oanh minh, yêu dị hồng sắc đường vân hiển hóa, sát khí phô thiên cái địa. Chỉ là như vậy sao? Nếu chỉ là như thế liền muốn hàng phục thái hành, còn thiếu rất nhiều. Đại xà than nhẹ, quanh co to lớn thân rắn thoáng qua biến mất. Có đồ vật xuất hiện ở chiến trường. Cái kia tồn tại màu sắc giống như huyết, hình dạng giống như long, thi hành lưỡi hái của tử thần. Huyết sắc cổ kiếm đang không, cùng cửu chi vòng đồng tương bính, trong lúc hô hấp vòng đồng sụp đổ. Sau đó, một chuôi cổ kiếm đâm như bàn người, tinh chuẩn lấy xuống một đầu người. Hỏa lực anh minh, đại xà đi, mang theo cùng phòng, hơn 10 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm đi theo sau đó, giống như hắn sinh ra lông vũ. Có người cầm cung, lôi đình hội tụ, nhắm chuẩn trong pháo lửa quái vật khổng lồ. Sau khi bắn một mũi tên cho rằng đại xà sẽ bị đinh xuyên, nhưng trên thực tế lại dương mắt thời điểm đối chiến một đôi con mắt màu vàng nóng, cổ kiếm chớp mắt đã tới, cầm giữ cung người cắt thành mảnh vụn, lôi cung rơi xuống đất. Lý Tức An nhìn thoáng qua về sau cuốn đi. Phía bên kia là cái trang dung tinh xảo nữ nhân, nàng vất tay đưa tay gây nên thần bí biến hóa, cắt bay đá chạy cũng hoặc là liệt diễm đại thủy, để cho đầu kia toàn thân bao phủ thanh lam lôi quang hổ giữ một thân man lực dùng không được. Thanh diễm gầm thét, nếu để cho hắn gần kề nữ nhân kia, hắn có thể một bàn tay đem nó ép thành thịt nát. Kim hỏa chập chờn, Lý Tức An chú ý tới bốn phía bí ẩn bố trí tiểu kỳ. Hung diễm không sai, nhà ta cái kia phế vật đệ đệ là bị ngươi giết ta. Người đồng hành trông thấy một đầu toàn thân khoác lên thanh quang cự hổ từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ cắt chân của hắn, sau đó bọc lấy hắn trốn vào sơn lâm. Mặc dù không tình cảm gì, nhưng tốt xấu là ta quan hệ huyết thống, ngươi thuận dịp chết cùng hắn chôn cùng a. Nữ nhân nhẹ nhàng nói ra, môi đỏ phun ra lời nói không tình cảm chút nào. Nói xong, nữ nhân bấm niệm pháp quyết. Đây là dẫn động cổ khí vận linh phương thức, thái cổ ngôn ngữ bị ngâm tụ. Trận kỳ bao phủ khu vực có khổng lồ linh hạ xuống, hội tụ thành ngập trời liệt diễm, đại hỏa mênh mông, muốn đem thanh diễm nướng. Hổ dữ gào thét, hỏa hồng thân thể tại thủy biến, dần dần trắng bệnh, thanh quang ngưng tụ, hắn chuẩn bị liều mạng. Đột nhiên, nữ nhân xinh đẹp nhướng mày. Trận kỳ thiếu một góc, còn đang giảm bớt, trong vòng mấy cái hít thở lục giác trận kỳ bị từng cái rút ra. Nàng đã thôi động cổ khí, loại này cưỡng ép kết thúc để cho nàng bị phản vệ, vết máu từ khóe miệng tràn ra, bị nàng mặt không thay đổi bồi qua. Trận kỳ có người thủ hộ, hơn nữa cưỡng ép rút ra thuốc dục lá cờ đầu so cưỡng ép phá trận còn muốn gian nan. Đến cái thứ gì? Lòng của nữ nhân đầu siết chặt, nghĩ tới tộc lao cảnh cáo nói, sâu trong núi lớn có đầu phi phàm sinh linh, chém giết bọn họ loại tầng thứ này người giống như lấy đồ trong túi, không thể liều mạng, phải tránh gặp gỡ thuận dịp chạy. Nàng rất thông minh, không tiếp tục thi triển pháp quyết, ngay cả trong tộc chân quý cổ khí đều không để ý thân hình lui tới đám người trung tâm. Hỏa diễm biến mất, nhiệt độ thiêu đốt cảm thoáng qua trở thành mưa to suối thanh lương, trông thấy trước mắt lại xuất hiện trong mưa đại sơn, thanh diễm chưa bao giờ cảm giác bị dầm mưa ẩm ướt tốt đẹp như thế. Sáu chi cổ xưa trận kỳ vây ở trước mặt nó, còn muốn một cán đại cung. Màu đỏ quái vật khổng lồ ngẩng đầu, huyết kiếm anh minh, thu nạp tại đại xà lân thiến. Ta phá trận kỳ. Lý Tức An nói. Thế nhưng nữ nhân rất cảnh giác, ẩn tàng trong đám người chạy. Ta hiện tại trạng thái không tốt lắm, không muốn đi truy. Lúc này thanh diễm mới chú ý tới đại xà to lớn trên thân thể rậm rạp vết máu, bởi vì bản thân chính là màu đậm xích hồng, vết máu trên người căn bản không thấy được. Ngươi đến cùng như thế nào? Còn có thể lại chém 10 ngón đến? Cần nghỉ ngơi chốc lát sao? Ta thay ngươi thủ sơn. Không cần. Lý Tức An trầm tĩnh. Hắn quay đầu, phát hiện người phương xa giống như thủy triều rút đi, phù cận trong núi lớn trừ bỏ tiếng mưa rơi nghe không được thanh âm khác. Xem ra đều sợ ngươi. Thanh diễm thư giãn một hơi. Đã thấy bên người quái vật khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim sắc hỏa quang tử chưa như vậy sáng rực. Lân phiến tầng tầng khấu trừ hợp, một cái đánh vi đem nó đánh bay tứ tung tới bách núi. Thanh diễm còn chưa kịp phản ứng, trông thấy một vành mặt trời tại quần sơn đang lúc dâng lên, cực hạn quang nhiệt bao phủ đại địa, hòa tan sơn phong, đẩy ngã rừng rậm. Màu đỏ thâm thân ảnh bị ánh sáng và nhiệt độ che giấu. Không. Thanh diễm giống to. Tại tiếp theo trong nháy mắt, cặp mắt của nó bị đốt mù, chảy nhỏ giọt máu chảy từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra, thế giới lâm vào hắc ám. Mỗi một giây thái hành sơn đều tại gây nên tổn thất thật lớn, trừ bỏ trong thế tục kết sù kinh phí, còn có tổn thất chân tàng cổ khí và ưu tú đời sau. cũng có thể tộc lão thông dong bình tĩnh, thậm chí tên kia gọi Triệu Thắng lão nhân tại trong phòng họp phát ra nổi lên thế kỷ trước ma đô gần thư giãn âm nhạc. Tại ca sĩ nữ kiệt tác giọng hát bên trong, tộc lão giống như lại trở lại niên khinh thời đại. Khi hỏa giáng lâm, có lão nhân cảm khái, Thái Dương thần nữ cho chúng ta mang đến mới thời gian. Có người lại nói, đi thôi, chư vị. Tên là Triệu Thắng lão giả đứng dậy giang hai cánh tay. Bỏ ra nhiều như vậy đại giới, hiện tại Thái Hành Sơn giống như một bị lột sạch quần áo mỹ nhân, đang chờ chúng ta đi hưởng dụng đây. Cần biết hướng sau 500 năm tuế nguyệt thuộc về chúng ta, lui về phía sau 500 vạn năm tháng, vẫn như cũ thuộc về chúng ta. Là bất hủ. Lão nhân nâng chén, bọn họ cái tuổi này bất luận cái gì uống rượu hành vi cũng không khác tự sát, có thể tại tòa tất cả lão nhân đều đứng dậy nâng chén, không chần chờ chút nào. Là bất hủ. Cô hồn dã quỷ môn than nhẹ. Trong suốt tiểu dịch bị uống một hơi cạn sạch, như thể chất dinh dưỡng giúp bọn họ hồi sinh khi uống vào, hóa thành bọn họ thời gian. Chương 13, nhận lấy đỉnh Ngũ Thái Sơn chùa miếu. Thông Tuệ nhìn qua phương nam dâng lên mặt trời. Hắn im lặng, thấp tụng Phật hảo. A Di Đà Phật. Vị kia linh tại dưới Thái Dương biến mất. Qua thật lâu, hết mưa rồi. Đợi đến quang mang sạp vùng đại địa, chiếu sáng cảnh hoang tàn khắp nơi, đám người mới phát hiện giờ phút này đã gần kề gần hoàng hôn. Đất khô cằn tản ra chí mạng tính phóng xạ vật chất, đám người rời đi nơi này tiến về địa phương khác. Thổ địa nứt ra, khe hở chỗ sâu là dung nham một dạng sắt thái. Người trẻ tuổi dõi mắt trông về phía xa, nhìn không thấy trưởng thanh. Các lão đầu tử rất đồng ý phía dưới bốn. Hắn lắc đầu. Hy Hòa, trong thần thoại Thái Dương thần nữ, sai khiến sáu đầu ly long ngồi tại kim sa. Truyền thuyết Hy Hòa mỗi ngày không chút hoang mang đội vàng long xa, nắm vững thời gian tiết tấu, khu xử mặt trời tiến lên đồng thời và hướng mặt trời lặn mỗi ngày. Nhật thưa xe, điều khiển lấy lục long, Hy Hòa ngự. Ban ngày nó áp sát ngu tuyển, Hy Hòa đến đây và trở về là lục ly. Hắn nhẹ giọng ngâm tụ. Hiện thế phía dưới Hy Hòa danh phủ kỳ thực. Người trẻ tuổi đặt chân mảnh này biểu tượng tuyệt vọng thổ địa, đỉnh đầu lơ lửng một phương thanh đồng đại đỉnh. Mơ hồ có thể thấy được hào quang màu vàng kim nhạt từ trong đỉnh rủ xuống, giống như khoác lên lụa mỏng. Đây là trên chiếc đỉnh lớn chữ truyện dọc theo thái cổ thần thánh, đang bị người trẻ tuổi ngăn cách tất cả sát cơ. Hắc sát cùng chiến thải ở trên mặt đất là từng tiếng giòn vang, mặt ngoài trừ bỏ khe hở dung nham chính là một tầng màu xám đen da chết, giống như tuyết, cũng giống huyết. Đi đến Hy Hòa phủ xuống trung tâm, người trẻ tuổi liếc qua hủy đi nửa người hổ dữ, ánh mắt đặt ở nơi xa trong hố lớn ngọa ngậy màu đỏ thấp quái vật khổng lồ bên trên. Thực sự là đáng sợ sinh mệnh lực. Hắn không khỏi tán thưởng. Thanh đồng đại đỉnh kim quang thay đổi, lụa mỏng cũng như hóa thành thực chất, người trẻ tuổi đang từng bước tới gần hố sâu trung tâm. Đối mặt hiện thế văn minh lực phá hoại cao nhất kết tinh vẫn như cũ sinh tồn, để cho hắn không khỏi sinh lòng kính sợ, cũng bởi vậy cần càng cẩn thận hơn. Gần sát quái vật khổng lồ một bên, không có khét tanh hôi, ngược lại có cố kỳ dị mùi thơm tràn vào người tuổi trẻ xoắn mũi. Hắn nhíu mày, đỉnh đầu cự đỉnh chữ truyện càng thêm rõ ràng. Lúc này giống như từng đầu kim sắc thác nước từ miệng đỉnh siêu bẹo mà ra. Những cái này vô hình vô dạng kim sắc thác nước là tinh khiết thần thánh vật chất, đến từ Chu Vương triều chứa đựng một sợi thần hỏa. Cái kia sợi thần hỏa bị đặc thù luyện chế, nghiêm phong cất giữ tại cổ đỉnh bên trong, vượt qua vô linh chi trên đời kéo dài tuế nguyệt. Cố kia dị hương vẫn tồn tại, chứng minh đây cũng không phải là đối với hắn có hại vật chất. Hắn rõ ràng trước khi đến nhân gian luyện ngục trung tâm, nhưng xung quanh lại như đang đi xuyên qua rừng đảo xuân ấm áp. Trung tâm như bị thiên thạch nện xuống hố to, lom xuống một vòng hình đường hầm bên trong còn chảy xuôi theo nhiệt độ cao thiêu đốt hình thành dung nham. Màu đỏ quái vật khổng lồ bặm méo lên, lân phiến nổ tung, huyết nhục nội tạng bay tứ tung. Toàn bộ xương sống bị cắt đứt, có thể rõ ràng trông thấy ngoại ngoại bắp thịt và sâm bạch khớp xương. Thế nhưng đối con mắt màu vàng nóng vẫn sáng một cái, chập chờn chớp hiện, như nến tàn trong gió. Đầu này gọi bên trên sinh mạng vĩ đại còn chưa triệt để chết đi. Ở không lâu trước, người trẻ tuổi đứng ở trong đám người trông thấy màu đỏ thâm thân ảnh áp lực như núi, kim sắc ánh đến một dạng con ngươi cổ xương nghiêm ngặt. Như lông vũ một dạng bao trùm thân thể huyết sắc cổ kiếm tùy ý chém xuống quật khởi người đầu lâu, hiện tại luân lạc tới hiện tại lần này bộ dáng. Thật đáng buồn. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay chỉ lên trời. Trầm đồng âm tiết từ người trẻ tuổi trong miệng phun ra. Ánh vàng siêu mẹo, làm nổi bật cho hắn như thần vương lâm trận. Lý Tức An Yên Bình nhìn chăm chú cự đỉnh ánh vàng lưu chuyển, sát cơ khóa chặt lại hắn. Toàn bộ thân hình thần kinh đều bị phá hủy, người trẻ tuổi cảm giác hắn đang giãy giụa, nhưng thật ra là cơ bắp bản thân bị trên đất dùng nham thiêu đốt phản ứng. Lý Tức An lúc này khẽ động không muốn động. Hắn đã hết sức. Thủ không được, vậy liền thủ không được ga cũng có thể. Lý Tức An trong lòng mơ hồ cảm thấy không nên như vậy. Quần sơn khôi phục, có nghĩa là tất cả chuẩn bị ổn thỏa, cái gọi là đột nhiên bất quá là đối với tuế nguyệt ngắn ngủi sinh mệnh mà nói. Quần sơn biến hóa hẳn là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Hắn thật sự rõ ràng cảm thụ qua thái hành khí tức, rộng rãi cổ xưa, như một tôn đến từ ước vạn năm trước thần thánh. Loại biến hóa này sẽ không thể đoán được một đoạn 8000 năm tích lũy được văn minh tạo thành ảnh hưởng. Nếu khôi phục, chính là bánh xe lịch sử ép qua một dạng không thể ngăn cản. Lẽ ra tồn tại một loại sức mạnh, đến chôn vùi thời đại trước tất cả. Trên chiếc đỉnh lớn chữ truyện giống như sống lại, có minh văn hóa thành phi cầm tẩu thú quay chung quanh chiếc đỉnh lớn này chạy nhanh, đến từ cổ xưa thời đại thần hỏa thao thao bất tuyệt. Cái kia một sợi thần hỏa bản nguyên bị người trẻ tuổi dẫn ra. Không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn cẩn thận bất phần, thậm chí không nguyện ý lại đi tiến vào Lý Tức An từng bước, dự định trực tiếp dẫn động thần hỏa hạ xuống, kết thúc tất cả. Cái kia sợi thần hỏa nở rộ, ở trong mắt Lý Tức An vô hạn phóng đại. Cũng có thể người trẻ tuổi cùng đại xà ở giữa đột ngột xuất hiện một cái mông lung nhân ảnh, thân hình như mộng như ảo, trên mặt rủ xuống mạng che mặt, phản chiếu lấy hoàng hôn phía dưới quần sơn. Nhân ảnh giơ tay lên, thần hỏa bị nâng ở trong lòng bàn tay, hóa thành một hạt giống lớn nhỏ. Người trẻ tuổi kinh hãi, thôi động đại đỉnh lại phát hiện không nhúc nhích tí nào, ngay cả hỏa thiêu đốt cũng cứng lại xuống tới, giống như trong chớp nhoáng này tất cả sự vật đình trệ. Hắn muốn bước ra lui về, đồng dạng không thể động đậy. Lý Tức An miễn cưỡng nâng lên còn dư lại một cái con ngươi. Mông Lung nhân ảnh thấy không rõ mặt, cũng có thể hắn không hiểu cảm giác đối phương lại cười. Nụ cười kia ôn nhu lưu luyến, giống mẫu thân hoặc là trưởng tỷ. Môi giới 21, hình dạng cùng loại phong linh cỏ, hiện ra tử sắc, mặt ngoài có nhiệt độ cao lập trường, dự đoán là hỏa trúc. Đo lường thành viên ghi chép hồ sơ. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Có người thở dài. Lý Lao tiên sinh, chính đang bố trí thiết bị người trông thấy người đến, đứng dậy cung kính chào hỏi. Nửa chân đạp đến tiến vào quan tài lão nhân bị nhân viên y tế đỡ lấy, tham lam hô hấp thái hành sơn không khí, trong đó linh để cho hắn lỗ chân lông thư giãn. Lão nhân liếc qua thiêu đốt lấy tử sắc hỏa diễm phong linh cỏ, mở miệng nói: "Gốc này trở về Lý gia, chư vị không có ý kiến gì a?" Lý huynh cầm lấy đi là được, cùng chúng ta khách khí cái gì? Phía sau lão nhân một vị khác tộc lão mở miệng: "Đúng rồi, Triệu Thắng gia tiểu tử còn chưa có trở lại sao?" Lý Lao tiên sinh nhớ tới cái gì? "Thật bình thường, tiểu tử kia có bao nhiêu kê tặc ngươi cũng không phải không biết lắm, muốn ta nói, bọn họ đời này người trẻ tuổi muốn nói tính cách có thể đi xa nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." "Cẩn thận tốt, cẩn thận tốt." Lý Lao tiên sinh cảm thán liên tục. Nếu như nhà hắn tiểu tử kia có thể cơ cảnh điểm mà nói không bị chết tại hồ khẩu, thiên tư không sai, chính là rất tùy tiện. Đang lúc Lý Lao tiên sinh nghĩ đến, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khổng lồ sóng nhiệt, luồng không khí mang đến cực kịch liệt nhiệt độ cao, khiến làn da hắn trở lên nóng bừng. Lão nhân giãy giụa đem con mắt híp mắt khai một đường nhỏ, nhìn về phía nhiệt độ trung tâm. Là gốc kia môi giới. Phiến lá của vũ, ngọn lửa màu tím thấm bị vô thanh vô tức nhen nhóm, lan tràn tới xung quanh thiết bị, dụng cụ chỉ thị khí điên nhảy lên sau đó bị ngọn lửa bao phủ. Quỷ dị tử sắc ánh lửa giống như có thể chiếu sáng nửa bên lờ mờ bầu trời. Không chỉ chỗ này môi giới ở chỗ đó, tất cả bị phát hiện, không bị phát hiện, tại lúc này cũng đã xảy ra kinh người dị biến. Bọn họ nghe thấy có người nhẹ giọng nhớ tới thần bí văn tự, ngựa khi ôn nhu giống như tơ, thanh âm nơi phát ra phảng phất tại phía chân trời xa xôi, vừa giống như ngay tại đám người bên hai. Người tuổi trẻ trong mắt phản chiếu lấy từ quần sơn tụ đến toàn bộ thiên tinh quang. Nhân ảnh mở ra tinh tế hai tay, như muốn đem màu đỏ quái vật khổng lồ ôm vào trong lồng ngực. Cái biên kia thần hỏa hóa thành chủng tử tại nhân ảnh trong tay dung luyện, khí thế tại kéo lên, cùng lúc đó, thái hành sơn bên trong môi giới toàn bộ mất đi linh tính, hóa thành phảng vật. Cuối cùng hiện ra một giọt chất lỏng trong suốt. Bởi vì trong suốt, cho nên có thể phản chiếu quần sơn, rừng rậm, hoàng hôn, còn có một bên khác chân trời lộ ra đầy sao cùng mặt trăng. Lấy quần sơn là chủng. Hắn đột ngột nhớ tới câu nói này. Nhân ảnh con người, đưa trong tay đang bưng chói lọi chất lỏng nhỏ tại đại xà đỉnh đầu. Giống như cổ đại trong truyền thuyết thiên thần vì nhân gian đế vương lên ngôi nghi thức, thần thánh mà trang nghiêm, để cho người không sinh ra một tia khinh nhờn chi tâm. Sắc thực thần thánh, nhưng người trẻ tuổi biết rõ trưởng bối trong nhà môn muốn học việc. Nhân ảnh sờ lên xà trên mặt bao trùm cốt đột mặt nạ, tại kim sắc ánh đến một lần nữa giấy lên thời điểm như gió tan biến. Lý Tức An đưa mắt nhìn nàng rời đi. Có người nói, chúng ta sẽ bị chôn cất ở thời đại này. Đúng không? Hoàng hôn hạ xuống, sau cùng ánh sáng biến mất ở quần sơn chỗ sâu. Đã có mới bó đuốc hỏa bị nhen lửa. Chương 14 tựa như long tựa như người tựa như thần người trẻ tuổi từng bước một lưu lại. Xa tại thủy biến, tràn ngập khí tức rộng rãi trang nghiêm. Thương thế đối với nó mà nói đã không quan trọng, bởi vì hắn trong lúc hô hấp huyết đục mọc ra, lân phiến thu nạp. Toàn thân cao thấp xương cốt kéo kẹt rung động, bị kéo dài, gầy cho xương lưng uốn lượn chập trùng tựa như vô biên vô hạn. Lân phiến từ trên xuống dưới thu hợp, không còn là tròn dẹp hình dạng, giống như một tay cầm sắc bén lưỡi dao, nhìn kỹ lại như óng ánh trong suốt hồng sắc thủy tinh. Hống. Đại xà gào thét, khó có thể tưởng tượng loài rắn cấu tạo là như thế nào phát ra như vậy đinh thai nhức góc tiếng giống. Đồng thời đầu lâu của nó đang biến hóa, tới gần cổ chất sừng đang điên cuồng tăng sinh, phân nhánh, phát ra nhàn nhạt hình quang, giống như tiếng thứ nhất sấm mùa xuân phía dưới tân sinh cành cây. Cho đến sinh trưởng đình chỉ, lộ ra gỗ lim chất cảm cảnh hình dáng đại góc. Kim sắc hỏa diễm tại trong hốc mắt cháy hừng hực. Xà hóa dao. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú vào Lý Tức An lột xác, đem tất cả hình ảnh rõ ràng ghi lại ở đáy lòng. Có thể tận mắt nhìn thấy loại này cổ xưa vĩ đại tiến hóa, hắn cho dù chết đi vậy không có tiếng mới. Đầu to đầu lâu ngẩng đầu, mà hậu thân thể đột nhiên nhảy lên, đi vào chân trời. Màu đỏ thâm quanh có quái vật khổng lồ biến mất tại tầng mây, chỉ có kim sắc ánh nến còn có thể thấy rõ ràng. Hắn tới lui tại bầu trời, hình thể như ngao du sông lớn hồ hải. Đối phương không có sinh ra chảo. Người trẻ tuổi bình tĩnh. Tiến hóa hiển nhiên kết thúc, hắn nhìn qua cái kia sinh mạng vĩ đại, so với có đỉnh chi xà, còn là càng muốn cứ gọi là vô chảo dao. Hô tầng mây pha khai, lộ ra phía sau sáng chói tinh hà. Một khỏa to lớn đầu lâu giữ tận rủ xuống, giao tại nhìn chăm chú hắn, hắn có thể từ cái kia mặt kim sắc đồng tử trong mắt trông thấy khuôn mặt của mình. Sau đó, lân phiến như vũ hóa khai, mê loạn người tuổi trẻ tâm thần. Màu đỏ lân bay múa, trước mắt một màn giống như cuối mùa thu rừng lá phong, người trẻ tuổi lơ đãng thân thủ muốn nhặt một mảnh, túi đầu lại phát hiện trong lòng bàn tay vắng vẻ, không có gì cả. Lại nghĩ lúc ngẩng đầu, hắn cảm nhận được một cái tay rơi vào đỉnh đầu hắn, đem hắn đè xuống. Hơi hợt nhấn một cái để cho cổ sống của hắn hơi hơi nứt ra, đầu của hắn nện vào trên mặt đất, phô thiên cái địa áp lực để cho hắn một mạch không đứng dậy tử, chỉ có thể lấy quỳ lạy tư thế đối mặt không biết cổ xưa sinh mệnh. Có thể mượn lấy khóe mắt liếc qua, hắn liếc về một cái mảnh mai nhân ảnh. Bình minh đến trước đó, nếu như còn có người chấp mê bất ngộ lưu tại Thái Hành, vậy liền vĩnh viễn lưu lại nơi này à? Phía trên truyền đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm, không giống đại xà như sấm uy nghiêm khét đều. Cái kia tồn tại biến mất. Trong gió truyền đến người trẻ tuổi tại đại xà bên cạnh người được kỳ dị mùi thơm. Trong màn đêm, khoác lên màu đen y phục thiếu niên đi đến hổ dữ trước mặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mất đi nửa bên giữ tợn hổ mặt. Chưa bao giờ cảm giác ngươi con mèo nhỏ này lớn như vậy a. Hắn nỉ non. Thanh diễm nằm sấp trên mặt đất, giống như một nô lên sườn núi nhỏ. Một cái hổ đầu thuận dịp cao hơn hắn ra một chút, đáng tiếc cái này hổ đầu ném nửa bên, gương mặt cháy đen, hốc mắt chảy ra huyết thủy ở thiếu niên lòng bàn chân hội tụ thành dòng suối. Hắn giơ tay, lấy ngón tay làm đao cắt thủ đoạn, mang theo kỳ dị mùi thơm huyết dịch vẩy vào hổ dữ trên người, mênh mông linh tràn ngập ra xương mù màu trắng. Sau đó thiếu niên ngồi trên mặt đất, đánh giá mấy trăm năm không thấy hình người thân thể, cũng chờ đợi thanh diễm tỉnh lại. Lân tiến hóa thành y phục chủ thể là màu đen, thêu lên xích hồng tường vân đường vân. Thiếu niên nhìn chăm chú cổ tay của mình, trắng non non mịn, lấy máu vết thương đã khép lại, nhìn không ra mảy may dấu vết. Làn da có thể so sánh đứa bé sơ sinh, ngược lại không giống như tại mênh mông đại sơn bên trong chém giết trăm năm loại săn mồi cánh tay. Lại theo mặt đi lên tìm bòi, là hai chỉ góc, cảm nhận xen vào ngọc thạch cùng cây khô ở giữa, bộ dáng giống như nhánh cây. Một cái màu đỏ thấm cái đuôi ở sau lưng của hắn lắc lư, mũi nhọn nhiều chút ít nát như nát tan vây cá hình dáng vật, thiếu niên có thể thu hồi, nhưng cái này cần tận lực khống chế, giờ phút này không cần thiết vẽ bởi cho thêm chuyện ra. Hắn không biết mình dáng dấp làm sao, hắn cũng không quan tâm. Yên tĩnh trong sơn dã có to lớn tiếng tim đập tại quy luật vang vọng. Thanh diễm không có chết đi, chỉ là lâm vào ngủ say. Hiện tại, đáng sợ linh huyết đổ vào thân thể của nó, khiến cho mầm thịt hồi sinh, ý thức khôi phục, tiếng tim đập càng ngày càng mạnh mẽ, giống như một chi trống lớn ở chỗ này đập nện, thanh như lôi chấn. Nổ một cái trôi nổi lấy lục mang con mắt đột nhiên mở ra, gắt gao dừng lại trước mắt xa lạ nhân ảnh. Thanh lam lôi đỉnh chớp mắt trào ra, tại hắn ý thức sau cùng, nam trúc vẫn diệt, thái hành sắp người về giống tất cả, cho nên nhìn thấy trước mắt đều là địch nhân. Thằng đến trông thấy thiếu niên trên trán nhánh cây một dạng vân nhánh góc lúc, cự hổ trong mắt hung ác chuyển biến thành kinh ngạc, thanh lam lôi quang cũng tan thành mây khói. Nam trúc, hắn thăm dò mở miệng. Ân. Thiếu niên gật đầu. Cự hổ còn muốn mở miệng, nhưng thân thể không còn cho phép. Không cần lo lắng, lập tức mọi thứ đều sẽ kết thúc, ta cam đoan. Thiếu niên nhìn ra thanh diễm tương thế, nhàn nhạt mở miệng. Lý Tức An đứng dậy, cổ xưa sinh mạng đặc thù ở trên người hắn như vậy rõ ràng. Lăng không mà lên cuồng phong đem hắn kéo tới bầu trời, xếp bằng ở cùng sơn phong cao bằng vị trí, trong núi mây mù quấn quanh bên người, ngẩng đầu có thể thấy được trong sáng bạch nguyệt. Yêu giá kim hỏa tại trong đồng tử thiêu đốt. Nhân loại cuối cùng cái gì cũng không thể từ trong núi lớn mang đi, hao tổn giá thật lớn về sau rời đi, dù là không cam lòng, cũng có thể ngẩng đầu ngóng nhìn quần sơn đang lúc ngồi xếp bằng tựa như người tựa như long đáng sợ sinh mệnh, lớn hơn nữa không cam lòng chỉ có thể đánh nát nuốt xuống. Người đi thâm sơn không. Kèm theo luồng thứ nhất năng sớm, Lý Tức An trong mắt, Điệp Vũ một dạng lông mi nhẹ nhàng nửa che con ngươi màu vàng, trong đen hình thành cổ xưa đường vân quang hoa lưu chuyển, giống như một đóa yêu dị mạn đà la tiêu vào đáy mắt nở rộ. Như tất yếu, hắn sẽ cho người phía sau màn lưu lại sinh mệnh. Nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quần sơn đưa nó từ kề cận cái chết kéo về, đưa cho tiến hóa thời cơ. Giọt kia trong suốt thủy đến từ thái hành tất cả môi giới linh thực, nói một cách khác, hắn có thể lột xác môi giới là cái này cả tòa quần sơn. Hắn hiện tại lột xác, muốn đem phần này đến từ quần sơn linh trả lại. Lý Tức An lấy ra thanh đồng đỉnh. Cổ kiếm tại quang nhiệt bên trong tổn thất hơn phân nửa, hắn vô dụng tiện tay chất môi giới, thế là nhìn chúng phương này cự đỉnh. Phương này cự đỉnh có động thiên khác, có thể dung nạp rất nhiều chuyện vật, cái kia sợi thần hỏa chính là niêm phong cất giữ ở trong đó. Hắn thấy được thanh đồng đỉnh thần kỳ sức mạnh, đương nhiên sẽ không để cho người tuổi trẻ kia lấy thêm trở về, dù là mất đi cái kia sợi thần hỏa, có thể phong tồn luyện chế tác dụng còn đang chờ đợi thanh diễm thức tỉnh quá trình bên trong, hắn thuận dịp tại đem bảng bạc linh mạch niêm phong cất giữ ở trong thanh đồng đỉnh. Cổ xưa ngôn ngữ bị ngâm tụng, thanh đồng đỉnh bên trên khắc dấu chữ tượng hình sống lại, lẫn nhau chạy nhanh. To lớn đến không thể tưởng tượng nổi linh từ trên trời giáng xuống. Những cái kia truyện văn hoạt linh mang theo linh hành tàu đại sơn ở giữa, đi tận thái hành từng một chỗ ngóc ngách. Lúc này cần rất dài rất dài, Lý Tức An nhắm mắt chờ đợi, hô hấp phập phồng không tự giác nuốt vào nhà ra ánh bình minh sương mù. Khí tức cùng quần sơn cơ hồ hợp hai là một. Qua thật lâu, khi truyện văn hoạt linh đi khắp thái hành, quần sơn đang lúc ngồi xếp bằng tựa như long tựa như người tồn tại mở ra rực mắt bằng mắt. Nâng lên con ngươi, phương xa đại địa bên trên, một đạo cảnh hình tiệm điện sáng tắt. Tùy theo bắt đầu mưa. Núi mưa mông lung, đổ vào vật vật, khi hòa hạ xuống thổ địa trung tâm, nếu lại lá xanh chui ra cháy đen tầm đất, rõ ràng là mùa hạ, lại không khỏi để cho người ta nghĩ đến kinh chập tiết khí. Một hậu hoa đảo, hai hậu cây kệ gì ạ? Ngay cả thiếu niên trên đầu góc đều đang đợi hậu xây tổ điểu. Chùa miếu lại môn, một cái chữ triện mai còn đặt chân. Đây là hắn chuyến này sau cùng một chỗ, hắn tròn trịa xanh đen trong mắt lấp lóe không hiểu. Bởi vì nơi này không có môi giới, chỉ có vị viên tịch lão hòa thượng. Chương 15, thiếu niên mưa cạnh núi sắc mấy phân bận, không bằng tài hoa trụ hoa điểu. Thiếu niên tựa ở trên cành cây xem kinh văn, trên trán cành hình dáng ngọc góc có chim tức ở phía trên liễu ra liễu díu. Ngẩng đầu có thể thấy được trên đám mây nguy nga quần sơn hư ảnh, kéo dài vạn dặm, cao ngất như mây, dù là chưa từng ngưng thực, đến từ dậm dạng thái cổ khí tức cũng đã bao phủ khắp nơi. Gần một chút thời gian, Lý Tức An tận mắt nhìn thấy những cái này quần sơn hư ảnh xuất hiện, hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu, những cái này nguy nga đại sơn liền đem xuất hiện ở hiện thế. Thái hành thần sơn ẩn tàng tại tuế nguyệt trong bóng tối chân diện mục, khó có thể dùng lời nói diễn tả được nghiêm ngặt rộng rãi. Thanh lôi chợt hiện, trắng bệnh cự trảo xuất hiện ở lão cây nhãn phía dưới. Một đầu hung diễm ngập trời cự hổ đi ra, trong miệng ngậm chồng chất văn thư. Đây là những cái kia có cổ đại truyền thừa gia tộc tiến công cấp Lý Tức An, ý đồ dùng cái này phương pháp tránh khỏi tương lai xích giao xuất thế, đối bọn hắn thanh toán. Thường cách một đoạn thời gian, liền do thanh diễm đi lấy đến đặt ở đảo giữa hồ lao cây nhãn phía dưới. Đây cũng là thiếu niên giờ phút này trong tay kinh văn nơi phát ra. Bọn họ vốn dĩ kinh hồn táng đảm, có thể thấy được Thái Hành Sơn trong kia vị không có cự tuyệt rốt cục buông xuống huyền trụ tâm đến, bởi vậy càng thêm ân cần tiến cống. Những cái kia không có đặt chân Thái Hành thế gia nghe nói việc này đồng dạng tiến cống một chút cổ tịch, ý đồ tại Lý Tức An trên tay đòi điểm chỗ tốt. Sâu trong núi lớn liên tiếp mấy ngày không hề có động tĩnh gì, đây càng không khỏi làm cho lòng người an, cho rằng Xích Giao hoặc là không so đo nữa bọn họ trước đây mạo phạm, hoặc là căn bản không có ý định đi ra Thái Hành. Thuận dịp tính như vậy, Thanh Diễm trầm giọng, hắn to lớn hổ khu bây giờ lông tóc trắng bệnh và đen kịt, chạy thời điểm bay múa, uy phong lấm lấm. Nhưng trên mặt tung hoành mắt trái đáng sợ vết sẹo còn đang, hắn muốn có thể tại thuế biến thời điểm khép lại, nhưng lại không như thế. Hắn nói vết sẹo cũng là vương giả mũ mão một bộ phận, chúng chi, hắn định viễn sẽ không quên hôm đó. Ta cho tới bây giờ không nói cứ tính như vậy. Lý Tức An chậm rãi là giấy, cũng không ngẩng đầu lên, đây là nhân loại tự cho là đúng lý giải. Nhưng ngươi nhận công phẩm, hung thú ngay thẳng, cho rằng nếu nhận lấy chỗ tốt, liền đại biểu đồng ý trong đó giao dịch. Cổ đại chi nhánh Phan Quốc không phải chính là như vậy tiến cống vương triều, để cho có thể ở nguy nan thời điểm xuất binh cứu vong sao? A a, nhận. Thiếu niên lườm một cái, từ trên cành cây nhảy xuống, vẻ gây động thủ bên trong kinh thư hướng về phía Thanh Diễm chỉ trỏ. Miêu nha đầu, ngươi cái gì đều tốt, chính là một mạch. Miêu nha đầu, từ ngày đó Xích Giao hóa thành hình người, lấy thiếu niên điệu bộ hành tẩu đại sơn, thuận dịp một mực như vậy xưng hô bên cạnh tuyệt thế hổ dữ. Thanh Diễm ngược lại là không thèm để ý, đầu này bách thú chi vương mười phần tự nhiên cho rằng Xích Giao xem như trong dãy núi tuế nguyệt rất kéo dài sinh linh, đem nó gọi là tiểu bối không gì đáng trách. Một mạch, hổ dữ không hiểu chữ này, hắn nhìn vào trước mặt dung mạo điệt lệ thiếu niên, cảm giác đối phương biến rất nhiều. Trước đây màu đỏ thâm đại xà mỗi lần gặp mặt đều có chủng quân vương một dạng uy nghiêm, hiện tại thiếu niên giọng điệu bình thản, mất đi làm cho người nghẹt thở cảm giác áp bách, thậm chí có thời điểm Thanh Diễm sẽ nhìn thấy thiếu niên phối hợp nói ra thú vị đùa giỡn. Bộ dáng trong ngôn ngữ giống như Thanh Diễm bắt hết óc, nhớ tới trong nhân loại một cái hình dung tử, giống như một thân thiện nhà bên Nam Hải, mặc dù đối phương dù sao cũng là xưng hô bản thân nha đầu. Loại biến hóa này không biết là tốt là xấu. Không có nghiêm ngặt quân vương khí tức, như thân nhân bằng hữu, Thanh Diễm kỳ thật đánh đáy lòng cảm thấy cái này bộ dáng thiếu niên Xích Giao động tới cực điểm. Lý Tức An đem trong tay thế gia thích đáng bảo tồn kinh văn tiện tay ném qua một bên, từ Thanh Diễm mang tới cái kia chồng sách bảy bên trong lại đem nổi lên một quyển. Ta sẽ không đối bọn hắn ra làm sao, nhưng có chút cô hồn dã quỷ còn ngưng lại trên thế gian, ta sẽ tự tay đưa bọn hắn đi luân hồi. Thiếu niên nói xong, vừa ngồi trở lại trên những cây, mở ra cổ tịch xem lên. Lúc trước bởi vì hắn đứng dậy chim nhỏ e sợ vừa bay trở về đứng ở hắn sừng bên trên, sắp xếp nổi lên tiếng tăm, còn thỉnh thoảng liếc nhìn dưới cây Thanh Diễm, ánh mắt có loại không rõ khinh thường. Một lần này giao một chim tại lão cây nhãn bên trên dập dờn, hiện ra ở trong mắt Thanh Diễm có loại nói không ra quỷ dị hài hòa cảm. Hổ dữ ngay tại chỗ nằm xuống, phơi nắng, đợi đến mặt trời hơi hơi ngã về tây. Thanh Diễm cũng không còn lưu lại, cự trưởng phát lực, hóa thành thanh quang rời đi. Dọc đường hắn đấy lòng suy nghĩ tìm tòi, cảm thấy có lẽ cần tìm được chút ít sơn dân, hỏi thăm một chút một mạch là cái có ý tứ gì. Nhìn vào thanh quang bỏ chạy sơn dã, thiếu niên thu hồi ánh mắt. Những thế gian này chân tàng cổ tịch vì hắn nhận thức lại thế giới cung cấp trợ giúp rất lớn. Mặc dù cùng hắn trong trí nhớ làm người ký ức đại khái giống nhau, nhưng khác nhau vẫn tồn tại. Hạ Thương trong tuần có danh tiếng đế vương không hợp nhau đây là thứ nhất, ấn tượng của hắn tương đối sâu khắc võ vương phạt trụ cũng thành một cái khác thuyết pháp vương triều thay đổi. Phong thần chuyện nói chỉ ở trong sách cổ đoạn kia bí ẩn trong lịch sử nhắc tới, tam hoàng ngũ đế thuyết pháp càng là không hiện, cho nên thời đại này sinh tồn ở trên mảnh đất này đám người gọi mình là đại viêm tự tôn, phong hào lấy từ Hạ Thương Chu về sau đem chư quốc thống nhất đại viêm đế quốc. Mà trong nhân loại quật khởi sinh linh cầm trong tay cổ khí đại bộ phận đến từ Hạ Thương Chu ba cái này cổ xưa vương triều. Cái thời đại kia đám người dùng thanh đồng cổ khí niêm phong cất giữ thiên địa chân linh, để cho thần thông có thể kéo dài. Dù là tại mấy ngàn năm về sau ngày hôm nay, niêm phong cất giữ linh vẫn không có hoàn toàn biến mất, bị quật khởi sinh linh cầm sử dụng, xem như thế gia át chủ bài. Thiếu niên ngẩng đầu ngóng nhìn nguy nga phập phồng hư ảo núi cao, ở những cái này trong sách cổ, hắn vẫn phải biết một cái rất ý tứ bí mật. Cái thời đại này đám người cố gắng nghìn năm, bắt đầu lại từ đầu tìm tòi văn minh tiến lên, tích lũy mấy ngàn năm tình cảnh chỉ vì một ngày kia có thể cùng thiên địa cùng nhau quật khởi, bọn họ cầm trong tay văn minh lợi khí, đứng ở thế giới sinh thái đỉnh, cho rằng đã đầy đủ, chỉ cần chờ đợi. Nhưng bọn hắn từ Thái Hành rời đi, không thể mang đi một ngọn cây cỏ. Kết quả này Lý Tức An không cho rằng là chính mình nguyên nhân, là Thái Hành bản thân vĩ lực. Cho nên, bọn họ trung quy đánh giá thấp đương nhiên. Cái gọi là thiên địa bất nhân, lấy bản vật là chó cỏ. Đang thức tỉnh trong trời đất, toàn bộ sinh linh đều là tranh độ nhữ lại bọn nước. Ai cũng không ngoại lệ. Thiếu niên nghĩ đến, thuận tay cầm lên một hạt trái cây đút cho sừng bên trên dừng lại phi điểu. Khí tức của hắn không giống đại yêu, càng giống sơn dã tự nhiên một bộ phận, gần nhất thường thường có chim tức mũ nổi sừng bên trên chú lưu, thuận tiện dò xét hắn, không biết là ở tò mò người này trên đầu vì sao dài ra những cây, còn là nghi hoặc vì sao lão thụ cảnh cây lớn lên giống người. Cái này được xưng tụng mới lạ, giống như điều ở hắn động đậy phía dưới thời điểm liền nên sợ chạy, cái này ngược lại sẽ chờ đợi hắn một lần nữa ngồi trở lại trên cây. Lấy ra thanh đồng đỉnh, phía trên khắc dấu tất cả tượng hình hoạt linh cũng trở lại trên đỉnh, duy chỉ có một góc nào đó thiếu một khối, một cái chữ chuyện mai con còn chưa quay về, hắn đeo trên người một sợi linh cũng không tìm được kết cục. Đi ngó ngó là được, đợi tiếp nữa con chim này thật muốn ở hắn trên đầu xây tổ. Thiếu niên tế ra thanh đồng đỉnh, như một làn khói đem trên đất kinh văn cổ tịch thu vào đi, hắn ở trên nhánh cây đứng dậy, ngẩng đầu, kim sắc ánh đến tại đáy mắt bốc cháy lên, trắng nón cái cổ nhào bột mì gò má có vảy màu đỏ hiện lên. Gió nổi lên, Đại sơn tràn đầy sinh linh trông thấy một vệ huyết ngọc một dạng thân ảnh thon dài thẳng tắp lên không, thoáng qua biến mất ở tầng mây. Chương 16, Xá Lợi Tử tăng nhân khi dọn dẹp chùa miếu đại môn lá rụng. Trước đó vài ngày thái hành phát sinh biến đổi lớn, theo một trận mưa phùn, tất cả sự vật cũng tỏa sáng sức sống mới, trước cửa ngôi đền cây tùng mở ra mầm non, cũ kỹ lá cây thuận dịp tuôn rơi hạ xuống, để cho người ta tốt một phen bận rộn. Lao tăng nhấc lên cây chổi, xoa đem cái trán vết mồ hôi. Hiện tại lưu tại trong chùa miếu đều là một lòng nghiên cứu Phật pháp không hỏi thế sự tăng lữ, cũng hoặc là hán loại này ở lâu thuận dịp không nguyện ý đổi lại địa phương lão nhân. Bọn họ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, chùa miếu phía sau núi đồng ruộng đủ để cho lưu thủ ở nơi này đám người tự cấp tự túc. Mỗi ngày chép kinh niệm Phật, ngồi xuống bất lo. Bởi vì trong núi đầu kia cổ xưa sinh mệnh, thái hành hiện tại thành thế giới loài người cấm địa. Lao tăng nhìn qua chùa miếu dọc theo đường lát đá, hướng xuống một mực kéo dài tới chân núi, mất đi ngày bình thường lui tới khách hành hương, thiếu người khói, nhiều phần Phật môn thanh tịnh. Trẻ tuổi tăng lữ ngẫu nhiên đùa giỡn, sẽ nói đạo bọn họ giống như về tới thời cổ, thành chân chính người trong Phật môn. Các lao nhân nghe được hiểu ý cười một tiếng, cũng không buồn nắn, kỳ thật Phật môn nào có cái gì thật thật giả giả, trong lòng có Phật chính là Liên Hoa Đài, tâm niệm Phật pháp chính là Đại La Hán. Lao nhân ra, nơi này hương còn bán không? Có người nhẹ giọng hỏi. Lao tăng quay đầu, phát hiện một gã thiếu niên đang đứng tại trước cửa ngôi đền, thấy hắn liếc đến ánh mắt, cười cười. Hắn không biết thiếu niên này đến đây lúc nào, lúc trước đứng ở trước cửa hướng đường lên núi bên trên phóng nhãn, rõ ràng yên lặng hoặc không, nhìn không thấy một tia nhân ảnh. Ngược lại là lăng không gió nổi lên, đem lão nhân thật vất vả quét sạch sẽ lá cây thổi loạn. Bán. Lao tăng trả lời, không trả tiền cũng không cần, gió này quái dị nhanh, không bằng thiếu niên lang ngươi tới giúp ta thân này lao cốt đầu quét quét lá cây. Vậy liên quấy rầy rồi. Thiếu niên rất lễ phép trả lời. Lao nhân cười cười, cây chổi thuận tay đưa cho đối phương, cũng nhìn nhìn bất thình lình hương hòa khách. Một đầu mái tóc đen dài tùy ý rối tung, bởi vì thiếu niên không người quét dọn lá rụng, thế là thuận dịp theo bả vai rủ xuống, che khuất nửa bên hai gò má. Quá anh tuấn, thậm chí là không thiếu nữ hài đều phải hâm mộ ghen tị trình độ. Lão nhân trong lòng nghĩ đến, gặp rất nhiều hương hòa khách bên trong đều ít có như vậy. Ngược lại là cùng trong núi lớn bị kia đáng sợ sự tích khó có thể phủ lên một bên. Tốt rồi, lão nhân ra. Tại lao tăng quan sát công phu, thiếu niên dọn dẹp xong trên đất hơi hơi lung tung lá cây. Lúc trước lão nhân đã dọn dẹp xong, chỉ là bị gió thổi loạn mà thôi, thiếu niên lần này chỉnh lý không tiêu bao nhiêu khí lực. Lúc này lão nhân chú ý tới thiếu niên khỏe mắt có một vệt từng đỏ, mỏng mà nói, lại cho thiếu niên thanh đạm như nước khí chất nhiễm lên một chút yêu dị. Lão nhân đúng hẹn đưa cho thiếu niên ba chi hương. Rất nhiều khách hành hương vì cầu phúc, cho rằng hương càng lúc càng nhiều chính là tốt. Kỳ thật không phải, ba chi đã đủ, thậm chí không đốt đều được. Đây là bọn hắn tự cho tới nay dán bố cáo. Đợi đến thiếu niên sắp lúc rời đi, lão tăng không người bái một cái. A Di Đà Phật, thái hành thần sơn ở trên cao, tiểu tăng hữu lễ. Ngược lại là có thể làm phiền sơn thần đại nhân vì tiểu tăng quét sạch lá rụng, kỳ thật vì đùa giỡn, mong đại nhân chớ trách. Tốt rồi lao gia tử, không phải vẻ nho nhã người không nên nói vẻ nho nhã mà nói, trong nội tâm không gì khác uốn éo sao? Đưa cho ta chỗ ấy thời điểm ngược lại gọn gàng mà linh hoạt, không gặp ngươi kinh sợ. Thiếu niên ngoái nhìn, ngữ khí nhàn nhạt, lại có chút trêu tức. Sau đó mang theo bà chi hương bước vào chùa miếu ngưỡng cửa. Lão nhân tại sau lưng cười to, lại truyền tới thanh âm. Không nghĩ tới ngài như vậy thấu triệt, tiểu tăng không bằng, không bằng. Biết rõ không bằng liền đi cố gắng sống lâu chút tuổi tác, sớm muộn sống đến thấu triệt ngày đó. Thiếu niên hét lên. Nếu có thanh diễm ở bên cạnh, liền biết cái này sơn thần đại nhân lại đang sinh bệnh. Đưa mắt nhìn thiếu niên tiến vào chùa miếu, lao tăng ngồi trở lại lao tông dưới cây trên ghế trúc. Cái này gần tới trưa, mặt trời nóng hừng hực, trong núi lớn cũng giống vậy. Chính là không nghĩ tới thái hành sơn bên trong để cho đám kia lão gia hỏa nghe tin đã sợ mất mật tồn tại lớn lên giống cái nha đầu, vẫn rất lễ phép thú vị. Vốn cho rằng là cái không giận tự uy, đâu có hai sừng lão nhân ra đấy nhỉ. Không lâu, trong tự viện chuông đồng khấu trừ tê ở. Tiếng chuông ung dung, bởi vì quý khách lâm môn. Đại điện có tư lịch đám tăng lữ tựa ở hai bên, yên lặng chờ trung tâm Phật tượng phía dưới thiếu niên cắm song hương. Lý Tức An đứng dậy. Không bái, hiện thế Phật đà không hiện, quan một cái Phật tượng hắn còn bái không đi xuống. Chỉ cắm ba chi hương, cái kia bát hương thật lâu không có khách hành hương lâm môn, bây giờ liền hắn ba chi hương lẻ loi đứng ở phía trên. Nam thí chủ, mời tới bên này. Nhìn qua tư lịch rất giả, đối phận rất cao tăng lữ vì hắn dẫn đường. Hay là xưng hô Lý tiên sinh a? Tăng lữ khẽ giật mình. Hiện tại thân thể, họ Lý. Như vậy, cái kia Lý thí chủ mời tới bên này. Tăng lữ nghiêng người, không người dẫn đường, không có hỏi nhiều. Nói cách khác các ngươi sớm đã ngờ tới ta sẽ đến. Lý Tức An nghe tăng lữ giải thích. Cái kia chữ chuyện mai con đứng ở chùa miếu hậu viện, bảo vệ cái này chùa miếu chủ trì viên tịch căn phòng, đám người không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi cái này mai con chủ nhân đến. Khi đám tăng lữ quan sát được đầy trời chuyện văn hoạt linh chạy nhanh trở về đám mây, trở lại ngồi xếp bằng kia nhân ảnh thời điểm liền bắt đầu suy đoán thái hành thần khi nào bái phòng. Đáng tiếc chủ trì viên tịch, chúng ta tu hành không đủ, khó có thể cùng ngài sinh linh như vậy đường dễ pháp. Các ngươi chủ trì viên tịch từ lúc nào? 7 ngày phía trước, hoàng hôn cùng ban đêm giao thế là lúc. Tăng lữ nói một tiếng Phật hảo, chủ trì sư thúc tu hành cho chúng ta bên trong sâu nhất, căn cứ vào hắn tu vi. 100 tuổi chắc cũng là hơi hơi tuổi già, huống chi chủ trì sư thúc còn chưa hơn 100 tuổi sinh nhật. Hán biên tịch quá sớm. Tăng lữ nói xong, đẩy ra cửa sân. Trong hậu viện trồng một gốc chuối tây thụ, cao vút như đắp. Cái kia chữ triện mai con liền ghé vào một cánh cửa phòng cửa ra vào, thấy thiếu niên đến, tròn trịa hắc mục bên trong lấp lóe lấy ánh sáng nhạt. Lý Tức An thế ra thanh đồng đỉnh, mai con không có chút nào chống cự trở về thân đỉnh, hóa thành trong đó chạy hiệu hình văn tự. Nhìn vào phương này thanh đồng cổ khí, Tăng Lữ trong mắt không tự chủ xuất hiện một tia ước ao, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, thấp giọng định tụng Phật hào trừ bỏ trong lòng tạp niệm. Mở ra cửa gỗ, vào mũi là cỗ mùi thơm ngát, giống như thượng đẳng đồ gỗ tản ra đương nhiên hương khí. Nhìn quanh gian phòng, trừ bỏ một bàn một ghế dựa một tủ một sàng thuận dịp không vật gì khác. Tăng Lữ kinh ngạc, cả phòng không thấy chủ trì thân ảnh. Người bình thường chết đi một tuần lễ, vẫn là ở chói trang nóng bức, không có hôi thối xông vào mũi hư thối vị đều là kỳ hoa dị văn, hiện tại thậm chí ngay cả người cũng không thấy. Lý thí chủ, quật khởi sinh linh đều là như vậy. Tăng Lữ lòng tràn đầy nghi vấn mở miệng. Không phải. Thiếu niên đi đến đầu giường, nhặt lên một hạt cứng rắn chất châu ngọc, toàn thân đen kịt, hắn giơ tay lên đem châu ngọc nhắm ngay ánh nắng, nháy mắt hiện ra rực rỡ sát thái. Xá lợi tử. Tăng Lữ nhịn nữa không ngừng nội tâm sợ hãi thán phục. Đắc đạo cao tăng viên tịch sau khi hỏa táng có thể được gốm sứ một dạng xá lợi tử, cái này không tu Phật pháp cũng từng nghe nói, cũng có thể vẹn vẹn viên tịch về sau thi thể biến mất, hóa thành xá lợi tử có thể tính đầu một kiện. Cái này chủ trì đem toàn bộ bản thân, mà không chỉ là quật khởi đường đi trở về quần sơn. Lý Tức Cán hiểu, mai con linh không chỗ có thể đi, bởi vì dâng ra phần này linh người không đơn thuần là linh, còn có sinh mệnh. Nhưng vì sao hắn muốn như vậy? Ở thiếu niên trong trí nhớ không có chủ trì người này bóng dáng, hắn là lớn xà thời điểm chiếm cứ thâm sơn, tăng nhân cũng không thấy. Hắn đem xá lợi tử đặt ở một bên Tăng Lữ lòng bàn tay bên trong, ra mua Tăng Lữ một mực cung kính tiếp nhận. Và xá lợi tử ở chung với nhau là quyển sách, không phải cổ tịch. Lý Tức An xem cổ tịch mặc dù nội dung khác nhau, nhưng là những cái này cổ tịch tất cả đều là lấy nhánh trúc khắc thành sau đó dùng chỉ sâu chuỗi. Quyển sách này rất rõ ràng là vốn bằng giấy trang sách, trang giấy ô vàng, nhiều năm rồi. Bên trong là từng cái ma quỷ trí dị truyền thuyết, chỉ có thứ nhất có ghi chép lại bút ký. Vậy được chủ trì viết xuống tự nói như vậy, Nam Sơn có miếu thờ, miên xích tiên, mắt như kim hỏa, thể như hồng cương, cùng mưa gió suy tức, chiếu thương sinh sáng tối. Danh Nam Trúc. Dạng này a. Thiếu niên nhẹ nhàng khép sách lại trang, liền âm thanh đều rất nhẹ, giống như là sợ đánh thức nơi đây ngủ say người. Chương 17, Sở Hạnh Nhi màu son chùa miếu rộng lớn đình viện, cây ngân hạnh phía dưới là đồng cao đại trung. Lúc này ngân hạnh lá cây bay xuống, dồn dập hiện ra như tuyết. A Di Đà Phật. Tăng Lữ thấp tụng Phật hảo, thái hành có ngài chính là nơi đây sinh linh may mắn. Thiếu niên thờ ơ quát tay. Cái này chùa miếu tăng nhân làm sao tận thích nói chút lời khách sáo, ngay cả gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đạo lý đều không minh bạch. Đi ở trong chùa miếu nghe đám tăng lữ sợ hai thán phục tán dương, không biết còn tưởng rằng Lý Tức An là cái gì thiên tài chúa cứu thế. Cái này chùa miếu thanh tịnh, là một nơi tốt để tu hành. Hắn ngẩng đầu nhìn thân người cầu long kết buộc cây ngân hạnh, tiếp nhận một mảnh vàng nhạt hạnh diệp. A Di Đà Phật. Tăng lữ không người. Nói đến, cô nương ngươi còn muốn ở phía trên lắc bao lâu? Thiếu niên nói chuyện để cho tăng lữ giật mình, đi theo ngẩng đầu, lại phát giác chỉ có lộn xộn hiện ra như tuyết ngân hạnh diệp, nhìn không thấy những bậc hát. Chính đang tán cây bên trong lung lay cây ngân hạnh làm nữ hài đột nhiên dừng động tác lại, nét mặt hưng phấn cứng lại tại tiểu trên mặt, sau đó không thể tin nhìn về phía dưới cây, phát hiện thiếu niên đôi kia nước sạch một dạng con ngươi quả thật đang ngó chừng nàng. Nữ hài không tin tà, nhẹ nhàng từng bước bay quanh nhánh cây to lớn làm đằng sau, làm cho Lý Tức An dở khóc dở cười là nữ hài nấp kỹ thân thể về sau vừa nhô đầu ra, mắt to chớp chớp dò xét hắn. Phát hiện Lý Tức An ánh mắt không có chết đi, vẫn nhìn chằm chằm ở trên người nàng thời điểm thẻ lưỡi, bàn tay lay khai một tầng vô hình bình chướng, hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đứng yên lực cao hơn thường nhân tăng lữ cũng nhìn ngốc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến ngày đêm đi qua cây ngân hạnh bên trong ẩn giấu một đầu quật khởi sinh linh. Không cô bé này lung lay thân cây, ngân hạnh lá cây cũng không nhẹ nhàng, thiếu chút mỹ cảm. Ngươi là làm sao thấy được ta? Nữ hài ngồi ở một chi nằm ngang trên cành cây, hai đoạn trắng nón mảnh khảnh bắp chân vừa đi vừa về đông đưa. Lý thí chủ, vị cô nương này là? Một bên tăng lữ nghi vấn. Không phải cô nương, là ngân hạnh. Lý Tức An chỉ ra chỗ sai. Hung manh đáng sợ loài săn mồi chém liết, thu hoạch môi giới, có thể đạp vào quật khởi đường đi. Điểm ấy không thích hợp tại hoa cỏ cây cối bên trên, bởi vì bọn chúng không cách nào động đậy, rất khó đi chủ động thu hoạch cơ duyên. Cho nên phi cầm tẩu thú quật khởi ở hiện tại vùng núi lớn này bên trong không tính hắn hưu, hoa cỏ cây cối lại là dị thường thưa thớt, bọn chúng quật khởi con đường so với động vật phải gian nan rất nhiều. Lý Tức An nhìn nữ hài ánh mắt bên trong hơi có chút nhìn chân quý bảo bối ý vị. Nữ hài ngược lại bị ánh mắt này chọc giận tới, rõ ràng là gốc ngân hạnh, đã có tiểu miêu sủ lông đã coi. Không trở về bản cô nương nói chuyện coi như xong, người ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra a? Đáng thương bản cô nương. Vẫn cảm thấy bản cô nương không thể đánh, có cần phải tới so tay một chút a? Nữ hải dương nhanh muốn đuốt. Cái kia, tăng lữ con ngươi địa chấn, muốn quên nữ hải mau đánh trụ. Cái này ngân hạnh có linh, làm gì nhất định phải đánh đánh giết giết, coi như đánh đánh giết giết, chọc tới đầu kia xích dao trên người đến lại là muốn làm gì? Nếu như ngươi không phải chỉ ở phía trên nhìn bảo, lời nói sẽ lại thêm có sức thuyết phục. Lý Tức An nắm tay đặt tại tăng lữ bờ vai bên trên, ra hiệu hắn không cần để ý, an tâm chính là. Nữ hải trong miệng hô vang động trời, cái mông lại giống như dính ở trên nhánh cây một dạng, chuyện cũng không mang theo chuyện. Cái này không phải muốn phân cao thấp bộ dáng. Người tên gì? Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Sở Hạnh Nhi. Nữ hải vô ý thức ngẩng đầu đáp, nói xong cũng kịp phản ứng thiếu niên tại đổi chủ đề, vén tay áo lên, "Uy uy uy, đáp lời à, có phải hay không muốn lên đến và bản cô nương so tay một chút?" "Sở Hạnh Nhi a." Lý Tức An nhấm nuốt tên này, căn bản không để ý tới nữ hải khiêu khích. Hắn nhìn về phía bên cạnh tăng lữ, "Các ngươi chủ trì phải chăng là họ Sở?" "Xin lỗi, chủ trì sư thúc ở tại chúng ta quy y thời điểm chính là đức cao vọng trọng cao tăng, chúng ta nào có biết sư thúc phàm tục danh tự?" Xuống hổ vào khương môn, phàm tục tên không có ý nghĩa, vô nhân sẽ đi nghe ngóng cái này. Tăng lữ lắc đầu. Ngươi,
Ngươi.
Bị trải qua không nhìn nữ hải rốt cục không chịu nổi, từ trên nhánh cây nhảy xuống khí thế hung hăng tới gần, gắt gao tiếp cận thiếu niên. Lý Tức An ý cười vẫn ôn hòa như cũ. Tăng Lữ không khỏi lui lại mấy bước, đem vị trí nhường cho cái kia tiểu tổ tông, nhìn vào hai người đối mặt, trong lòng bàn tay cũng không tự giác túa ra hàn đến, nội tâm chỉ hy vọng hai đầu này quật khởi sinh linh muốn đánh đến tự viện bên ngoài đi đánh, nếu là thật bất hạnh lan đến gần chùa miếu, đêm nay tất cả mọi người được Lộ Thiên nghỉ ngơi ngồi xuống. Cũng có thể cô bé kia đột nhiên đứng yên, giống một đầu bị an ủi vớt lông tóc tiểu miêu. Không phải Sở Hạnh Nhi nghĩ an phận, nàng bản thân liền không phải là cái gì an phận chủ, trước kia còn có Lao Hòa Thượng quản được trụ nàng, từ Lao Hòa Thượng chết rồi bắt đầu vô pháp vô thiên. Ngày bình thường thích nhất lắc cây ngân hạnh, nhìn vào lộn xộn hiện ra chiếu xuống lá cây quá có cảm giác thành công, đặc biệt là tăng nhân muốn tới quét dọn nàng vừa lắc thời điểm. Hiện tại nàng trầm mặc, bởi vì nàng trước mặt thiếu niên con người bên trong không còn là nước sạch một dạng tấu triệt, cặp kia đẹp mắt con mắt tại nàng tiếp cận hóa thành quần cuộn dung nham, thiêu đốt lấy đáng sợ kim sắc hỏa diễm. Tại tăng lữ góc độ là nhìn không thấy Lý Tức An đấy mắt biến hóa, cho nên chính đang buồn bực tổ tông này làm sao đột nhiên an tĩnh lại. Đừng sợ, chúng ta rất tốt. Thiếu niên vuốt ve nữ hải đen nhánh chân mềm tóc đen, cười cười. Nữ hải thân thể một cái giật mình. Cái kia trong hốc mắt khiêu động mỹ lệ kim trúc đem thiếu niên nụ cười chỉnh lên, nữ hài trong mắt vặn mẹo như đầu ác quỷ nhe răng cười. Sở Hạnh Nhi hàng ngày nghe lão tăng nhân niệm ma quỷ trí dị trong tiểu thuyết miêu tả, vô luận ác quỷ cười nhiều ôn hòa, nhiều sán lạ, đơn giản là cảm thấy ngươi tốt ăn. Sở Hạnh Nhi không biết mình có ăn ngon hay không, nhưng nàng sợ quỷ, hơn nữa không muốn bị ăn hết. Là một vị lão tăng nhân đem người nuôi lớn a. Cây ngân hạnh mặc dù sinh ở chỗ này nhiều năm, cũng có thể hoa cỏ cây cối quật khởi, được căn cứ vào có linh chi mấy ngày gần đây tính toán tuổi tác, gốc này ngân hạnh Lý Tức An dùng cái đôi nghĩ đều biết mới sinh ra không lâu. Chẳng qua một gốc Phật tính cực cao ngân hạnh có thể bị lao tăng dưỡng thành tính cách này, Lý Tức An đấy lòng khó có thể tưởng tượng hòa thượng kia là thế nào và nữ hải trung đụng, có lẽ là lao hôn đản đến tiểu hôn đản. Sở Hạnh Nhi gật đầu, thuận tiện vụng trộm liếc mắt thiếu niên biểu lộ, trong lòng tính toán đối phương nếu như là mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, nàng nổ căn liền chạy. Đã thấy thiếu niên thân thủ, xuề năm ngón tay ra. Làm gì? Nữ hải có chút chột dạ. Hòa thượng viên tịch thời điểm nhờ ngươi cho ta đồ vật, còn dự định giấu đến lúc nào, nên cầm đi ra rồi hả? Lý Tức An trông xuống nữ hải, càng ngày càng cảm thấy đang yên đang lành một gốc ngân hạnh trưởng lượt ra. A, lao đầu tử này cũng nói cho ngươi. Nữ hải lập tức xì hơi, không đúng rồi, làm sao ngươi biết? Lý Tức An thần sắc nhàn nhạt, cứ như vậy đem nữ hải nhìn vào, nhìn nàng dùng mình. Ngừng, cái này đi lấy, cái này đi lấy. Nữ hải leo lên cây, ở cái kia đối quỷ dị con ngươi nhìn soi mói, nàng đều không dám khinh thường bận linh, chỉ có thể dùng cả tay chân leo cây. Cũng may cây ngân hạnh là nàng bản thể, quen thuộc cực kỳ, bỏ nhanh chóng, mất một lúc vừa đi một lần, trong tay nhiều quyển sổ, cắn chặt môi đưa cho Lý Tức An. Nhìn không ra là không từ bỏ, hay là ủy khuất. Đây là một bộ tu hành pháp, lao đầu tử nhất định phải lưu ta chỗ này, nói đợi đến chùa miếu vị thứ nhất hương hỏa khách tặng ra. Lý Tức An lật ra sổ đại khái quét qua vài lần. Đây là bộ cổ tu hành pháp, chữ triện tự cùng thanh đồng đỉnh bên trên chứa tượng hình đồng nguyên. Cùng thế gia tiến cống cho hắn cổ tịch khác biệt, những cái kia cổ tịch đại bộ phận là ghi chép bí ẩn thời đại văn chương hoặc là suy đoán, mà cái này là bộ chân chân thiết thiết cổ pháp. Hít sâu, vốn cho rằng là tín vật các loại, hiện tại tiếp nhận cổ pháp giữa lương tình trở nên trầm trọng. Ngươi làm sao không dùng phương pháp này tu hành? Đến từ chôn cất tại lịch sử chỗ sâu phương pháp tu hành, so với thiên sinh vận linh phương pháp không biết có thể tinh tế gấp bao nhiêu lần, gốc này ngân hạnh nắm giữ phương pháp này hiển nhiên thời gian không cạn, trên người nhưng cũng không có huyền diệu vận linh mạch lạc. Có thể học ta khẳng định học, không thể học ta đương nhiên không có cách nào rồi. Nữ hài núi mai. Bản này sổ chỉ là nửa bộ mà thôi, thậm chí là nửa bộ sau, ta muốn học cái nhập môn đều không môn đạo. Giọng nói của nàng rất mất mát, một thiên cổ pháp bày ở trước mặt mình, không có chỗ xuống tay. Nữ hài ngẩng đầu, nàng nói rõ ràng nguyên do, muốn từ Lý Tức An trên mặt bắt được một chút biểu tình thất vọng, chính là chưa, thiếu niên thần sắc quá trinh trọng. Đây là phần đại lễ. Lý Tức An mở miệng, tâm niệm kéo theo thanh đồng đỉnh hiển hóa, đem trong đó thế gia liên quan đến Phật pháp kinh thư toàn bộ thế gia, tăng lữ tùy ý từ đó nhặt một quyển liền bị nội dung kinh hãi. Đây là thế gia chân tàng Phật pháp hoặc là bí văn, lưu tại nơi đây. Đồng thời, thanh đồng đỉnh bên trên tượng hình mai con chạy nhanh mà ra, mang theo một tia Phật pháp kim quang, mai con ngẩng đầu, linh khí hóa thành xương nhỏ xuống tại nữ hài lòng bàn tay. Hòa thượng đường. Lý Tức An giải thích, ngươi nếu là có thể ở trong đó có cảm ngộ, ta mang ngươi rời đi chùa miếu, cho ngươi hành tẩu thế gian năng lực. Sở Hạnh Nhi rốt cục thu liễm lại tùy tiện biểu lộ, ngữ khí có chút kinh nghi, thật sự, cùng hôm nay tặng cho so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có cảm ngộ, quyển sổ này chung quy thuộc về hòa thượng, ngươi là nhận hòa thượng quả. Nữ hài thu hồi cái kia sợi linh, phức tạp nhìn về phía thiếu niên. Học tập cho giỏi, về sau mang ngươi ra ngoài từng trải. Lý Tức An cổ vũ. Hắn giơ tay, tượng hình mai con trở về lại đỉnh, thiếu niên tiếp tục tại trong chùa miếu dạo bước, vẫn là vị kia tăng lữ vì hắn dẫn đường. Hắn thời khắc này thân phận không đơn thuần là Thái Hành Sơn Xích Giao, lúc trước lưu tại trong chùa miếu cổ tịch kinh văn làm cho trở thành chùa miếu chân chính nhân nhân. Cùng đi khắp chùa miếu mỗi một chỗ Phật điện, quay đi quẩn lại trở lại cây ngân hạnh phía dưới, Lý Tức An dừng bước lại. Nên rời đi. Hắn nghĩ đến, giờ phút này có thể phát giác bản thân khí thế đến đỉnh phong. Chỉ là bởi vì hắn người mang thái hành môi giới, khí tức phục động cùng quần sơn hòa làm một thể, kiếp vân mới chưa hạ xuống. Hắn từ ngày đó được trao tặng môi giới, mở ra cổ xưa tiến hóa về sau thuận dịp ở vào một loại quá cảnh giới kỳ diệu, cảnh giới mới hắn dĩ nhiên đặt chân, nguyên thân linh cơ hồ tràn đầy mà ra. nhưng trên thực tế hắn vừa không ở cái kia cảnh giới mới, cấp độ sống cùng Thanh Diễm Ngân Hạnh không khác nhiều. Hiện tại hành tẩu nhân gian miếu thở, khí thế kéo lên đến cực điểm điểm. Hắn muốn độ kiếp. Địa điểm không ở Thái Hành bên trong, nếu như là hắn hiện tại thân ở Thái Hành dẫn động kiếp vân, vậy quá nghiệp đoàn như có như không đối với hắn che chở, hắn thuận dịp không cách nào từ trong lôi kiếp hấp thu thần dị vật chất, chân chính từ rèn luyện bên trong hồi sinh. Khôi phục thời đại, tranh độ, hắn là đỉnh cấp loài săn mồi, hiện tại vẫn là, nếu là bởi vì e ngại lôi kiếp mà sợ hãi tại Thái Hành, chính hắn đều sẽ đối với mình thất vọng. Rất cố quanh thân mà mất huyết tính, là trí giả, lại không phải giao long. Cửa đá thành phố hoang dã, hiếm thấy mưa lớn kéo xuống nước át. Bầu trời và đại địa một mảnh lờ mờ, vô tận xa xa xã giao chỉ bị mưa lớn cọ rửa thô kệch mơ hồ. Một đám người trẻ tuổi chính đi theo thiên địa đột nhiên giao hội hiếm thấy lôi bạo. Dù là thượng tầng tận lực cẩn tàng tin tức, nhưng chỉ cần không phải hạt tử liền có thể nhìn thấy Thái Hành đám mây lộ ra nguy nga sơn mạch. Trước đó bao phủ tứ đại tỉnh báo tố, Thái Hành sơn chỗ sâu diễn tập, Thái Hành danh giới thôn xóm mơ hồ nghe gào thét cũng tỏ rõ thế giới này có đại sự muốn phát sinh. Trong bọn họ gan lớn người thậm chí tại Phong Sơn ngày đó vụng trộm tới gần, nói ở trong dãy núi nhìn thấy mặt trời. Có người mắng nói linh tinh, Thái Hành lớn như vậy, ngươi tiến vào cũng không vào đi có thể nhìn thấy cái gì? Mắt thấy người cũng không phản bác, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên nhìn người này một cái. Cái này làm cho người quen biết hắn âm thầm kinh hãi. Bình thường phong cách là điểm chi ma việc nhỏ liền có thể và người mặt đỏ tới mang thai tranh luận người bây giờ tâm bình khí hòa, hoặc là biến tính tình, hoặc là tranh luận người ở trong mắt chỉ là vai hề nhảy nhót. Thái Hành Sơn bên trong lộ ra mặt trời, kỳ thật có người đấy lòng có suy đoán, cũng không dám đi tin tưởng, này làm người kinh hãi. Bọn họ biết một chút nội tình, Thái Hành Thần Sơn bây giờ là trưởng sinh thánh địa, có kỳ hoa dị thảo ngẫu nhiên xuất thế, bị người lượm được phát sinh kinh người dị biến. Trận này đột nhiên xuất hiện lôi bạo bị đám này truy cầu bí mật cùng kích thích người trẻ tuổi coi là trưởng sinh cơ duyên một trong. Thế là lái xe dọc theo vùng đồng nội đường cái truy đuổi. Trong lòng suy nghĩ có lẽ nhận được một giọt nước liền có thể có đại cải biến. Nói đến Triệu Ca chuyện gì xảy ra, gần nhất khá hơn chút thời gian không thấy được hắn. Lái xe người thoáng nhìn tay lái phụ không phải quen thuộc anh Tuấn Lang người trẻ tuổi, mở miệng hỏi thăm. Trước kia đều là tên là Triệu Hành Chu người trẻ tuổi ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, ăn nói bất phàm mà lại kiến thức rộng rãi, mới vào bọn họ cái này vòng liền trở thành một trong nhân vật trọng yếu. Chỉ là gần nhất người biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Triệu Ca nằm đến đây, không cùng ngươi nói. Chỗ ngồi phía sau nữ nhân đứng dậy, đem đầu đặt ở trên ghế dựa. Chuyện ra sao? Nghe nói là không cẩn thận từ hành lang té, rất nhỏ gãy xương. Lái xe người tưởng tượng Triệu Hành Chu như thế thoải mái một người băng bó thạch cao nằm trên giường bệnh cũng là không thể đi bộ dáng, không khỏi cười cười. Ấy, phía trước, nữ nhân đột nhiên hô to. Lái xe người trong nháy mắt từ thất thần trở lại đến, thấy rõ đạo lộ bị chặn đường, phân phối hoàn hảo các tráng hán đứng ở đạo lộ ngắt lời. Lôi bạo ở phía xa thiên địa giao minh, giống mạng nhện điện trụ bản lĩnh hết sức cao cường, giống như là đem bầu trời xé mở tiền lệ. Như vậy đã dẫn phát cửa đá lịch sử phía trên hiếm thấy mưa lớn, chừng hạt đậu giọt mưa nện ở trên cửa sổ xe, cần gạt nước căn bản soát không sạch sẽ. Bằng không thì chống trải vùng ngoại thành đường dài, không đến mức đi đến người ta trên mặt mới phát hiện. Trong đó một tên tráng hán đánh ra dừng xe động tắt tay, ra hiệu bọn họ dừng xe mở cửa sổ. Giọt mưa đánh ở hắn trên mặt, theo đao tức cứng rắn hai gò má hội tụ trở xuống. Đồng thời còn muốn mấy tên tráng hán đang hướng bọn họ tới gần. Sẽ không gặp phải phần tử khủng bố a. Những người trẻ tuổi kia gian nan nuốt xuống ngụm nước bọn họ khi nào bái kiến loại này tư thế. Tráng hán trong xe trước không có động tĩnh, ngược lại gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe cuối cùng vẫn quay xuống, cuốn phong trong nháy mắt mang theo mưa to tràn vào trong xe, mạnh mẽ đem xe nội biến thành bể bơi. Đối phương trước lấy ra văn thư. Phía trước mưa lớn đoạn đường, cỗ xe không thể thông hành. Tráng hán giống to, bởi vì mưa quá lớn, toàn bộ màng nhĩ đều là mưa đánh vào người thanh âm, bình thường tiếng nói hoàn toàn bị che giấu. Cũng có thể lúc này lại một đường cành hình lôi điện xuyên qua tầng mây, như vậy bạo lực lôi quang vượt trên thế gian tất cả sắc thái, để cho thiên địa chỉ còn lại hai màu đen trắng. Trong xe là đám thanh niên nín thở. Tại lôi bạo tầng mây bên trong, bọn họ vững tin bọn họ nhìn thấy vạn bèo long hình thân ảnh. Chương 18, ngũ hành sát phạt thuật lý tức an toàn thân được tắm lôi đỉnh. Thiết lân khép mở, giữa hàm răng chạy qua điện mạnh. Tiếp khí tràn ngập tại quanh thân, lân phiến trong khe hở chạy ra vết máu sau đó bị mưa to cọ rửa không thấy. Trong kiếp vân phảng phất là cái khác một phương thiên địa, cùng tự nhiên lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ diệt sát độ kiếp giả từng một tia chớp giống như có sinh mệnh, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi to lớn tử khí cùng sinh cơ. Hắn vài thập niên trước trải qua sấm chớp mưa bão ở đạo này kiếp vân phía trước giống như là trò đùa trẻ con, mặc dù cái này kiếp khí tại Lý Tức An trong mắt cũng không như trong tưởng tượng cái kia uy hoàng thiên uy cảm giác các bách. Màu đỏ thâm giao long đang tắm lôi quang mà đi. Tử khí bị Lý Tức An tràn đầy khí thế che lại, đến từ trong kiếp vân thần dị vật chất bắt đầu mang đến sinh cơ. Đồng thời, xích giao trên người phát sinh đáng sợ lột xác. Màu đỏ quái vật khổng lồ chiếm cứ thân thể, to lớn đầu lâu buông xuống. Một đạo kim sắc hình người chậm rãi xuất hiện ở giữa tận đầu giao phía trên, lưng meo thần uy. Đây là Lý Tức An nhìn chăm chú trước mắt đang từ từ ngưng thực bàn tay màu vàng nóng. Đại khái là trong sách cổ miêu tả nguyên thần kim thân. Truyền thuyết một chút tu hành giả tu vi xuất thần nhập hóa, đến nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Tinh khí thần cô đọng dung hợp tới ba cấp tiểu nhân xếp bằng ở thức hải, cũng có thể trốn vào hư không, cho nên cảnh này giới tu sĩ rất khó triệt để giết chết, nguyên thần bỏ chạy, gọi là bất tử bất diệt, từ cục tiến đến cũng có một chút hy vọng sống. Cổ xưa mà cường đại cảnh giới, trong sách cổ tôn xưng cảnh này giới tu sĩ là lớn có thể, cũng là những cái kia xâm lấn thái hành cô hồn dã quỷ môn truy cầu. Cũng có thể Lý Tức An cảm thấy đây không phải đường xá của hắn, dung luyện nguyên thần kim thân thích hợp với thời đại trước tu sĩ, không thích hợp hắn. Đây là đoạn lịch sử kia lưu tại Thái Hành Đạo Pháp, cho nên giờ phút này vượt qua kiếp vân một cách tự nhiên ngưng kết nguyên thần, là những năm tháng ấy lựa chọn, cũng không phải là hắn chân chính đường đi thật sâu phun ra thể nội trọc khí, vốn dĩ dự tính sắp kết thúc kiếp vân, hiện tại chỉ sợ phải kéo dài chút thời gian. Dần dần động lại kim sắc hình người tại Lý Tức An có ý định dưới sự khống chế dần dần hỏng mất tiêu tán. Tan rã kim sắc mảnh vụn ngược lại sái nhập xích giao bản thể, hòa tan tại cốt đủ. Nếu như là xuyên thấu qua lân phiến trong máu thịt coi giao cốt sẽ phát hiện trong suốt trong xương cốt ẩn có thể thấy được kim sắc chữ triện. Phía trên vòm trời kiếp vân trào lên, so trước đó khủng bố gấp mấy lần kiếp khí bao phủ thiên địa. Thời đại trước cổ tu sĩ tu hành nguyên thần kim thân là tàn khốc loại bỏ chế, không tu thì không đường. Bọn họ đem vận linh quy tắc cùng thần thức vĩ lực giấu kín tại nguyên thần, cùng bản thể tách rời, bởi vậy giảm nhỏ thiên kiếp sát cơ. Lúc trước thiên địa cũng không phải là không có kinh tài tuyệt diễm hạ người không đi nguyên thần đại đạo, lại bởi vậy dẫn phát đáng sợ thiên kiếp, biến mất ở kiếp vân lao nhanh trong sấm sét. Huống chi nguyên thần kim thân là sinh mạng thứ hai, đi hồi quy bản nguyên, câu thông thiên địa chi pháp, cái khác đường đi khó có thể vượt qua phương pháp này, cần gì phải mạo hiểm? Cửa đá cánh đồng bắt ngát, mưa lớn, đến từ chỗ cực kỳ cao nghiêm ngặt sát phạt dùng cả vùng đất sinh linh không cách nào ngẩng đầu. Lý Tức An đối mặt đáng sợ sát cơ, lân phiến khấu trừ hợp, kim trúc thiêu đốt. Có phức tạp thâm ảo cổ văn tại kiếp vân bên trong định tụ, trầm đồng âm tiết phát hỏa nổi lên quần sơn tặng cho vĩ lực. Thanh Diễm trước đây tò mò hắn ở đó ngày bị quần sơn tặng cho môi giới bên trong được cái gì pháp, hắn lắc đầu chưa từng trả lời. Cái này pháp nguyên thủy nhất cơ sở nhất đồng dạng khó khăn nhất suy nghĩ. Một thiên sát phạt thuật, ngũ hành ở trong đó nổi lên chuyển kết hợp lại. Thần văn xen lẫn, xích giao lấy một thiên nguyên thủy sát phạt thuật cùng thiên kiếp đối chọi so với. Ngũ hành sát phạt thuật có một cái quá mấu chốt mấu khớp, đem đồ vật khắc dấu ngũ hành đạo ấn, như vậy mới vừa rồi nhập môn. Hắn tu hành cái này quyển sách pháp môn thời gian quá ngắn, ngay cả ký thác ngũ hành đồ vật đều không có tìm được, chớ đừng nhắc tới luyện chế. Bất quá hắn là xích giao, nếu không có khí có thể dùng, thân thể của hắn chính là tốt nhất khí. Lôi quang đại thịnh, tựa hồ bị làm tức giận. Màu đỏ quái vật khổng lồ tại kiếp vân phía dưới yếu ớt nhỏ bé, cũng có thể vậy thì thế nào? Mấy trăm năm trước hắn đồng dạng là dạng này hành tẩu đại sơn ở giữa. Tại Lý Tức An trong mắt cái này không phải lần đầu tiên kiếp nạn, cũng sẽ không phải một lần cuối cùng. Lôi quang như ngục, xích giao tới lui. Kim sắc chữ triện từ lân phiến bên trong hiện lên, tại quanh thân liên tiếp thành hoàn chỉnh tinh văn, Lý Tức An vận hành sát phạt thuật, khí thế liên tục tăng lên, ngũ hành quy luật tại to lớn giao thân thể bên trên tuần hoàn giao thoa, thiêu đốt kim hỏa lật ánh vì hắn bóp tắt lôi đỉnh, mưa như chút nước đổ vào vì hắn vận chuyển sinh cơ. Như vậy, xích giao ngẩng đầu, chứng minh bản thân hành mình đường vẫn như cũ có thể sừng sững thiên địa. Đế đô, sáng trắng ngày. Ngày hôm nay không biết sao, phong cách bên ngoài rất lạnh, mùa hè phong thế mà có thể khiến cho người đi đường không khỏi che kín áo khoác. Đứng lặng tại trung tâm thương nghiệp khu vực Hắc Thủy Tinh tòa nhà đồ sộ, nam nhân chính xem tin tức. Từng tờ vượt qua, cho đến trông thấy hình ảnh bên trong được tắm lôi quang thân ảnh, lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cao lại. Đây là Lý Gia và Triệu Gia gửi gửi tin tới thư. Bên cạnh thư ký truyền đạt hai phong thư. Nam nhân mặt không thay đổi tiếp nhận, không khách khí chút nào xé ra quét qua nội dung trong đó. Những cái này lão cổ đồng hết sức thích làm chút bệnh hình thức, luôn miệng nói nhân tâm không giả, đi qua tươi đẹp đến mức nào, phát một tin tức còn muốn dùng người đưa thư, rõ ràng một đầu văn kiện liền có thể giải quyết sự tình. Hắn nói ra, thuận tiện đem hai phong thư ném vào thùng rác. Triệu Lý hai nhà muốn làm gì? Thanh âm giản mua vang lên, nam nhân cửa phòng làm việc xuất hiện một vị lão nhân. Thừa An gia gia. Nam nhân hơi kinh ngạc, ngài sao lại tới đây? Lão nhân cười cười, không chỉ có ta tới, tổ địa những lao gia hỏa kia đều tới. Tộc lao đều tới. Ân, quan hệ trọng đại, bọn họ đều tại tổ địa bên trong ngồi không yên. Lão nhân hòa ái gật đầu. Rất phức tạp, việc này chúng ta vừa đi vừa nói. Nam nhân gật đầu, đứng dậy đi ra phòng làm việc, đồng thời phân phó thư ký đi chuẩn bị chữa bệnh thiết bị và hội nghị phòng. Xích giao xuất thế. Vừa ra khỏi cửa, lão nhân thuận dịp trầm giọng. Lúc trước bọn họ tại Thái Hành náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí sử dụng hy hòa, đầu kia cổ xưa sinh mệnh chỉ là lệnh cưỡng chế bình minh đến trước đó tất cả mọi người rút khỏi Thái Hành, bọn họ nhìn lên quần sơn ngồi xếp bằng thần thánh một dạng thân ảnh, không cách nào không theo. Sau đó chính là một trận linh khí núi mưa rửa sạch đại sơn, để cho tất cả khôi phục sinh cơ. Các thế gia kinh hồn táng đảm, mỗi ngày dâng lên chân quý cổ tịch khẩn cầu xích giao sau khi xuất thế không thi triển đáng sợ trả thù, một tuần lễ không có động tĩnh Thái Hành cũng chưa từng để cho những thế gia kia chân chính yên lòng. Hiện tại xích giao xuất thế, bọn họ bắt đầu khủng hoảng. Bọn họ cao cao tại thượng quá lâu, lần đầu trải nghiệm bị người khác bóp chặt cổ họng cảm giác, sinh tử không khỏi bản thân. Nhưng cái này cùng chúng ta Cố gia có quan hệ gì? Nam nhân ngẩng đầu. Cái này, lão nhân sững sờ. Triệu Lý hai nhà cùng chúng ta đời đời giao hảo, bọn họ hy vọng có thể nhận được chút trợ giúp của chúng ta. Trợ giúp? Tổ phụ của ta lên núi mất mạng, đem tất cả cắt đứt tại Thái Hành Sơn. Hắn dặn dò ta tuyệt đối không nên ở phạm phải sai lầm lớn, bây giờ các ngươi còn dự định đi lẫn vào. Cố Ngạn ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống, đối cái này tộc lão không có một chút khách khí. Cố Ngạn, lão nhân trầm giọng, ai dạy ngươi như thế và trưởng bối nói chuyện? Chúng ta bây giờ còn có thể bỏ mặc ngươi nắm vững Cố gia cơ nghiệp chính là nể tình người tổ phụ hy sinh, bằng không thì Cố Sở Sở chết và Tuyệt Kiếm mất từng bút món nợ tính được, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an ổn ngồi ở vị trí này bên trên sao? Khuôn mặt của ông lão trở nên dữ tợn, khô héo ra mặt rũ cục lấy, như ác quỷ. Ngài có phải hay không quên đi một sự kiện? Nam nhân không có trả lời, chỉ là hướng về con mắt của ông lão, đột nhiên vấn đạo. Cái gì? Lão nhân bị đôi mắt kia hướng về, đáy lòng lăn qua một tia bất an. Các ngươi cũng không phải nguyện ý chọn ta xem như Cố gia cơ nghiệp người cầm lái, là chỉ có thể chọn ta mà thôi. các ngươi lòng tràn đầy nghĩ đến quật khởi bất hủ, căn bản lười nhác quản đời sau như Hà Thành Trưởng, ta vì các ngươi những cái kia ham ăn miếng làm tử tôn xoa bao nhiêu cái mông. Nam nhân nói chuyện giống như đem dao nhọn mạnh mẽ cắm vào lão nhân đáy lòng, lạnh như băng không có một tia nhiệt độ. Cố Ngạn, ngươi muốn làm gì? Lão nhân rõ ràng nắm giữ quyền lực lâu như vậy, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi ép tới một cái chật hẹp nơi nhỏ lánh. Hắn vững tin Cố Ngạn không dám đối bọn hắn như thế nào, thế gian nền tảng chính là bọn họ những cái này tộc lão, trong tay bọn họ nắm chặt khổng lồ nhân lực vật lực, khi tất yếu thậm chí có thể điều động quân đội. Nếu như bọn họ đổ, Cố gia cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Bọn họ tin tưởng không có người nguyện ý từ đám mây rơi xuống đáy cốc. Nam nhân hai tay cắm vào túi, liền dạng này lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Đi cầu lại Hà Linh canh đi, thừa An gia gia, nương nhờ Dương gian không có gì chỗ tốt. Hắn nói. Thanh âm vang vọng ở nơi này chật trội nơi hẻo lánh, như rơi xuống vực sâu. Chương 19, tái thiên đỉnh cửa đá, khung không gian phía trên. Tựa như long tựa như người thân ảnh ngồi xếp bằng, được tắm lôi quang, quanh thân khí thế đáng sợ. Kim sắc cổ kinh tại hiện lên, hai bên xen lẫn, văn tự bị khảm nạm trên không trung, đang có sinh mệnh một dạng nhảy lên. Cách gần có thể nghe thân ảnh kia tại tụ kinh, chỉ là đại bộ phận thanh âm bị tiếng sấm che giấu. Lý Tức An mở mắt, trong ánh mắt phản chiếu kim sắc hỏa diễm. Kiếp khí tại tiêu tán, không bao lâu kiếp vân cũng sẽ biến mất, to lớn sinh cơ cùng thần dị vật chất giáng lâm. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra phía kia thanh đồng đỉnh bày ở lôi kiếp phía dưới, từng đạo lôi xà nháy mắt quanh mình, bao phủ thân đỉnh. Thanh đồng đỉnh quang hoa lưu chuyển ở trong đó bình yên vô sự, so Lý Tức An nghĩ muốn vững bền rất nhiều. Như vậy càng tốt hơn, thiếu niên hài lòng. Dạng này hắn có thể áp dụng lúc trước một chút quy hoạch, ngũ hành khí toàn bộ thiếu, hắn muốn mượn lôi kiếp rèn luyện đồ vật, khắc họa hắn chữ triện, luyện chế ra một khí. Phương này thanh đồng đỉnh cùng hắn thân thiện, cho nên cầm mà ra thử một lần. Bốn nghĩ nếu như là không chịu nổi bậc này thiên kiếp thuận dịp cấp tốc thu hồi, không nghĩ tới thanh đồng đỉnh vững bền làm hắn giật mình. Trong lôi kiếp tử khí mặc dù di tán, nhưng là vượt qua xa bình thường kiếp vân có thể so sánh. Thanh đồng đỉnh thân nguyên bản tượng hình bắt đầu chạy nhanh, phi điểu, heo, cá lớn, cùng cổ xưa đằng xà long tượng đủ loại, bọn chúng rời đi thân đỉnh, hiển hóa bản thể học Lý Tức An được tắm lôi quang. Thiếu niên nhìn chăm chú vào hoạt linh khí hơi thở phi tốc kéo lên, bọn chúng nguyên bản cường đại vô cùng, chỉ là niêm phong cất giữ đến nay linh khí đánh mất, hiện tại bọn chúng tại trở lại đỉnh phong. Có nhỏ yếu hoạt linh không chịu nổi, xuất hiện ẩn ẩn nứt vỡ chi thế, nhưng làm hắn nứt vỡ về sau, liền sẽ bị lần nữa giao phó sinh cơ, tiếp tục thừa nhận thiên uy, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tượng hình càng vững bền thôi sán. Đáng sợ linh đang kích động, những cái này thân đỉnh chạy nhanh hoạt linh tại lôi kiếp phía dưới giống như bị một lần nữa trao tặng sinh mệnh, bọn chúng từ cách xa cổ đại niệm phong cất giữ đến nay, bây giờ hấp thu trong kiếp vân sinh cơ về sau có thể triển lộ thái cổ vĩ lực. Đang xa chạy như bay, bao trùm quỷ dị hắc viêm. Long tượng đạp nát đám mây, như một tôn nộ mục kim cương. Người Triệu gia biết được đỉnh này có niêm phong cất giữ chi năng, lại không biết lắm thân đỉnh bên trên phi cầm tẩu thú hoa có cây cối đều là hoạt linh. Bọn họ không có đầy đủ linh đến hoàn toàn khôi phục phương này lại đỉnh, chỉ có thể dễ hiểu nhất vận dụng trong đó niêm phong cất giữ cái kia sợi thần hỏa. Lý Tức An theo một bên lưu chuyển kinh văn bên trong lấy ra một đoạn. Bước lên mà sống, đông phương hành trình. Theo cây cỏ, phía dưới tượng gốc dễ. Bình thường một thân thuộc tất cả theo một. Cho sinh. Hoạt linh trở về thân đỉnh, tượng hình mẹ nhót. Hắn khắc họa chữ triện, dự định ban thưởng lấy một. Vô cùng cẩn thận, khắc họa loại này cấp bậc sát phạt cổ kinh đối thần thức tiêu hao rất lớn. Cũng có thể giờ phút này một khỏa hiệu đầu theo thanh đồng đỉnh miệng đỉnh bước lên mà ra, nhìn sắc mặt ngừng trọng thiếu niên một cái. Áp lực nặng nề đột nhiên biến mất. Thân đỉnh bắt đầu bản thân khắc họa chữ triện. Lý Tức An sững sờ mà nhìn xem hiệu. Theo cũng dùng tròn trịa xanh đen mắt nhìn hắn, đợi cho cổ kinh khắc họa hoàn chỉnh, cự đỉnh doanh minh, lôi kiếp tiêu tán, thần mây pha khai, tung xuống kim sắc phát sáng, là tựa như long tựa như người thiếu niên khoác áo. Lý Tức An thoáng nhìn mai con rối ra móng chỉ thanh đồng đỉnh thân chỗ chống một chỗ vị trí, danh tự, theo gật đầu, thiếu niên túi đầu trầm tư chốc lát, tái thiên đỉnh thế nào? Nhận tái thiên phía dưới linh, mai con khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này giao lời nói ra kinh hãi hiệu. Tái thiên tên gọi chính là không phải bình thường, nếu không có bậc này thực lực ngông cuồng gọi tái thiên, kết quả huyết tinh đáng sợ. Người bình thường không dám dùng hàng đầu. Sau đó mai con mười phần tán đồng gật đầu. Thân đỉnh chống chỗ bị thiếu niên bổ huyết, lấy cốt nhục viết tên thật. Đợi đầu bút lông hạ xuống, mai con trưởng thành, hình thể thon dài hoàn mỹ, sinh ra cành hình dáng lục giác, sau đó nhảy lên biến mất ở thân đỉnh, trở thành tượng hình trong đó một khoản. Tái thiên đỉnh, nhận tái thiên phía dưới linh. Xích giao không gần như chỉ ở đặt tên, cũng là ở hướng hắn hứa hẹn, là đủ để cho hắn phụng dưỡng tới tuế nguyệt cuối lời hứa. Nha đầu ngươi còn muốn nhìn đến lúc nào, đến cùng có mua hay không báo chí? Nhìn nữa ngươi đều đem báo chí xem xong rồi. Tiệm sách lão bản vô bản tức giận. Ai nha, xin lỗi xin lỗi. Lý Tức An chắp tay trước ngực, thành khẩn nói xin lỗi, đồng thời uốn nắn. Còn có lão bản ta không phải cái cô nương, là Nam Hải. Nam Hải. Lão bản nhíu mày, vươn tay kéo xuống kính mắt, lại đem người trước mặt mạnh mẽ dò xét vài lần. Vậy mực tóc dài, mặt mày như vẽ. Vào cửa hàng về sau quang đứng cái kia xem báo chí, liền để rất nhiều người tuổi trẻ mất hồn mất vía. Ánh mắt như có như không hướng một bên kia đi từ từ, thư không có nhìn hướng vào trong bao nhiêu, người trước đủ hài lòng. Cũng có thể lão bản nhìn kỹ xem, mặc dù tuấn tú dị thường, hai đầu lông mày lại tràn đầy người thiếu niên tùy tâm tùy tính. Hoặc dài như vậy tuổi tác, hắn ngược lại là lần đầu nhìn nhầm, trước mặt vị này đúng là một nam hài, không một chút son phân khí, chỉ là đẹp quá đi thôi điểm. Cho nên ngươi đến cùng có mua hay không? Thu hồi sợ hãi thán phục, lão bản lại nhớ tới lạnh lùng vô tình hình thức. Mua, đương nhiên mua. Lý Tức An cười cười, trong tay xuất hiện cái ngọc bội. cái này có đủ hay không?
Đủ, nhưng là đủ có hơi nhiều, ta không thu.
Nhưng ta chỉ có cái này có thể trả tiền, thứ không thu sao?
Thiếu niên hỏi quá thành ý lao bản liếc xéo, thầm nghĩ ngươi gạt quỷ hả? Thế đạo này còn có người đi ra ngoài không mang theo điện thoại, chính là không có điện thoại trên người không điểm tiền lẻ. Mua tờ báo tiền xu đều không có. Nhưng hắn không hỏi, không hiểu cảm thấy trước mắt thiếu niên khả năng thật không có, đại khái là trên người hắn không một chút khói lửa nguyên nhân. Giống như từ bé tại Thâm Sơn lớn lên, không thấy hồng trần.
Được rồi, ngươi cầm đi đi, không thu ngươi tiền.
Lão bản khoát tay.
Thực không thu.
Thực không thu. Lão bản không kiên nhẫn, đem báo chí nhét vào thiếu niên. Lý Tức An đang nghĩ biểu đạt phía dưới cảm tạ của mình liền bị lão bản ánh mắt trấn trụ, phản phất đang nói thu ta chỗ tốt còn khoe mẽ liền giết ngươi.
Cảm ơn lão bản a, về sau ta nhất định thưởng.
Đi ra ngoài, Lý Tức An hay là trở về đầu khoát tay nói đừng.
Không phải đâu.
Thiết Công Kê nổ lông. Có người quen biết tiệm sách lão bản, sợ hãi than phục.
Ngươi đây liền không hiểu được à, tiểu cô nương kia xinh đẹp như vậy, Thiết Công Kê không chừng tại cho nhà tiểu tử tìm kiếm tức phụ đây.
Còn có người ngữ khí danh mãnh.
Tống lão bản ta rồi có ngọc bội, muốn mua thương, thu không thu không.
Còn có người ồn ào, mảy may không thấy nóng sao làm lớn chuyện.
Mau mau cút, đi một bên.
Lão bản giận mắng.
Nghe được sau lưng vang lên vui cười giận mắng, thiếu niên lắc đầu.
Đây là Hồng Trần, hắn tại nhập thế.
Đồng thời đi tới đế đô thanh toán những cái kia cô hồn dã quỷ, chờ sự tình xong xuôi chu du mấy ngày cũng không tệ.
Mở ra báo chí, có thể thấy được trung tâm bản khối phía trên dùng thô kệch thể chữ đậm nét hoa chương viết to lớn tiêu đề làm cho người chấn kinh. Cửa đá thành phố vậy mà kinh hiện thần long.
Phía dưới là chương màu sắc rực rỡ phối đồ, lờ mờ trong trời đất lôi quang minh sáng, nhân vật chính là lôi quang bên trong một dùm bóng đen.
Nói thật, nếu như không phải báo chí các biên tập thân mật phóng đại cái kia một dùm bóng đen, Lý Tức An thực nhìn không thấy, tưởng rằng báo chí chất liệu tự mang giấy nhỏ đường cong hắc ấn.
Thần long a, thực sự là không được.
Lý Tức An chật chật cảm thán.
Đi đoạn lộ trình, hắn xem xong văn chương, thông thiên và hình ảnh không có quan hệ gì. Cơ hồ toàn bộ hành trình phổ cập khoa học đại viêm cổ quốc thần long văn hóa là cái gì?
Thiếu niên trông thấy dưới báo chí phương đặc thủ kinh tế chuyên mục phía dưới có hàng chữ nhỏ.
Triệu thị dưới cờ công ty trước mắt đang cùng Lý thị công ty tiến hành thương lượng, sơ bộ định ra sản phẩm kế hoạch là tương lai cộng đồng phát triển sáng tạo hài hòa hoàn cảnh.
Xem ra có người còn không hết hy vọng.
Thu hồi báo chí, hỏa diễm vô thanh vô tức đem trang giấy nhen nhóm.
Vì sao không nguyện ý nghển cổ được giết đây?
Thiếu niên vấn đạo, không biết là ở hỏi ai.
Trong đồng tử yên tĩnh chạy qua kim sắc dung nham, phản chiếu phát sáng.
Nghển cổ được giết đã là nhân từ nhất kiểu chết.
Chương 20, thanh toán một tiếng lôi bạo đem buồn ngủ lão nhân bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa rào xối xả. Tiếng mưa rơi hỗn hợp có tiếng sấm, trong phòng lại yên tĩnh giống như mảnh nhỏ tử địa, giống như trận mưa lớn này đem phòng cùng thế giới cô lập ra.
Cốc cốc cốc.
Thanh thúy tiếng đập cửa đột ngột vang lên, lão nhân giật mình.
Tiếng gõ cửa vang vọng, tim đập của ông lão cũng đi theo chập trùng, giống như cái kia đốt ngón tay không có đập vào trên cửa, mà là tại trong trái tim của hắn gõ.
Lý Cản lão gia.
Cửa ra vào vang lên quen thuộc thanh âm, là một mực đi theo hắn hộ lý thầy thuốc.
Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra.
Tổ địa bên trong tộc lão đều đi đế đô trung tâm, tại nhà mình cơ nghiệp bên trong bảy mưu tinh kế, bọn họ phải nghĩ biện pháp xử lý xích giao vấn đề, thậm chí buông tay ra cùng Triệu gia đám kia hôn trướng môn hợp tác. Hiện tại lưu tại tổ địa người không nhiều, hắn ngày đó cách môi giới quá gần, bị quỷ dị tử hỏa đốt bị thương. Theo thái hành trở về sau thân thể tựa như để loạn khí bóng ra, sinh mệnh đang kịch liệt trôi qua. Hắn nhân viên y tế đương nhiên ở bên cạnh hắn.
Đi mở cửa.
Hắn hướng về phía người bên cạnh phân phó.
Nói xong lại phát giác được có cái gì không đúng, vốn hẳn nên có người đứng gác địa phương không có mưa ai. Chỉ có Du đang ở trong phòng lạnh lẽo không khí. Hắn mạnh mẽ dùng mình một cái.
Cốc cốc cốc.
Có quy luật tiếng đập cửa lại nổi lên.
Lão nhân nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên rụt lại, sống trăm tuổi nhân tinh, chưa bao giờ báo may mắn tâm lý, hắn có thể đoán được là Thái Hành Sơn bên trong cái vị kia đến. Thân thủ chuẩn bị đè xuống kêu gọi cái nút, nhưng mục nát cảnh khô một dạng thủ đoạn bị người nhẹ nhàng nắm chặt. Cái kia sinh mệnh đứng tại phía sau lão nhân, Lý Cản có thể cảm nhận được nóng rực hô hấp đánh ở sau lưng của hắn, nóng bỏng giống như đoàn hỏa. Hắn thở dài, nắm tay thả lại vị trí cũ. Thuận tiện rút ra cắm ở tiểu tụy mu bàn tay ống truyền dịch, nếu xích giao đi tới nơi này, chính là xuất thế thanh toán, hắn tránh không khỏi. Nhưng xem như Lý gia cầm lái mười mấy năm quyền lực người, hắn không muốn dùng hiện tại bộ này bệnh thoi thóp thân thể đối mặt Thái Hành Sơn bên trong cổ xưa sinh mệnh. Lão nhân ý đồ thẳng tắp thân thể, nhưng hắn quá già rồi, ngay cả ngồi thẳng lên đều là gian nan. Tựa như long tựa như người sinh linh tại bên người lão nhân tiện tay chuyển đến một cái ghế dưới trướng. Sinh hồng giữ tợn cái đuôi tại sau lưng tùy ý đong đưa.
Lần đầu gặp mặt, Lý Cản lão gia.
Lý Tức An chào hỏi.
Lão nhân nhìn chăm chú bên cạnh đáng sợ sinh mệnh, đối phương tuấn tú trên hai gò má là đôi kia thiêu đốt lấy kim sắc ánh đến con người, trên trán thì là hồng sắc của một dạng góc.
Thái Hành Sơn sơn thần, Nam Trúc.
Đây là tất cả mọi người bọn họ ác mộng, là đầu này sinh linh đem bọn hắn nâng ở lòng bàn tay bất hủ mộng đẹp bóp nát, ép thành cho bay.
Sinh linh kia lại cười.
Ám hai con ngươi màu vàng nóng hơi hơi nheo lại, chiếu sáng hốc mắt bốn phía hình dáng.
Trung quy là đến.
Lý Càn ngữ khí không có gợn sóng, giống như sắp chết đi cũng không phải là hắn.
Ngươi rất bình tĩnh.
Lý Tức Cán nói.
Nhưng nếu là ta có thể cho ngươi một lựa chọn đây.
Cái gì?
Lão nhân mở mắt ra.
Thứ nhất, các ngươi chết, người trẻ tuổi sinh, thứ hai, người trẻ tuổi chết, các ngươi sinh.
Ra làm sao, có phải hay không rất tuyệt giao dịch?
Lão nhân đối chiến đôi kia con mắt màu vàng nóng, giống như độc xà tiến vào mạch máu, toàn thân huyết dịch cũng lạnh xuống.
Lão nhân thật sâu hơi thở, đầu này sinh linh đang khảo nghiệm nhân tính, giống như cao cao tại thượng quân vương quan sát thế gian bách cảnh, cũng có thể chư trên đời bách cảnh lửa đèn phản chiếu trong mắt vừa tất cả đều là cùng kỳ cười một tiếng đồ chơi. Nếu như là quân vương đến hào hứng, chết bao nhiêu đào kép cũng không đáng kể, có thể sống bao nhiêu liền càng thêm không quan trọng. Bọn họ từng là trong nhân thế đỉnh phong quyền lực, bây giờ lại là đầu này sinh linh trong mắt buồn cười đào kép. Ta chọn nhất. Lý Càn trầm giọng. Vì sao? Sinh linh kia ý cười không giảm, đây cũng không phải là nói dối a. Ta chọn nhất. Lão nhân không có nói thêm câu nữa mà nói, chỉ là lặp lại lựa chọn của mình. Lý Tức An đứng dậy, màu đen xiêm áo và áo kéo tới trên mặt đất, quay người rời đi. Như vậy, ta tôn trọng ngài lựa chọn. Tựa như long tựa như người sinh linh nói ra, hoàng kim đồng tại bóng tối gian phòng bên trong chiếu sáng rạng rỡ, ngủ ngon, Lý Lao tiên sinh. Cũng hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ chấp thuận. Lão nhân trả lời. Thiếu niên sững sờ. Đương nhiên. Hắn đi ra khỏi phòng, giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, sau lưng nhà sụp đổ, như một cái bàn tay vô hình hạ xuống, đem tất cả vận thành mảnh vụn. Tham lam mà vô tư, sợ hãi cái chết lại khẳng khái chịu chết. Người vẫn là trước sau như một phức tạp. Đế đô phồn hoa trung tâm, nhà cao tầng san sát. Đây là chỗ biển người mãnh liệt đại hội trận, Triệu Lý hai nhà không có chút nào che giấu thả hội trường vào miệng, số lớn xã hội nhân sĩ chen chúc mà tới, bên ngoài là hai tộc người tuổi trẻ thương nghiệp đàm phán hợp tác hội, trên thực tế tại tầng tầng bảo vệ chỗ tối, tộc lao tề tụ một đường, số người thậm chí nhiều hơn hôm đó Thái Hành Sơn hành trình. Cố gia nói thế nào? Không có hồi âm, một bên kia là Cố gia khung sườn, ánh mắt của chúng ta không thể tùy ý bố trí, cho nên không biết Cố gia lão gia hỏa đang làm gì. Không nên a. Có người nghi hoặc, Cố lao đầu tự chết tại Thái Hành, hiện tại Cố gia quyền lên tiếng tại Cố Tiềm sóng trong tay, căn cứ vào hắn bản tính, sẽ không không tới. Không có sao, Cố gia không đến đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng, bọn họ cái kia nhất mạch quật khởi người đều chết sạch, nếu không phải là chú ý đến đầu kia xích dao, sớm bị đám người phân mã thiết đãi. Cũng là đáng tiếc, cái kia Cố lao gia tử và tuyệt kiếm Cố Sở Sở, cái kia đặt ở đường kim không phải xương vương. Cổ khí tuyệt kiếm ở cái kia nha đầu trong tay thế mà có thể hoàn toàn cũ động, điểm ấy thuận dịp đủ để tại thế hệ tuổi trẻ bên trong gọi đỉnh. Ngươi là chưa thấy qua cái kia đầy trời cổ kiếm sát phạt bộ dáng, quả thật là đáng sợ. Nghe nói có người trông thấy Thái Hành Sơn bên trong cái vị kia sai khiến hơn 10 thanh huyết sắc cổ kiếm. Không phải nghe nói và trông thấy, ta tôn tử bị vật kia tự tay chém, cổ khí cũng hư hao. Như vậy mà nói, vị kia còn có thể tùy ý điều động cổ khí. Tộc lao trầm mặc, không có người nguyện ý đàm luận đầu kia sinh linh, quá mức đáng sợ, mỗi khi nhớ tới tựa như đại sơn bóng tối đè ở trong lòng, để cho người thở không nổi. Hoa lệ trong hội trường, phóng viên giơ camera hướng về phía Triệu họ người trẻ tuổi chụp không ngừng, để cho hắn chỉ có thể cười khổ. Tham dự cuộc thịnh hội này đều là xã hội có danh tiếng đại nhân vật, hắn tốt xấu được duy trì dáng vẻ. Triệu Hành Chu xem như Triệu gia bây giờ trụ cột, vốn di tại y viện hưởng thanh nhàn hắn bị tộc lão cưỡng ép túm mà ra, có mặt lúc này nói, cái này tộc lão chăm chú sắp đặt phòng tuyến trong mắt hắn nhàm chán không thú vị vô dụng. Hắn một mình tại Thái Hành chỗ sâu đối mặt cái kia cổ xưa sinh mạng vĩ đại, biết được bây giờ thế gia đối với hắn mà nói không chịu nổi một kích, giống như trong lòng bàn tay đồ chơi. Hắn kỳ thật rất muốn khuyên trưởng bối trong nhà bao gồm tổ phụ của hắn, hao tổn tâm cơ bố trí nhiều như vậy không bằng nằm ngựa, phó thác cho trời. Thái Hành Sơn vị kia xuất thế, muốn ngươi chết, ngươi thuận dịp dù sao đều là cái chết. Lý Thi Dương tiểu thư. Hắn gật đầu ra hiệu, "Ân." An mặc màu xanh lễ phục dạ hội nữ nhân cũng gật đầu. Vị này Lý gia duy nhất quật khởi dòng độc đinh vẽ lấy lệch thành thục trang dung, tóc dài bị bệnh quận tại sau đầu, lộ ra ung dung hoa quý. Ngồi xuống với hắn một bên. Và lần trước tại Thái Hành nhìn thấy phong cách vừa không giống nhau. Người trẻ tuổi trong lòng âm thầm tương đối, ta có dự cảm bất tường. Lý Thi Dương lặng lẽ hướng hắn truyền lời. Xem như Lý gia đi Thái Hành duy nhất trở về quật khởi người, Triệu Hành Chu nghe nói nàng là chạy trốn ngay cả trong nhà cổ khí đều không quản. Một hồi ta đề nghị chúng ta trực tiếp chạy. Nữ nhân nói lời kinh người. Cái gì? Triệu Hành Chu ngược lại là không hiểu, hội trường này nhìn qua không có khác thường. Đế đô trời mưa, nhớ kỹ Thái Hành Sơn sao? Mưa to là vị tiên sứ giả, hắn muốn tìm tới nơi này dễ như trở bàn tay. Cho nên nơi đây không nên ở lâu, càng sớm ly khai nơi thị phi càng an toàn. Rất khó coi ra xem như Lý gia duy nhất quật khởi dòng độc đinh, đây trong đầu đều là chạy thế nào đường. Dễ như trở bàn tay sao? Triệu Hành Chu nỉ non, đột nhiên ánh mắt liếc về một thân ảnh, khoác lên Chu Văn Huyền Y Điệp, đứng ở hội trường một góc. Khí chất cùng đô thị phù hoa không ăn ý người đến người đi đối với hắn làm như không thấy, đang đến gần hắn thời điểm không hiểu lách qua, hắn phảng phất một khối đáng ngầm, biển người tại gặp được hắn thời điểm đương nhiên phân lưu ra. Tựa hồ biết có người nhìn thấy bản thân, thiếu niên ngẩng đầu đối với hắn lộ ra ôn hòa ý cười. Dung mạo tuấn tú, đáy mắt là quen thuộc kim sắc phát sáng. Liều mạng bên cạnh nữ nhân nghi hoặc, hắn tự nói, thanh tuyến có mấy phần run rẩy, không cần chạy, hắn đã tới. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân truyền lời âm điệu cũng cao hơn mấy phần. Nàng theo người tuổi trẻ ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy mỉm cười cổ y thiếu niên, trong lòng trực tiếp hơi hồi hộp một chút. Phá hư. Đầu này sinh linh tại quá giữa các hàng căn bản là vừa thấy mặt chém một người, dù là ngươi mang theo cổ khí, đó chính là liên tiếp cổ khí cùng một chỗ cắt nát. Nàng chính là mắt thấy trong nhà những cái kia thu về cổ khí thảm trạng, ngay cả phục hồi như cũ bé nhỏ khả năng cũng không tồn tại. Về phần người, quật khởi người huyết nhục cốt cách nhưng không cách nào cùng cổ khí đánh đồng với nhau, cắt cùng đầu hũ tựa như. Đáng sợ như vậy sức mạnh thậm chí là đầu kia sinh linh phát sinh lột xác trước đó, hiện nay hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nữ nhân không biết, nàng cũng không muốn biết. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng cả một đời không tình cờ gặp Thái Hành Sơn bên trong cái vị kia. Nàng một bên xã giao, một bên hướng hội trường danh giới tản bộ. Trong lòng đem trưởng bối trong nhà, trừ mình ra cái kia nhất mạch lao ra toàn bộ thăm hỏi mấy lần.
Ngày bình thường loại hoạt động này nàng chưa bao giờ có mặt, toàn bộ từ nàng vậy liền thích hợp đệ đệ xử lý. Nàng thi hành khiêm tốn chuẩn tắc, không gây chuyện, không tham lam, gặp chuyện không quyết liền rút đi, toàn tâm toàn ý nghĩ đến làm sao hướng đường đi chỗ sâu tiến thêm một bước. Hiện tại tốt rồi, tiện lợi đệ đệ bởi vì hàng ngày làm lấy chút loại loại hoạt động tâm cao khí ngạo, tu hành vừa không cùng theo, tiến về thái hành bị hổ dữ gặp mặt chính là gặp lại. Vấn đề này liền mở đến nàng lên trên người. Nàng nín hơi, thân thức cẩn thận từng ly từng tí thả ra, từng điểm hướng ngoài sân xê dịch. Đồng thời còn quan sát Triệu Hành Chu, tiểu tử này tọa cái kia không lúc đích, tựa hồ biết rõ Thái Hành Sơn trong kia vị sau khi đến ngược lại an tâm lại. Cũng có thể nàng đại biểu cổ lão thế gia, đi đâu không phải tiêu điểm. Cơ hồ từng đi từng bước đều sẽ có không biết theo cái xó nào bước lên người đi ra ngoài đối với nàng mỉm cười, mời rượu, người tiến cử mạnh, thậm chí còn có làm ai. Chờ đã. Đây là cái gì? Lý Thi Xương tinh xảo lông mày chất khóa, vạn thành chữa xuyên. Nàng thần thức thả ra đi sau hiện trong sân một chút dị thường, nhà bọn hắn những cái kia người đảo huyệt xuất hiện ở nơi này. Những cái kia du đang tại bí ẩn lịch sử cùng thực tế vong hồn nắm vững một loại nào đó đáng sợ kỹ thuật, có thể khai quật ra có linh trì, đào ra chôn cất cổ xưa khí vật mộ huyệt. Bọn họ cả ngày phân ly ở heo hút bóng người chi địa, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ không có bản thân ý thức, chỉ là kiện tiện tay công cụ. Nhưng người đào huyệt có thể xuất hiện ở đây tòa quảng trường bản thân ứng từ trong tộc lao ra hỏa trao quyền. Lý Thi Xương phát giác không đối. Nhà ngươi nha đầu quá cơ cảnh à, chúng ta làm đầy đủ bí ẩn lại còn có thể bị phát hiện manh mối. Góc tối bên trong camera sẽ trong tràng từng một nơi hình chiếu tới cái nào đó phong bế gian phòng. Sớm động thủ, đừng để Thơ Xương có thời gian thi triển bản lĩnh. Có người lạnh lùng hạ lệnh. Chậc chậc chậc, cháu gái ruột a, thật cam lòng. Nguyên nhân chính là như vậy, ta biết muôn ngàn lần không thể để cho nàng một tia thời gian phản ứng, bằng không thì nàng chu toàn lên ngươi lại khó ra tay. Hội trường danh giới, Lý Thi Xương thần sắc đại biến. Nàng nghe thấy trong hội trường thả âm nhạc bên trong hỗn hợp có cổ xưa âm luật nhịp, giống như trống rông phong linh rung động, muốn cuốn đi linh hồn. Bởi vì nàng thần thức ngoại phóng, cho nên trước hết phát giác. Tùy thân rút ra một tờ giấy, văn tự tin tức nhanh chóng viết. Nơi này bị truy hồn đoạt mệnh âm luật bao phủ, truyền âm căn bản là không có cách đến Triệu Hành Chu trong tay. Đây là trận âm mưu, không chỉ có nhằm vào Thái Hành Sơn bên trong xích dao, còn nhằm vào trong hội trường tất cả mọi người. Đúng là điên. Nàng cắn răng. Cũng có thể trong phút chốc, phong mang theo phía sau nàng lóe ra, là phải một kích mất mạng. Lý Thi Xương như người, thuận thế đạp mất giày cao gót, đem khăn tay xếp lũng lấy ngón tay là cùng bắn ra. Thực sự là kịch liệt. Trong tấm hình Lý Thi Xương phản ứng để cho lão nhân tán thưởng. Ưu tú như vậy hậu duệ ngươi thế mà chịu không? Lao Triệu cũng liên tiếp, còn muốn cho hắn ngoan tôn tử báo tin đây. Có cái gì không bỏ được? Họ Lý lao giả hờ hững liếc qua trên chỗ ngồi bóng người, thương lão nhân ảnh cúi thấp đầu, nhiệt độ lạnh lẽo, đã mất đi sức sống. Triệu Thắng thần cơ diệu toán, cũng không ngờ tới chúng ta dám xuống tay với hắn. Hoặc có lẽ là chúng ta tín nhiệm Triệu Thắng, nhưng hắn lại vì điểm dối trá tình cảm phản bội chúng ta chờ mong. Đối đãi chúng ta đời đời bất hủ, đời sau bất quá là vui đùa. Chớ nương tay, vật kia không kịp chờ đợi muốn gặp huyết. Âm luật chập trùng, trình diễn một khúc huyết tinh nhịp. Lý Thi Xương nhìn vào người trong sân môn một cái tiếp một cái ngã xuống, không chỉ có bị rút ra hồn và phách, ngay cả một thân huyết khí đều bị bóc ra. Những cái này xã hội danh lưu, con em nhà giàu ngay cả dãy rủa năng lực đều không có thuận dịp tại âm luật sen lẫn trong lúc ngủ mơ chết đi. Bóng đen hiện lên, lại là một đoạn đoạn đao sắc bén xẹt qua nữ nhân mi tâm. Đồng thời, một cán thanh đồng giáo xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, mang theo kinh người sát cơ đánh tới, chữ triện tràn ngập, đúng là một kiện cổ khí. Sau đó nữ nhân cái cổ bị người mãnh liệt kéo một cái, ném cái thật xa. Tựa như long tựa như người thân ảnh đứng ở nàng lúc trước vị trí, tiện tay giữ lại người tập kích thiết hầu, thủ đoạn phát lực đem cổ bẻ gãy. Sau đó cầm lấy kẻ tập kích trong tay cổ khí giáo đem phía sau bóng đen định chết ở vách tường. Nữ nhân ngừng thở, không cách nào miêu tả loại này đáng sợ cảm giác các bách. Đột nhiên, nàng phát giác được phía sau còn có người, quay đầu, là nửa người nhuốm máu Triệu Hành Chu, ở cái kia cười khổ, thật vất vả dưỡng tốt tổn thương lúc này đổi lại bị người đâm đau tử, hay là kiện cổ khí, nếu không phải xích dao, hắn sẽ đột tử tại chỗ. Hắn, nữ nhân muốn hỏi Thái Hành Sơn bên trong đầu kia sinh linh vì sao cứu bọn họ. Đừng hỏi. Triệu Hành Chu trả lời, kỳ thật hắn cũng không biết lắm, ai có thể đoán được một vị quân vương suy nghĩ cái gì. Có lẽ có lấy mục đích, có lẽ tùy tính mà làm. Huyết khí phô thiên cái địa, giống như một trận nghịch hành huyết vũ. Phiền phức. Lý Tức An nhìn chăm chú trong tay huyết khí theo giữa kẽ tay bước lên, mới vừa rồi ý đồ lưu lại một người huyết khí cũng có thể khó có thể làm đến. Hắn có thể nghe thấy linh hồn khóc thét. Những huyết khí này cùng linh hồn hội tụ, tại thành tựu một cái không xác định đáng sợ tồn tại. Cho nên hắn không thể để cho hai cái kia quật khởi sinh linh chết đi, bằng không thì quật khởi sinh linh so với người bình thường không biết thâm hậu bao nhiêu huyết khí cùng linh hồn sẽ cho trận này đẫm máu tế điển mang đến biến cố gì, hắn suy nghĩ không thấu. Khó trách tên kia gọi Lý Cản lão nhân hy vọng hắn có thể tuân thủ ước định, là liệu đến sao? Đầu kia xích giao vì sao? Trong phòng điều khiển, có người nhíu mày. Ai biết, cái này không ở trong kế hoạch. Huyết khí so dự tính sung túc, để cho đào mộ đám người đào ra tế đàn a, khi bị kia tái nhập tại thế, nơi này có hay không vật sống cũng không sao cả, dù sao đều là hóa thành đồ ăn. Họ Lý lao giả ngữ khí lạnh lạnh. Lý Tức An nghe thấy có người ở tụ kinh. Quá cổ xưa, loại ngôn ngữ này bên trong lắng đọng tuế nguyệt không thể đo lường. Bốn phương tám hướng đều có bóng đen đứng dậy, bọn họ mặt mũi ngốc trệ, chỉ là cơ giới ngâm tụ. Ngôn ngữ cổ xưa to lớn như trùng lớn, đồng loạt tụng hát tiếng tựa như thủy triều lên xuống. Hiện tại bọn hắn đang bị thủy triều bao phủ, hô hấp đều khó mà duy trì. Ông, hội trường mặt đất sụp đổ, chìm xuống dưới dáng 3000 mét. Cột đá cao ngất tứ phương, bóng tối vô biên vô hạn.
cũng có thể đen nhánh giữa không trung đột nhiên nứt ra một cái đỏ tươi cự nhãn, trong đen thay đổi, ngưng tụ thành chữ triện, một thiên cổ xưa kinh thư tại trong ánh mắt hiện hóa, tới huyền bí tới huyền khí tức bao phủ con mắt lớn ánh mắt chố đạt tới từng một miếng đất. Nó là chân nhất. Chương 21, thế đàn tà nhãn ca mê ra tập trung, dáng vẻ đoan chính phóng viên chính giảng giải hội trường rầm rộ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là trận hiếm có đại bạo liệu, đế đô xưa nhất hai đại gia tộc thế mà tuyên cáo thương nghiệp hợp tác. Nhiều loại truyền thông cơ hồ giống như người được mùi tanh cá mập theo bốn phương tám hướng tụ lại đến, ở tại trận này to lớn trong hội trường tùy ý đem camera giơ lên, không phải xã hội danh lưu chính là tham gia nhất phương đại nhân vật. Thậm chí Triệu Lý hai nhà không có cho hội trường thiết trí ngưỡng cửa, không cần thư mời, ai cũng có thể đi vào. Như vậy các vị người xem có thể nhìn thấy hiện trường là vô cùng lửa nóng, không biết trước máy truyền hình người có thể theo trong tấm hình bắt được bao nhiêu người quen biết đây. Phóng viên giải thích, camera đi theo xoay tròn, đem hội trường phồn hoa thu hết trong tấm hình. Có thể nhiếp ảnh sư đột nhiên ngẩng đầu, hắn trông thấy trong hội trường sóng người tê liệt ngã xuống, giống như bài đồ bị nổ một cái tiếp một cái ngã xuống. Miệng hắn vô ý thức hơi hơi mở ra, bị khiếp sợ tột đỉnh. Phóng viên nghi hoặc, nàng quay đầu muốn nhìn sau lưng tình huống, nhưng còn chưa hoàn toàn xoay người lại chính là một trận làm cho người nôn mửa giai điệu tràn vào não hải. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời người xem có thể nhìn thấy hình ảnh bắt đầu trời đất quay cuồng. Màn ảnh bên trên xuất hiện một tia khe hở. Phát sinh chuyện gì cái này? Chuyện gì xảy ra? Theo tin tức internet đem hình ảnh truyền lại tới từng một gia đình, thanh âm như vậy xuất hiện ở cả nước các nơi. Bởi vì trong hội trường xa xa không chỉ một đài camera, một cái kênh, nghe tiếng mà đến truyền thông số lượng căn bản không thể đoán chừng. Cho nên trong nháy mắt, giống nhau nghi hoặc xuất hiện tại trong lòng mỗi người. Có người hoài nghi là nhà mình TV phá hư, đến gần, khắc nháy mắt máu me tung tóe, nhiễm đỏ màn ảnh. Lý Tức An đứng ở vực sâu dưới đáy, ngẩng đầu nhìn vô số cố khô quắt thi thể từ trên trời giáng xuống. Tuôn rơi như mưa xuống, lại là xác người, đỏ tươi sát khí tràn ngập. Có thể trông thấy giữa không trung cái kia to lớn tà nhãn bên trong ẩn chứa bạo ngược điên cuồng, từng đầu huyết hà hướng con mắt này bên trên lao nhanh đi, hóa thành cổ xưa kinh thư một bộ phận. Hắn đang giãy giụa, tráng kiện lạnh như băng dây sắt trói chặt lại viên này ánh mắt, kéo dài đến tòa tế đàn này phía dưới. Đỏ tươi con mắt mỗi lần giãy giụa đều sẽ kéo theo tế đàn chấn động, giống như thiếu niên đứng ở cái nào đó đồ vật trong trái tim. Hắn tự tay thế ra tái thiên đỉnh, đem thân đỉnh móc ngược, từ đó ném đến hai bóng người. Toàn bộ hội trường đổ sụp, hướng xuống là sâu không lường được vực sâu, cho dù là quật khởi sinh linh, nếu không có cổ khí hộ thân, độ cao này trực tiếp hạ xuống cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn ở hội trường đổ sụp thời điểm đem nằm ở đó hai người thu vào tái thiên đỉnh bên trong, cứu trở về người tổng không đến mức để bọn hắn ngã chết. Thú chi, nơi này rõ ràng là hai cái kia thế gia dở trò quỷ, hai nhà trọng điểm bồi dưỡng người trẻ tuổi nói không chừng biết chút ít manh mối. Theo huyết hà bị rút khô, điên cuồng tại bị dần dần áp chế, lý tính cùng suy nghĩ xuất hiện ở cái kia trong con mắt. Tà nhãn meo lại đánh giá tựa như long tựa như người lạ lẫm sinh linh, trong đen bên trong nhảy lên đáng sợ hỏa diễm, cấu thành lưu động cổ văn. Lý Thi Sương cùng Triệu Hành Chu sắc mặt trắng bệnh, cái kia đáng sợ con ngươi không có chân bọn họ, vẹn vẹn tràn ra một chút áp lực thuận dịp đủ để cướp đoạt tinh thần của bọn hắn. Biết chút ít cái gì sao? Thiếu niên quay đầu, đáy mắt chạy qua dung nham, kim sắc ánh nến để cho áp lực tan đi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Triệu Hành Chu cười khổ trong lòng, nhìn đến cái này đầu sinh linh cấp độ đã viễn siêu hiện giai đoạn quật khởi sinh linh không biết bao nhiêu. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, một chùm ánh sáng đỏ thắm chiếu xạ mà đến, có rơi xuống thi thể bị bao phủ hóa thành hư vô, cơ hồ trong nháy mắt đến bọn họ phía trước. Cái kia con mắt còn chưa hoàn toàn tránh thoát xích sát, nhưng sát cơ đã tới. Thiếu niên đỉnh đầu lơ lửng thanh đồng đỉnh đang chuyển động, sinh cơ giật giảo, tượng hình bắt đầu quay trung quanh thân đỉnh chạy nhanh. Ngừng. Như núi khổng lồ long tượng gào thét, quang mang tại lân phiến phập phồng gót sắt phía dưới tán loạn. Nhìn chăm chú lộ ra long tượng linh, ánh mắt bên trong xuất hiện chút chấn động. Đây là phía kia thanh đồng đỉnh. Triệu Hành Chu cảm thấy thiếu niên đỉnh đầu đại đỉnh nhìn quen mắt, nhưng hắn không dám xác định, huống hồ xác định là phía kia cổ đỉnh thì phải làm thế nào đây, mặc dù đã từng là thuộc về Triệu gia cổ khí, hiện tại cũng không phải. Đừng nói thanh đồng đỉnh, làm không tốt hắn hiện tại cũng không phải người Triệu gia. Lý Tức An ngửa đầu nhìn chăm chú tối tăm mở mịt không đỉnh, thi thể còn tại lẻ tẻ hạ xuống, có thể lên phương khoảng cách giống như vô cùng vô tận. Đây cũng là một chỗ hẹp vá, không ở chúng ta sinh hoạt trên thế giới. Triệu Hành Chu mở miệng, khoe miệng còn có chưa lau khô vết máu. Hắn đã từng cùng người đào huyệt đồng hành qua một đoạn thời gian, thỉnh thoảng sẽ phát hiện không ở giới này hẹp vá không gian. Những cái này không gian thi hành cổ xưa cố định quy tắc, giống như một loại nào đó thiết trí hệ thống vận tác máy móc. Thiếu niên thu hồi ánh mắt, người tuổi trẻ thuyết pháp không sai, nơi này không ở giới này. Hắn linh ở mảnh này yên lặng lạnh như băng không gian bên trong tùy ý du đậu, tìm không đến bất luận cái gì thông hướng ngoại giới đường. Có năng lực đi ra biện pháp sao? Cái kia con mắt quá tà môn, Lý Tức An không có nắm chắc. Hoặc là tìm tới nơi này quy luật vận hành, hoặc là. Triệu Hành Chu dừng một chút, nhìn về phía giữa không trung to lớn giữ tận tà nhãn. Lý Tức An trong nháy mắt hiểu đối phương ý tứ, còn có một loại đơn giản nhất thu bạo biện pháp, giết chết chủ nhân của không gian khe hở. Mảnh này tế đàn mặc dù là trấn áp tà nhãn địa phương, nhưng tương tự dựa vào thứ này linh mà tồn tại. Xiên xích đứt đoạn, đỏ tươi con ngươi hung mang càng sâu, lý trí thanh minh càng nhiều mấy phần. Tiến vào đỉnh, Lý Tức An buông xuống tái thiên đỉnh, muốn đem hai người này cất kín vào. Không thể kéo dài được nữa, hắn muốn tại con mắt này còn chưa hoàn toàn thoát khốn thời điểm trực tiếp đánh cho trọng thương. Triệu Hành Chu nghiêng người, để cho Lý Thi Sương trước một bước tiến vào đỉnh. Ngay sau đó khởi hành. Ân. Lý Tức An và Triệu Hành Chu đồng thời nhíu mày. Một cái vặn bèo khô héo bàn tay khoác lên Triệu Hành Chu trên mắt cá chân, nhìn xuống là một cỗ thi thể, bị rút khô huyết đục cùng tính phách thi thể,
theo ngàn mét cao địa phương ngã phá thành mảnh nhỏ còn vẫn còn ở chuyển động thi thể. Vậy màu đỏ trước mắt ở thiếu niên cái cổ đang lúc hiện lên, hắn tự tay, cái tay kia không còn trắng non thon dài, mà là bao vây lấy tầng tầng lớp phiến, giống như lưỡi dao trên mu bàn tay khép mở. Hắn nghe thấy cỗ thi thể kia tại ha 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 cười. Huyết khí phô thiên cái địa, thậm chí muốn ăn mòn lơ lửng tái thiên đỉnh. Thân đỉnh chữ triện vô ý thức chuyển động, có lân đổ vật xoay quanh mà ra, toàn thân thiêu đốt lấy đen kịt hỏa diễm, trong nháy mắt đem ăn mòn huyết khí cháy không dư thừa chút nào. Nhưng làm tái thiên đỉnh vận chuyển, Triệu Hành Chu mất đi sau cùng tiến vào bên trong đỉnh cơ hội. Cỗ thi thể kia leo lên trên Triệu Hành Chu thân thể, huyết khí bao phủ. Hắn cả người linh đang điên cuồng bốc lên, mặc dù huyết khí như giỏi trong xương, nhưng Triệu gia đời sau cũng không phải là quả hờ mềm, kim sắc linh trào lên, mang theo một loại nào đó cổ pháp hành kích cỗ thi thể kia. Chỉ là cỗ người bình thường thi thể mà thôi, lại tà môn thì phải làm thế nào đây? Cũng có thể cái kia tiểu tụy vặn bẹo thủ bút xuyên thẳng xuyên thấu qua Triệu Hành Chu hộ thể linh khí, dâng lên hai má của hắn. Huyết khí nước xoáy bên ngoài, đang xả khét đều. Lý Tức An đông nhiên quay đầu, giữa không trung cái kia đỏ tươi cự nhãn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại nát vụn dây sắt vang vọng. Khó giải quyết. Chương 22, cổ tu sĩ đế đô trung tâm khu sầm đất vực, hắc vụ tràn ngập. Máy bay trực thăng vũ trang mở ra đèn chiếu sáng ở hội trường trung quanh xoay quanh. Bọn họ chờ đợi thượng tầng chỉ thị, có thể lên cấp yêu cầu bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Sự tình huyên náo rất lớn. Lao giả cảm khái, ngay từ đầu chẳng phải dự định dạng này sao? Không cái gì cần giấu giếm, người vừa không đốc, chỉ là bọn hắn biết rồi thì phải làm thế nào đây? Có người thử nghiệm đi vào hắc vụ, nhưng loại này hắc vụ mang theo quỷ dị tính ăn mòn, dù là ăn mặc trang phục phòng hộ cũng vô dụng. Cái này tà môn ngoạn ý có thể cách trang phục phòng hộ đem người trở thành khô quắc thi thể. Tộc lao căn bản không có đi xa, bọn họ an vị ở hội trường ẩn nút trong phòng họp. Tới phía ngoài có thể nhìn thấy vực sâu một dạng to lớn trống rỗng, còn có một vòng quay trung quanh ở trên không động ranh giới phụ phục bóng đen, thân thể bọn họ phục rất thấp, ở dưới chân có sáng lên phức tạp phù văn. Những cái này phù văn tu cải hiện thế quy tắc, đem cổ xưa sức mạnh liên tục không ngừng mà chuyển vận cho trống rỗng trung tâm lơ lửng tượng đá. Tộc lão nhìn qua cái kia tượng đá, trong đồng tử lấp lóe lấy kính sợ. Khi hắn giáng lâm, chúng ta sẽ giành được trường sinh cơ duyên. Cái này máu tanh tế tự là hướng thế giới thông cáo chúng ta không có gì sánh kịp thống trị. Dạng này a, khó trách trong nhà lão gia hỏa muốn như vậy cùng các ngươi hợp tác. Một đám thương lão thanh âm khàn khàn bên trong đột nhiên vang lên trẻ tuổi thanh tuyến. Không biết lúc nào, một cái tuổi trẻ nam nhân đứng ở cửa phòng hội nghị. Thằng Âu phục, áo sơ mi trắng cả bạc đen, trong tay bấm một chùm hoa hồng trắng. Hắn tới tham gia một trận tang lễ. Cố ngạn, có lão nhân nhận ra người trẻ tuổi, vỗ bàn hù dọa. Nam nhân cười cười, trong đồng tử là mãn giật màu trắng bạc màu, giống như quăng vào cái này hắc vụ một sợi mờ quang. Kim sắc ánh đến ở trong mắt Lý Tức An nở rộ, thân thể của hắn cong thành cong, bắp chân chỗ lân phiến khấu trừ hợp, tựa như long tựa như người sinh linh mãnh liệt đập đất, như mũi tên bắn ra, thẳng đến vòng xoáy màu đỏ ngỏm, đoạn khoảng cách này trong mắt rút ngắn tới có thể đụng tay đến. Hắn giang hai cánh tay, giờ phút này xích đồng một dạng lân phiến bao trùm toàn bộ cánh tay, đốt ngón tay giống như lẫn nhau điệp khởi giao sát. Hắn phát lực, bạch tìm tòi nước xoáy, đồng thời tái thiên đỉnh thủy trung lơ lửng ở sau lưng hắn chỗ cao, chữ tượng hình chạy nhanh, sống linh môn đều bị kích hoạt. Đáng tiếc đã chậm. Khi Lý Tức An như mũi tên xé ra huyết khí, tận mắt nhìn thấy một trận cổ xưa tàn khốc khôi phục nghi thức. Triệu Hành Chu mắt phải bị cái kia tiểu tụy bàn tay xả mà ra, sau đó đem tinh nhãn cầu màu đỏ nhét vào đấm máu chỗ chống hốc mắt. Một cỗ làm cho người nôn mửa khí tức tại Triệu Hành Chu thân thể phóng thích, xương cốt của hắn làn da vặn vẹo biến hóa, trở nên không giống người hình. Xích dao không chút do dự, thân đỉnh thanh mang tiệp khởi, sống linh đi, hắn muốn tính cả Triệu Hành Chu thân thể cùng cái kia quỷ dị ánh mắt cùng nhau chém giết. Nổ. To như vậy linh đang kích động, ầm vang một tiếng triệt cả tòa tế đàn. Một bóng người bị ném mà ra. Là cái kia long tựa như sinh linh. Hắn sát mặt đất bay ngược, một phương thanh đồng cự đỉnh rơi tới mặt đất, hắn trực tiếp giẫm nát thanh đồng đỉnh thân, thân thể cơ hồ cùng mặt đất hoàn toàn song song. Hắn ngẩng đầu, đồng tử màu vàng bên trong là băng nguyên một dạng lạnh lẽo. Thiếu niên hai gò má bị vảy dày đặc bao khỏa, kèm theo tiếng hít thở thư giãn khép mở. Nóng dược huyết theo y phục nhỏ giọt mặt đất, toát ra màu trắng hơi nước còn có ăn mòn tiếng xèo xèo. Từ lần trước sinh mạng tiến hóa, Lý Tức An huyết dịch tức là ẩn chứa vô tận sinh cơ bảo dược, lại là chí mạng đáng sợ kịch độc. Vừa đối mặt liền bị thương. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn nhìn chăm chú phía trước. Sương mù tiêu tán, một đầu cao 3 mét quái vật hình người đứng ở vậy, mắt phải lấp lóe lấy khát máu đỏ tươi, huyết đục cùng tinh phách giao hòa, vì nó phủ thêm cổ xưa uy nghiêm áo giáp, phù động huyết khí tại sau lưng ngưng tụ thành áo choàng. Vật kia nhấc theo một thanh đao, lưỡi đao đang dỉ máu, đồng dạng nóng rực nóng hổi, hoàn toàn nhìn không thấy một tia lúc trước người tuổi trẻ bóng dáng. Đây cũng là bị tế đàn chấn phong không biết bao nhiêu năm như cũ có năng lực thoát khốn đáng sợ sinh mệnh. Dương thần cảnh đại yêu, khoác lên khôi giáp quái vật mở miệng, thanh âm khàn giọng lại trùng lặp lấy vô số chết đi vong hồn căm hận. Bây giờ phương thế giới này còn có thể đản sinh ra dương thần cảnh sao? Hắn tự nói, vừa nhấc lên cổ đao, không quan trọng, hóa thành của ta huyết thực à, bây giờ hồi sinh, đang cần một đầu tràn đầy huyết khí yêu vật đến bổ huyết. Lý Tức An không có trả lời, chỉ là ngâm tụng sát phạt cổ kinh. Thân đỉnh ngâm khẽ, tượng hình đi, đến từ dầm dạp thái cổ tồn tại thời gian qua đi ngàn vạn năm một lần nữa hiện hóa. Vũ hành sát phạt thuật mục. Nhìn chăm chú to như vậy long tượng cùng đằng xà, cái kia tồn tại than nhẹ. Vốn cho rằng chỉ là một sợi tinh phách, không nghĩ tới là thật linh hiện hóa, yêu vật, ngươi thực sự là ta phúc tinh. Hắn giơ đao, không có gì sánh kịp khí tức vận chuyển, tựa hồ là muốn chém xuống đằng xà cùng long tượng chân linh đến bổ dưỡng bản thân. Ngươi lại có thể thử một lần. Lý Tức An huyền đỉnh. kinh văn màu vàng nóng phù hiện ở quanh thân, như sáng lên tinh thần. Cổ đao chém xuống đằng xà đầu lâu, đồng thời gọt đi long tượng tứ thối. Nhưng mắt đỏ quái vật không có lộ ra mảy may vui mừng, bởi vì chuyện này hắn mới vừa rồi đã làm qua một lần, cùng trước đây không lâu làm qua mấy lần. Chân linh hiển hóa, sinh cơ lại giống như vô cùng vô tận, trên người thậm chí mang theo làm nó kiêng kỵ lôi kiếp chi uy. Nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Hắn quay đầu, cổ đao đánh xuống, nhân ảnh biến mất không thấy gì nữa, cũng có thể đằng xà cùng long tượng một lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu, mang theo sát cơ mà đến. Đây là cục diện bế tắc. Lý Tức An chỉ có thể dựa vào chân linh không sợ chết ngăn chặn mắt đỏ quái vật, mượn cơ hội tìm cơ hội. Cũng có thể vật kia thần thức rất nhạy cảm, hắn mới vừa rồi khẽ rửa gần dễ đi bị phát giác. Nếu như không có phương pháp phá cuộc, tình cảnh của hắn sẽ càng ngày càng gian nan, một chút sinh cơ có cực hạn, nơi này cùng thiên địa tự nhiên ngăn cách, bằng vào hắn ngũ hành sát phạt thuật tu hành trình độ không cách nào ở trong này bổ sung sinh cơ, cực hạn hiện tại đến nhanh. Quái vật kia e ngại lôi đỉnh thiên uy, che giấu rất tốt có thể trốn chẳng qua Lý Tức An hai mắt. Xem ra dù là cường đại trước mắt vẫn là sát khí ngưng tụ vật. Sát khí Phật pháp cũng hoặc là đạo pháp đều có biện pháp giải quyết, hết lần này tới lần khác Lý Tức An cái này mấy hạng tất cả đều sẽ không. Cái này hẹp và tế đàn chiến trường đối với hắn cực kỳ bất lợi. Có hay không khắc chế sát vật cổ kinh? Hắn hỏi thăm trong đỉnh Lý Thi Dương. Ngũ hành sát phạt thuật yêu cầu tinh lực quá mức khổng lồ, hắn không cách nào cam đoan hắn cưỡng ép lĩnh hội sát phạt thuật hậu còn có thể hay không có lực đánh một trận. Có bản Phật kinh, theo bí ẩn thời đại một vị kim thân La Hán trong huyệt mộ đào ra, để đặt trong gia tộc một mực không người để ý. Nữ nhân ngữ tốc nhanh chóng, bởi vì cái này tu hành pháp ngay cả nhập môn đều phải mạng người. Khí huyết chưa đủ đồng đẳng với chịu chết. Kỳ thật còn rất nhiều nói chuyện Lý Thi Xương không nói. Tộc lao vì cầu trường sinh lạnh lùng vô tình, tu hành bộ này pháp quyết tại nhập môn bên trên người đã chết biết không biết bao nhiêu, nàng khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy nhục thân hỏng mất chảy ra máu tươi lấp đầy áo nước. Nghiệm. Lý Tức An đáp lại. Lý Thi Xương thần sắc trang nghiêm. Đồng thời, long tượng chân linh giống to, trong miệng có kinh văn ngâm tụng, cái này vốn là Phật đạo chân linh, phát sáng bắt đầu xuất hiện, chiếu rõ khổ ách. Tại Lý Tức An trong tầm mắt có thể trông thấy kêu rên hồn phách tại phát sáng phía dưới tán dã. Phật nói, tu kiếp sau, đem ác đưa tới trên đời. Chiếu rõ ngũ gần dai không, độ tất cả khổ ách. Một đầu màu đỏ quái vật khổng lồ tại phát sáng bên trong đằng không, hắn trông xuống mắt đỏ quái vật, trong ánh mắt kim sắc dưới ánh đến. Thon dài trên thân thể thiết lân khép mở, trình diễn sát phạt tổ khúc. Giao long. Quái vật nhíu mày, giống như giao long lại không phải giao long, đỉnh đầu cành hình dáng song rắc cũng hoàn toàn không phù hợp giao long tiến hóa định nghĩa. Hắn ở đầu này không xác định sinh mệnh bên trên không cảm giác được một tia huyết thống khí tức. Bọn chúng thời đại kia, giao long biến mất tại trong biển hoặc là hồ sâu thăm thẳm đại giang. Bình thường huyết thống càng thuần khiết, càng tiếp cận long thân thể, tu vi càng sâu, thần thông càng đáng sợ. Giơ đao, dù là long tượng Phật quang chiếu ánh hắn vẫn như cũ không sợ. Quái vật cùng bọn quái vật chém giết cùng một chỗ, đao cùng lần hai bên đi lại nhiều lần, dẫn dắt giá huyết sắc vết tàn. Trong điện quang hỏa thạch, thái cổ uy nghiêm di tán, giống như cổ đại quân vương môn thân trinh. Nhưng đột nhiên, trên đất có một người đổ vật lại tiếp cận trung tâm chiến trường. Hống! Quái vật gào thét, cánh tay của nó bị tráng kiện xích sắt giằng buộc, ngay sau đó chính là một phương thanh đồng đại đỉnh đập mặt. Toa tế đàn này chìa khóa đổi chủ nhân. Hắn cảm nhận được ngoại giới có người chen vào một cước, muốn đem hắn một lần nữa trấn phong. Lý Tức An nhíu mày, trận này biến cố xảy ra bất ngờ, làm hắn có chút ngượng ngực. Cũng có thể không trở ngại hắn thừa dịp quái vật bị trấn phong trực tiếp hạ tử thủ. Thanh đồng đại đỉnh uy lực không thể coi thường, cơ hồ mỗi một đập đều có thể dùng quái vật bản chân lõm một trận, đáng tiếc không đủ linh hoạt, nếu như không phải quái vật bị xiềng xích phong tỏa, hắn căn bản đập không tới thứ này. Lý Tức An xoay quanh có gần kề bị đện ép sống lưng quái vật, thầm nghĩ thật là quái vật, bị thanh đồng đỉnh đập ép nhiều lần như vậy chỉ là được chút da ngoại thương. Lân phiến như vũ hóa khai, thiếu niên thân thủ đào xuống quái vật mắt phải. Kinh tâm động phách yêu dị ánh sáng màu đỏ lấp lóe, sau đó bị Lý Tức An ném vào tế đàn trung tâm, xiềng xích như điên long cắn lên, trong nháy mắt huyết khí tiêu tán, chống không thi thể đầy đất. Triệu Hành Chu thân thể tại rút lại, áo giáp hòa tan thành huyết thủy từ trên người hắn chạy xuôi xuống tới, như sắt thép trắng bệnh cơ bắp hóa thành bạch vụ, thân thể này mất đi trung tâm con mắt lâm vào hầm mất, tại từng khúc nứt ra, giống như đi đến tuyệt lộ sông băng. Lý Tức An buông tay, ánh sáng màu đỏ ở lòng bàn tay giãy giụa, nhúc nhích. Đây là hắn lúc trước lưu lại con mắt bộ phận. Tái thiên đỉnh trầm ngâm, yêu dị hồng mang một sợi bị trấn áp thành chữ triện, khắc sâu tại thân đỉnh. Hắc vụ lên, lan tràn đến cả tòa tế đàn, huyết khí không thể gặp, to lớn cột đá cũng không trong tầm mắt. Kim sắc ánh nến trầm mặc tiêu đốt, tựa như long tựa như người sinh linh ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như xuyên thấu hẹp và đến mặt đất, khóa chặt những cái kiêng ngưng lại tại dương gian cô hồn giã quỷ. Ta đã nói rồi, nền cổ được giết là nhân từ nhất tiểu chết. Chương 23, Phật cùng ma tượng trắng bạc nguyệt quang vung vãi, bọc lấy vệt trắng mũi kiếm cùng đèn kịt đại kích giao thoa. Đó là một vị người đào huyệt, trong đồng tử là phiêu hốt bất định u lam quỷ hỏa, hắn huy động đại kích, cùng nam nhân chém giết. Cố Ngạn, ngươi thật sự cho rằng trở thành quật khởi người về sau chúng ta thuận dịp trị không được ngươi sao? Họ Lý lao giả hét lớn, thậm chí theo trong bóng tối vừa đi ra một vị người đào huyệt. Trận này tế tự cơ hồ là cả tộc sức mạnh, tích lũy mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa át chủ bài ra hết. Nam nhân không những không giận mà còn cười, ngân kiếm chữ triện hiện lên, đánh bay đại kích. Nông hậu dày đặc hắc vụ bị xé đứt, một chi phủ văn bao khỏa mũi tên xuyên thấu mà ra, thanh lam lôi quang nổ đùng, mang theo màu ngọc lưu ly xanh biết màu thẳng đến chống rồng trung tâm tượng đá. Bình thường cổ khí mà thôi, ngươi cho rằng có thể uy hiếp được Di Thiên Ma Tượng? Có biết được tượng đá lai lịch? Lão nhân cười lạnh. Cũng có thể cái mũi tên này, mũi tên xuyên thấu trên tượng đá huyết khí, màu ngọc lưu ly xanh biết màu cùng tượng đá chạm vào nhau, đáng sợ khí lãng san bằng xung quanh tất cả kiến trúc, thậm chí tan rã hắc vụ, tại lớn như vậy không gian bên trong sáng tạo ra một chốn cực lạc. Phòng hội nghị này bởi vì cổ khí oanh minh, chữ triển hiện lên mới có thể tồn tại. Các lão nhân lồng ngực căng đau, đang cùng Cố Ngạn dây dưa người đảo huyệt thân thể xuất hiện gợn sóng, đang trở nên không ổn định. Đột nhiên xuất hiện linh khí trào lên, chập trùng, hội tụ thành ngập trời sóng lớn. Sáng lạng lưu ly quang trụ toàn bộ đế đô cũng có thể thấy. Linh khí triều tịch. Họ Lý lão giả con người đột nhiên rụt lại, chỉ có to lớn đến không cách nào tưởng tượng linh khí tại trong khoảng thời gian cực ngắn hội tụ mới đủ lấy hình thành triều tịch, cái mũi tên này mũi tên bên trên có cái gì? Hắn trong lúc mơ hồ có dự cảm bất tường. Mụ mụ, ta nghe thấy có người ở nói chuyện. Đường phố, tiểu nữ Hải đối với mẫu thân nói ra. Mẫu thân theo lưu ly quang trụ bên trên thu tầm mắt lại, đang nghĩ mở miệng trấn an nữ nhi, cho rằng chỉ là hài đồng mắt thấy cảnh tượng kỳ dị sinh ra ảo giác. Nhưng nàng đột nhiên sững sờ, bởi vì nàng cũng nghe thấy như có như không thanh âm, giống như rất xa rất cao địa phương có người đồng loạt vịnh tụng kinh văn, tiếng như chuông lớn, lại như chiều rơi. Đế đô đám người ngẩng đầu, bọn họ phát hiện tiếng tụng kinh cũng không phải là ảo giác, ngàn vạn ánh mắt kéo dài, tại một nơi hội tụ thành điểm. Tộc lão đứng dậy, lùi lại, Thương lão khuôn mặt bị kim quang chiếu sáng. Hắc vụ bị đuổi tản ra, thương khung phá khai. Đêm tối, đã có lưu ly quang mang theo trên tầng mấy hắt vẫy mà xuống. Từng tôn lưng đeo kim quang Phật Đà hư ảnh tại trên đám mây đứng dậy, bị công đức kim quang mơ hồ hai gò má túi đầu hướng mặt đất bỏ ra ánh mắt. Kim cương lưu ly tử. Họ Lý lão giả theo trong cổ họng gian nan gạt ra cái tên này. Khi công đức cao tăng viên tịch về sau hình thành xá lợi tử hiện ra bảy màu sắc kinh qua dài lâu cung phụng thuận dịp đủ để hóa thành cổ tịch miêu tả kim cương lưu ly tử. Truyền thuyết tại kim cương lưu ly tử bị tế ra vận chuyển là lúc, có thể kêu gọi ngàn vạn chư Phật. Thần Phật môn được mai táng tại lịch sử bí ẩn, cũng có thể thế giới có bọn họ dấu vết lưu lại. Bây giờ đầy trời chư Phật ngồi ngay ngắn đám mây, nhìn chăm chú ma tượng, nộ mục kim cương, bọn họ vỗ tay tụng kinh, muốn hạ từ thái cổ nghiêm ngặt hình phạt. Thiện. Phật Đà muốn nói. Thiên địa quanh quẩn cái chữ này, thiên địa cũng chỉ có cái chữ này. Một cái cự trưởng chậm rãi theo trời cao hạ xuống, Phật quang dập dờn ra gợn sóng, toàn thân như hoàng kim tạo thành. Người đào huyệt môn phụ phục thân thể, bị kim sắc liên y liên lụy nháy mắt biến mất hầu như không còn, nhẹ nhõm giống như theo trên giấy xóa đi bóng ấn. Cự trưởng rơi vào ma tượng bên trên, nhẹ nhàng đè xuống, huyết sắc khí lãng sụp đổ, đem ma tượng ép tiến vào tế đàn chỗ sâu. Trận này ma cùng Phật so với, kỳ tràn ngập ra khí tức đủ để lật tung phương viên trăm dặm đại địa, nhưng làm cự trưởng biến mất, tất cả giống như không có phát sinh, ngay cả một tòa phòng ốc cũng chưa từng phá hủy. Chỉ có mặt đất to lớn lon tỏ rõ trước đây không lâu có cổ Phật giáng lâm. Đây cũng là chân Phật, sát cơ chỉ đối ác giả. Phật quang tiêu tán, đầy trời chư Phật biến mất tại chân trời. Nguyệt quang theo cự trưởng rơi xuống quỹ đạo vẩy vào trên tế đàn, chiếu sáng vỡ vụn cổ văn cùng yên lặng ma tượng. Hống. Một tiếng hổ khiếu đem tộc lão tâm thần kéo về thực tế, dưới ánh trăng, một đầu trắng bệnh cự hổ đứng lặng ở hội trường tan cảnh nóc nhà, màu xanh bóng cự đồng tử gắt gao tiếp cận các lão nhân cái phương hướng này. Đây là Thái Hành Sơn đầu kia hổ dữ. Đầu này hổ dữ làm sao biết xuất hiện ở chỗ này? Thanh lam lôi quang lấp lóe, hổ dữ trong nháy mắt xuất hiện ở phòng họp vách tường bên ngoài, hổ trưởng xé ra cất dấu. Hổ dữ nhìn xuống bọn họ, trầm trọng hô hấp một hít một thở đang lúc cơ hồ muốn rút khô toàn bộ phòng họp không khí. Tộc lão từng bước một lùi lại, lui không thể lui phía sau lưng chống đỡ ở trên vách tường. Cố Ngạn ở cái kia cười đem tộc lão bộ dáng chật vật thu vào đáy mắt. Ở công ty hắn động thủ quá nhanh, đều không làm sao thưởng thức ra Lý tộc lão môn sợ hai bộ dáng. Đáng nhìn chỉ đột nhiên thoáng nhìn trên ghế người đã chết ảnh, là Triệu Thắng lão tiên sinh, Triệu Hành Chu tổ phụ, hắn ý cười thu liễm. Nam chúc đây. Hổ dữ mở miệng. Hắn kiểm tra tế đàn, sạch sẽ ngay cả một vệt máu đều không có. Đây là chỗ hẹp và không gian truyền tống trận, bị chôn ở hội trường lòng đất, ở mở ra lúc lại đem trên mặt đất tất cả mọi thứ truyền đi. Nam nhân trả lời. Hổ dữ hít mắt. Sáng nay hắn ở Di Vang Thế Gia cung phụng cổ tịch địa phương gặp nam nhân này, hắn nói ngươi ra đầu kia xích giao có thể sẽ gặp đại địch. Vị tiên là trước thời đại bị chấn phong cổ xưa tồn tại, là trước đây đứng lặng thiên địa một phương đại giáo thống tổ. Hắn tại cổ tịch bên trên tìm được xác thực kiểm chứng lẻ tẻ miêu tả, đế đô kiến trúc cổ đại cách cục chính là vì duy trì tế đàn linh, đến chấn áp vị kia tổ. Một vị tổ sẽ không dễ dàng bị giết chết, tuế nguyệt trôi qua đối loại sinh linh này mà nói không có ý nghĩa. Hắn nhất định không có chết đi, thậm chí Triệu Lý hai nhà mục tiêu chính là mở ra tế đàn, đem vị này vĩ đại tồn tại đánh thức. Cố Ngạn hy vọng xích giao chết, nhưng tuyệt không phải là chết ở những cái kia cô hồn dã quỷ thủ bên trong. Lúc này tộc lao đâu còn có thể không biết Cố Ngạn cùng Thái Hành Sơn đầu này hổ dữ có hợp tác, bọn họ muốn mở miệng quát lệnh, nhưng dò xét tình cảnh của mình phát hiện mở miệng tuyệt không phải lý trí tiến hành, chỉ có thể biệt khuất nuốt xuống. Thanh diễm trong mắt hung quang đại thịnh, hướng phía trước bước lên một bước. Nếu như là Nam Trúc chưa có trở về, ta sẽ sát các người, tạm giam hồn phách, thời khắc được đốt hồn nỗi khổ, không vào luân hồi. Bóng tối tế đàn, to lớn tiếng tim đập đang dần dần yên lặng. Triệu Hành Chu mở to mắt, bên phải tầm mắt hẹp hòi một chút, để cho hắn cảm thấy khó chịu. Tỉnh rồi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, hắn gian nan ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa ngồi màu đen y phục thiếu niên. Cái kia tựa như long tựa như người sinh linh hơi hơi liếc qua đến một cái, khắc vào linh hồn kim sắc ánh đến lập tức để cho Triệu Hành Chu mơ hồ tán đi, như bị chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Ngay cả ngươi đều chết. Hắn hỏi. Ha 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 ha. Nữ nhân cười to, lúc này Triệu Hành Chu mới chú ý tới một bên còn có theo dõi hắn Lý Thi Sương. Ngủ thời điểm vẫn rất xoái, làm sao tỉnh cứ như vậy khờ đây? Nữ nhân ngồi cạnh thân thể, để tay tại trên đầu gối chống đỡ gương mặt, trong mắt ý cười càng đậm. Người trẻ tuổi ngẩng đầu sờ lên mắt phải, có thể cảm nhận được có giãn tròn trịa ánh mắt. Thế mà không ngủ. Cái này trong mắt không phải là bị đồ chơi kia chụp xuống sao? Ta cho ngươi một giọt máu. Lý Tức An nhìn ra hắn nghi hoặc. Nam Trúc đại nhân đem ngươi theo nửa bộ thi thể biến thành bây giờ toàn bộ người sống a. Lý Thi Dương chê bữa, mau nói, tạ ơn Nam Trúc đại nhân. Triệu Hành Chu giờ phút này nghi ngờ hơn, hắn không minh bạch đầu này xích giao nhiều lần cứu bọn họ kết quả thế nào. Lúc trước bọn họ chính là nghe nói Cố Sở Sở lên núi tìm hắn, đồng hành một đường tổng cộng 35 người, toàn bộ bị bạo lực chém giết, không có lưu lại một người sống. Giảng đạo lý, hắn và Lý Thi Dương hôm đó lên núi chiếm lấy môi giới cùng tiêu diệt quật khởi sinh linh hành động cùng Cố Sở Sở không có gì khác biệt. Cảm thấy ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ân, ngài là Thái Hành Sơn chủ nhân, liền ta biết, Thái Hành Sơn chủ nhân cũng không từ bi. Cũng có thể người nào có thể lưu, người nào không thể lưu, ta nhìn mà ra. Tựa như long tựa như người sinh linh nhìn chăm chú Triệu Hành Chu, ở cái kia đối kim trúc một dạng con ngươi phía dưới, hắn cảm giác trong lòng nghĩ tất cả đều bị nhìn thấu. Như vậy, phần này ân cứu mạng ta nhận phía dưới. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi thực sự là kỳ quái, tựa hồ quá không hy vọng ta cứu ngươi tính mệnh. Cho phần của ta đại ân, nhưng ta không có gì có thể lấy hồi báo ngài, cái này làm cho ta cảm thấy bất an. Triệu Hành Chu quá thẳng thắn thừa nhận, hắn kiến thức tình người ấm lạnh, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Một phần ân tình chưa bao giờ là vô duyên vô cớ đến, nếu như là tình cảm, chính là duyên phận, nếu như là người sống, thì làm lợi ích. Một phần cứu mạng đại lễ cũng có thể đối phương rõ ràng không có gì có thể đổ, cái này đối với hắn mà nói quá nặng nề, hắn sợ hắn không trả nổi. Cái gì đều thích công khai ghi ra a. Lý Tức An cảm khái. Triệu Hành Chu vô ý thức nắm chặt nắm đấm, hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy, đối phương cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, nếu không cẩn thận làm tức giận, không chỉ là hắn chết, Lý Thi Dương nói không chừng cũng sẽ bị tác động đến. Được a, ta cho ngươi mở ra một điều kiện. Sinh linh kia dừng một chút, tiếp tục nói, "Uy, bên kia nha đầu, chạy cái gì à, ngươi còn có thể tung ra mảnh này hẹp vá sao qua đây, điều kiện này ngươi cũng nghe một chút." Lý Thi Dương mặt mày xám xịt ngồi xuống, trong miệng còn tại nói thầm, "Ta sợ các ngươi đánh lên. Biết rõ ta tới Đế Đô là cái gì sao? Tìm chúng ta phiền phức." Triệu Hành Chu cười khổ, đầu này xích giao luôn không có khả năng đến Đế Đô du lịch. Thanh lý phía dưới ngưng lại dương gian cô hồn dã quỷ. Lý Tức An không e dè mà nói ra chuyến này nguyên do, lao sát, nhỏ lưu lại. Ta muốn nhỏ thay ta ở nhân gian làm việc. Làm việc. Về sau các ngươi sẽ nắm vững gia tộc, ta cần các ngươi thay ta khi phát hiện trên đời con mắt. Lý Tức An nói xong đứng dậy, tái thiên đỉnh quay vòng. Bây giờ có thể phải nghĩ thế nào đi ra. Hắn nhìn chăm chú chữ chuyện ngưng tụ huyết sắc nhân ảnh, như có điều suy nghĩ. Hổ dữ thanh lam lôi quang chợt hiện. Hắn biết được Nam Trúc xuất thế nguyên nhân, đây cũng là hắn không có trực tiếp chém giết những tộc lao này lý do. Đang đợi, cùng Nam Trúc quay về. Hửng. Thanh Diễm ngẩng đầu gào thét, nguyệt quang ẩn lui, hắn phát giác hắc vụ lại một lần nữa khép lại. Cố Ngạn nhíu mày, tình huống này không thích hợp, rõ ràng tế đàn đã nứt vỡ, tượng đá mất đi huyết linh, đã tan rã hắc vụ lại xuất hiện lần nữa. Kim Cương Lưu Ly Tử cần cung phụng hoặc là công đức đổ vào mới có thể dẫn dắt thần Phật hư ảnh, hiện tại hắn cũng có thể không có cách nào dùng Kim Cương Lưu Ly Tử giành được tràn đầy công đức. Đây là lúc trước đăng Ngũ Thai Sơn lúc, tổ phụ ly biệt thời điểm giao phó với hắn. Là Ngũ Thai Sơn chùa cổ chủ trì cung phụng mà đến, tổ phụ dùng nửa bộ kia tu hành pháp trao đổi. Nói nếu là hắn không cách nào trở về, dựa vào cái này châu có thể bảo vệ toàn bộ Cố gia huyết thống sinh cơ. Rõ ràng là kiện chí bảo, hắn tổ phụ lại chưa từng mang đến đánh giết đại xà. Hắn lúc ấy không hiểu, hiện tại hiện ra. Cái này Phật môn chí bảo theo bắt đầu liền không phải là vì đối phó Nam Trúc, mà là dùng để đưa đám này cô hồn dã quỷ môn đi đến sinh. Thanh Diễm hung mang thiếu đốt, hắn nhấc chảo, muốn đem những cái này tộc lao đánh thành thịt nát. Hắc vụ xuất hiện, hắn không muốn lại chờ, chí ít giết sạch những lao quỷ này. Nhưng còn chưa chờ đến hắn động thủ, tộc lao thân thể mãnh liệt tăng thêm, sợ hãi biểu tình giữ tận tại những lao nhân này trên mặt và mẹo, đúng như cùng trong địa ngục bỏ mà ra ác quỷ. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, tộc lao đều không biết trên người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bành! Thân thể giống như bóng da nổ tung. Dải lụa màu đỏ ngòm dung luyện thành một đầu dài cầu vồng chút vào chính giữa tế đàn liệt phùng bên trong. Còn chưa kết thúc. Cấu Ngạn rung động, chỉ là dính đến tổ cấp độ sinh linh một chút da lông, phát sinh quỷ dị là hơn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tại thái cổ thời đại, trạng thái hoàn mỹ phía dưới tổ môn nên là nắm giữ hạng gì vĩ lực, hắn không còn dám suy nghĩ sâu xa. Nổ. Nhất một bàn tay đen thủi theo liệt phùng bên trong dâng lên, vốn lượn đặt tại tế đàn trên mặt đất. Ngay sau đó, một tòa ma tượng bò mà ra, có ba đầu sáu tay, sinh bát mục bốn góc, mặt xanh nanh vàng, thể như hoành cương. Mở mắt ra đồng tử bên trong có vặn bẻo linh hồn bị thiêu đốt, chuyển ra như ẩn như hiện tiêu rên. Có nắm chắc sao? Thanh Diễm trầm ngâm. Di thiên ma tượng, thế giới hiện tại bên trên hẳn là không tồn tại có thể ứng phó thứ này sinh linh. Thái Hành Sơn đầu kia xích giao đều không được. Cố Ngạn đem lời nói quá tuyệt, mà trên thực tế so với hắn nói tuyệt hơn. Ma tượng đứng dậy, độ cao cơ hồ muốn bao phủ nguyệt quang. Cái kia giữ tợn bắt mục liếc qua bọn họ một cái về sau liền đem ánh mắt đầu nhập đến những phương hướng khác, phản phất tại tìm kiếm cái nào đó đồ vật. Tế đàn một góc, phù văn được thắp sáng. Đồng thời, ma tượng nâng nắm đấm. Đại địa bị xé nứt, một quyền này rung động cả tòa thành thị. Dù là tại Đế Đô danh giới cũng có thể cảm nhận được chấn cảm. Ma tượng trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến 100 mét to lớn khe rãnh, còn có cái kia kích thích quần quần bụi mù. Trong khói dày đặc, mơ hồ truyền đến như sấm rền gầm nhẹ và trầm trọng tin tức. Âm thanh xé gió hô gạo, nồng đậm màn khói bị đột nhiên xé ra. Một đầu màu đỏ quái vật khổng lồ chỗ cao bầu trời, lân phiến giống như tỏa ra lãnh nguyệt. Kim trúc lạnh lạnh, cũng có thể cũng không có kiên kỵ. Ngươi nói ngươi có thể áp chế ma tượng đúng không? Đó là dùng ta xương sườn điêu khắc tượng đắp, khẳng định không có vấn đề. Thái Thiên đỉnh thân đỉnh chữa trị lưu truyền, hiện hóa ra một cái mơ hồ huyết sắc nhân ảnh.
Đây là từ cái kia con mắt bên trên trấn áp một sợi chân linh, cũng là Lý Tức An trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau, thủ đoạn này để bọn hắn có thể trong thời gian ngắn đi ra hẹp và không gian. Chính là không nghĩ tới đi ra ngoài liền bị như ngọn núi lớn nhỏ nắm đấm giáng mặt. Nam Trúc, Hồ Khiếu, ẩn chứa không ức chế được vui vẻ. Hôm đó đối mặt mặt trời giáng lâm, hắn bất lực, chỉ có thể nhìn Nam Trúc chống được tất cả, từ đó trở đi hắn thuận dịp trong lòng phát thệ, tuyệt không lần nữa trải nghiệm loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực. Cho nên khi hắn có thể trợ giúp đầu này xích giao hơn nữa giành được thành quả lúc, cảm giác vui sướng không cách nào bao phủ. Đừng có gấp ôn chuyện, chúng ta nên mưu đồ xử lý như thế nào bậc kia. Cố Ngạn trầm giọng. Xích giao không cách nào ứng phó đồ chơi kia, nhưng bây giờ tràng diện bên trên chỉ có xích giao có thể cùng đánh một trận. Hắn có thể mặc, trở lại Thái Hành Sơn bên trong, nhưng tòa thành thị này người sẽ gặp nạn. Đây là trăm vạn sinh mệnh, nam nhân rất khẩn trương. Dù sao nhân loại xâm phạm Thái Hành, xích giao về tình về lý đều có thể lựa chọn buông tay bất kể. Lãnh nguyệt phía dưới, lân phiến giống như là cuối mùa thu rừng lá phong tàng ra, khoác lên Chu Văn Huyền ý thiếu niên lơ lửng ở giữa không trung, kim sắc đồng tử mắt phản chiếu ra đế đô lửa đèn lưu quang. Qua đây, hắn vây tay, đối mặt như núi ma tượng, giống như gọi nhà mình sùng vật.